Chương một ta không đem người chương một ta không đem người Tiêu Quân từ mê trong thai sau khi tỉnh lại một mực mơ mơ màng màng, luôn muốn đi ngủ, không biết là cái này Bắc Hải thời tiết rét lạnh đưa tới hắn bản năng ngủ đông phản ứng, vẫn là hắn vốn là không lớn não nhân gánh chịu không được kiếp trước phức tạp ký ức. Ngay hôm đó, hắn nguyên lành nuốt mấy đầu hải ngư, chính chiếm cứ tại đá san hô ở giữa ngủ gật, đột nhiên không hiểu cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, hắn gấp mở mắt ra, chỉ gặp một đạo thân ảnh khổng lồ từ đáy biển đánh tới. Vốn định chạy đi, thân thể lại không nghe sai sự, chỉ run rẩy phát run. Cách rất gần, Tiêu Quân thấy được rõ ràng, thân ảnh kia xác nhận kình nghe chi thuộc, chỉ là lớn, so với hắn trước mấy ngày săn mồi đầu kia lan kình còn lớn hơn mấy chục lần. Hỏng, đây là An Nhi tử, lão tử đến báo thù. Tiêu Quân âm thầm kêu khổ, lại phát giác cự vật kia đối với hắn không có chút hứng thú nào, trực tiếp hướng biển mặt phẳng bơi đi. Cách khá xa, Tiêu Quân mới phát giác thân thể khôi phục bình thường, vẫn còn may không phải là đến trả thù, không phải vậy lão tử hôm nay liền muốn hết nợ. Hắn tự giác trùng sinh đến nay, mình tại nơi này Phương Hải vực bên trong cũng coi như lớn con, không muốn cá lớn kia so với hắn còn lớn hơn rất nhiều, bởi vậy có chút hiếu kỳ, liền vụng trộm theo đuôi đi lên, nhìn cá lớn kia làm gì. Cá lớn cách mặt biển càng ngày càng gần, theo thân thể một trận đông đưa, liền nhảy ra mặt nước, đầy người lân giác hóa thành linh vũ, trong chớp mắt hóa thành một cái chim đại bàng, hướng trên trời bay mất. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn Mắt, thấy đây hết thảy Tiêu Quân trong đầu hiện ra kiếp trước đọc sách lúc học qua bài khóa, đây là làm cho ta đến Hồng Hoang thế giới tới. Từ mắt thấy côn bằng đằng sau đã qua đi nguyệt dư, Tiêu Quân lưu tâm lấy bên người mỗi một cái động vật, rốt cục để hắn phát giác ra khác biệt, một chút rõ ràng lỗi nặng đồng loại cá khác biệt trình độ hiện ra siêu việt động vật trí tuệ, cái này tại hắn săn mồi lúc càng rõ ràng, những con cá này ba ba thường thường tại hắn tiêu mẹ mẹ tiếp cận đã 10 phần cơ cảnh né tránh. Đồng thời, hắn cũng rốt cục làm rõ ràng chính mình giống loài. Lúc trước, hắn một lần cho là mình là một cái to lớn biển thằn lằn, tại nhận thức đến đây là thế giới thần thoại sau, hắn suy đoán lớn mật chính mình hẳn là giao long chi thuộc, tại hắn dùng móng đuốt lột ra trên đỉnh đầu của mình lông bờm phát hiện hai cái khéo léo đẹp đẽ sừng nhọn đằng sau, hắn nhận định chính mình 89 phần 10 là một đầu dao. Đồ bất đi làm người phiền não hắn âm thầm may mắn. Kiếp trước 996 phúc báo ký ức vẫn còn mới mẻ, ngược lại là câu kia ngươi muốn đụng đại vận nguyên rủa, thật làm cho hắn lấy đầu đập đất giống như va vào hồng hoang thế giới. Nhưng hắn hay là đối với mình hoàn cảnh sinh tồn tồn tại một tia lo lắng âm thầm, mặc dù hắn là phụ cận hải vực cấp cao nhất loài săn mồi, nhưng đây chính là hồng hoang thế giới, ai biết còn không có mặt khác hồng hoang dị chủng vây quanh ở bên, đặc biệt là lấy dao long làm thức ăn kim xí đại bằng điểu. Cho nên hắn tại săn mồi đi ngủ sau khi cũng nếm thử tu luyện, tỉ như hấp thu nhật hoa, nguyệt hoa, ngồi xuống các loại, rất rõ ràng không có kết quả, phơi nắng bất chi bất giác liền sẽ ngủ, nhìn qua ánh trăng hắn cũng không biết nên làm như thế nào, về phần ngồi xuống, hắn hiện tại ngồi xếp bằng đều làm không được. May mà Tiêu Quân cũng là bại hoại tính tình, cũng không có 10 phần để ở trong lòng, mỗi ngày làm theo ăn uống đi ngủ, thẳng đến hôm nay hắn nhìn thấy một vị tiên nhân, nói cho đúng tới là một vị tiên tử. Chỉ gặp tiên tử kia người mặc đỏ thâm bắt quái áo, bên hông buộc giả hoàng tơ lụa, treo một viên nhật nguyệt châu, mày như núi xa đen nhạt, mắt như hàn đàm ngưng bích, da như lạnh ngọc sinh huy, chính phủ vân trên bầu trời, Tiêu Quân chính quần tại trên một hòn đá ngầm phơi nắng. Trông thấy người tới, đội vàng đứng dậy, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể hướng tiên tử kia bái ba bái, kỳ vọng nàng có thể trông thấy. Tiên tử kia ánh mắt hơi đổi, rơi vào Tiêu Quân trên thân, thanh âm uy nghiêm mà tàn thường, ngươi cái này bại trùng, ngược lại có mấy phần linh tính, lại biết bái ta. Tiêu Quân miệng không thể nói, lại gấp bận bịu lại cúi đầu bái ba bái, giao vi đập mặt nước, tóe lên bọt nước, lấy đó thành tâm. Tiên tử kia quả là cái đắc đạo toàn chân, lấy tay chỉ một cái, Tiêu Quân đông cảm giác yết hầu có cái gì dị vật, phun ra một đoạn xương cốt đến, thầm nghĩ che chớ là hồi cốt, thật đúng là để hắn nói ra lời, tiểu xúc, bái kiến tiên tử. Bạn mong tiên tử chiếu cố, thu ta làm đồ đệ. Thanh âm này khàn giọng khó nghe, giống như phá la đụng phải giấy giáp. Tiên tử lại không đáp nói, yên lặng bấm ngón tay tính toán, khi thì nhíu mày khi thì mặt giãn ra, cuối cùng cười ha ha, nói ra, không muốn ngươi cái này tiểu trùng ngày sau lại cũng là gây chuyện tổ tông, cũng được, ta thiệt giáo hưu giáo vô loại, ngươi tuy là Bắc Hải gia giao, nhưng linh tính sơ khai, lại chủ động bái sư, chính hợp đoạn ta dạy một chút nghĩa, hôm nay liền thu ngươi làm đệ tử ký danh dừng một chút, lại nói ngươi đã khai linh trí, có thể từng có tính danh, ta gặp ngươi tài hoa. Xuất chúng, da lông xanh đen, không bằng liền gọi Huyền Tiêu Quân đội vàng trả lời, bẩm tôn thượng, tiểu xúc tự có tính danh, chính là phụ mẫu nổi lên, họ Tiêu tên giàu. Giao Phúc, ngược lại là cùng ngươi tương xứng tiên tử khỏe miệng hơi nhếch, tựa hồ là không thể thỏa mãn lấy tên ác thú vị cảm thấy đáng tiếc, ta chỗ này có tổ sư truyền lại rất nhiều công pháp, lại là không tốt trao tặng ngươi, ta gần đây cảm ngộ thiên địa, sáng tạo ra một môn thủy hỏa đã tê quy xà trải qua nếu là chăm chú tu trì, cũng có thể thẳng tới thiên tiên đại đạo, bất quá kinh này nội dung quan trọng ở chỗ quy xà tương bản, thủy hỏa giao tế tối kỵ tâm thận không giao, cho nên tâm hỏa can thịnh, thần thủy lại ngưng. Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Quy xà bệnh tạo ra hóa, thủy hỏa giao hòa luyện đại dược. Một dương sơ động vĩ lưu qua, trăm sông quy nguyên nhập cô lôn. Tam muội thật đốt can đảm chiếu, một bên trong dấu lửa từ chu lưu. Khảm ly điên đảo vàng bà môi, một hạt kim đan quy xà quận tiên tử đem thủy hỏa đã tê quy xà trải qua khẩu quyết chuyển cho Tiêu Phú, vừa cẩn thận chỉ điểm miệng nó quyết bên trong quan hải, gặp Tiêu Phú kiến thức bất phàm, nộ tính phi thường, không giống bình thường gia yêu, đối với hắn yêu thích càng sâu, từ hông bên trong lấy ra một viên bảo châu, nói đây là huyền minh trọng thủy châu. Là ta lấy Bắc Hải vạn trượng hải nhãn giới huyền minh chân thủy luyện chế mà thành, thế ra lúc có thể hóa thiên khoảnh hàn đạo, hiện ban cho ngươi phòng thân, nhìn ngươi cực kỳ tu chỉ, sớm ngày rút đi xứng lân. Nói xong, tiên tử muốn đằng vân rời đi, Tiêu Phú tuy chỉ tiếp xúc được ngày, có lẽ là nhiều năm cô tịch sau này lần bị giam nghi ngờ, lại được thụ bảo châu, đối với nàng vô vi bất trí quan tâm cảm thấy 10 phần cảm kích cùng không muốn xa rời, vội vàng nói, sư tôn đi đâu? Không bằng mang theo Đồ Nhi cùng một chỗ, Đồ Nhi cái khác bản sự không có, làm cước lực vẫn có thể làm thay. Tiên tử nghiêm mặt nói, ta lần này đi là đối phó một cái lợi hại đối đầu, ngươi bản sự không tốt, đi cũng là uổng đưa tính mệnh, ngươi ngay tại này siêng năng tu hành, mỗi ngày giờ thìn cần phun ra nuốt vào chiều dương tử khí, giờ tí thì thu nạp nguyệt hoa tinh túy. Ta phải nhàn trả lại khảo giáo ngươi, nếu là bại hoại, cũng để cho ngươi biết rút gân lột da tư vị. Nói đi, tiên tử kia dựng lên đám mây đi về phía nam mà đi. Xin hỏi sư tôn tục danh. Tiêu Phú lúc này mới nhớ tới chỉ biết là sư tôn là tiệt giáo đám người, lại không biết là vị nào đại thần. Trên 9 tầng trời truyền đến réo rắt thanh âm, Bích Du cung trước nghe đạo khách, vạn tái huyền quy chứng đạo thật, ta chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Chương 2 cá đuối đến xóa nạn mù chữ chương 2 cá đuối đến xóa nạn mù chữ từ cùng Quy Linh Thánh Mẫu phân biệt đi qua mấy tháng, Tiêu Phú kiên trì mỗi ngày sớm muộn hấp thu nhật nguyệt tinh khí, chỉ là cái kia thủy hỏa đã tê quy xá trải qua lại có chút qua loa đại khái, chỉ vì hắn tuy có tốc tuệ, lại không đường đường chính chính học qua đạo kinh, đối với khẩu quyết bên trong khảm ly điên đảo vàng bà làm mối các loại thuật ngữ kiến thức nửa đời, mặc dù trước đó có Quy Linh Thánh Mẫu vì nàng giảng giải một bộ phận, nhưng tựa như là tiến sĩ sinh là học sinh tiểu học giảng bài, tiến sĩ sinh cho là chuyện đương nhiên thường thức tại học sinh tiểu học nơi này lại là chưa bao giờ nghe đồ vật. Bất quá cũng may Tiêu Phú là cái bại hoại tính tình, suy nghĩ không thấu liền không đi nghĩ lại, mỗi ngày làm qua sớm một bài tập liền săn mồi chơi bừa, tâm hắn đạo không phải mình không cố gắng, thật sự là học không được, sư tôn tới cũng có thể dùng lý do này qua loa tắt trách nàng. Bởi vì lúc trước không có so sánh vật, Tiêu Phú cũng không biết mình rốt cuộc lớn bao nhiêu, cùng Quy Linh Thánh Mẫu gặp mặt đằng sau, hắn phát giác chính mình sợ không phải có 80 mét hơn dài, 2 mét rộng bao nhiêu, tại phủ cận thủy vực không có gì lợi hại yêu ma, cũng cho hắn thành một phương bá chủ. Quy Linh Thánh Mẫu chỗ thụ huyền minh trọng thủy châu bị hắn thời khắc ngậm tại dưới cảm, ngày đêm tế luyện, cũng là cho hắn đã luyện thành công thủ đều tốt pháp bảo, bất quá để hắn để dùng cho đồ ăn giữ tươi chiếm đa số. Ngay hôm đó, hắn chính há mồm, đem huyền minh trọng thủy châu phun ra, nhắm ngay nửa cái ăn thừa cá voi thịt, hạt châu quay tròn xoay tròn, hàn khí bốn phía, thịt cá mặt ngoài cấp tốc kết xuất một tầng băng xương. Quả thật là cái đồ ngu xuẩn, bảo vật như vậy lại lưu lạc tại tay ngươi, đi này hoang đường sự tình. Tiêu Phú bởi vì tu hành không đúng phương pháp, tâm hỏa căng thịnh, gây nên nóng tính đại thịnh, lại suy nghĩ cái này phụ kiện không có gì lợi hại đối đầu. Nghe thấy cái này Trảo Phúng nói như vậy, không chút suy nghĩ về đối đi qua, ra ra nhà mình bà bối, muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, ngươi là nơi nào tới dội trách, dám ở này phát ngôn bừa bãi. Định thần nhìn lại, lại là một đầu cổ quái lớn cá đuối, chỉ gặp cái kia cá đuối, chiều cao hơn 10 trượng 450 mét mọc. Da cá thân thể, chim cánh, đầu bạc miệng đỏ, trên người có thương sắc vàng. Tốt tạo hóa. Gần đây ăn nhiều kình nê chính dính đến hoảng, ngươi lại chủ động đưa tới cửa cùng ra ra rảnh ấy. Không muốn đi, trước cùng ta đại chiến 300 hiệp nói các vị khán quan biết được, cái này cổ quái cá đuối bản danh gọi Văn Giao Ngư, Sơn Hải Kinh Tây Sơn trải qua có mây, Văn Giao Ngư, trạng thái như cá chép, thân cá mà cánh chim, thương văn mà đầu bạc, đỏ mỏ, thường đi Tây Hải, dù ở Đông Hải. Lấy đêm bay cái này Văn Giao Ngư sinh ra đã biết, tu luyện mấy trăm năm, bản tại Tây Hải, không biết sao đến tại Bắc Hải, hắn bản sự thường thường, bình thường gặp được hung ác yêu quái đều là lợm. Tức bỏ chạy, nhưng nhìn thấy Tiêu Phú phung phí của trời nhịn không được mở miệng chào phúng, tình ngộ lại sau muốn chạy lại không còn kịp rồi. Tiêu Phú mặc dù tu hành không đúng phương pháp, nhưng ngày đêm thổ nạp cũng gọi hắn thân thể so trước đó mạnh mẽ mấy lần, bay xuống đuôi liền đuổi kịp Văn Giao Ngư, dùng hai cái móng đuốt bắt lấy thân cá, dò xét lấy to lớn sọ não, chính suy nghĩ hướng chỗ nào hạ miệng. Văn Giao Ngư khóc không ra nước mắt, hắn vốn là Tây Hải Long cùng chỗ ngồi Tây Tịch. Cũng bởi vì cái miệng này đắc tội phú quản gia, bất đắc dĩ từ đi lương cao làm việc đến Bắc Hải sông sáo, lại không nghĩ đến lại bởi vì không có bao ở miệng sắp trở thành trong bụng thịt cá, vội vàng cầu xin tha thứ, đại vương tha mạng. Ta hữu dụng, không cần ăn ta. Ngươi để làm gì? Hay là tế ta ngũ tạng miếu hữu dụng nhất? Thịt của ta là chua, không thể ăn. Tiêu Phú sao lại lui qua miệng thịt bay, trực tiếp hướng vây cá bên trên ấp đúng cắn xuống một cái một khối thịt lớn đến. Phi, quả thật là chua. Tiêu Phú 10 phần thất vọng, nhưng lại không bỏ cứ như vậy thả hắn, ngươi nói ngươi hữu dụng, ngươi đến cùng để làm gì? Văn Giao Ngư nhịn xuống đoạn vây cá thống khổ, nơm nớp lo sợ hồi đáp: Ta trên thông thiên văn, bên dưới cha nước để ý, càng thông hiểu các loại điện cố, chỉ cần đại vương tha ta một mạng, ta nguyện đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Tiêu Phú nheo lại mắt dọc, móng đuốt thoáng nơi nới lỏng: A, vậy ngươi nói trước đi nói, khảm ly điên đảo là có ý gì? Đem trong cái bụng nhiệt khí đi lên đuổi, khí lạnh hạ thấp xuống. Cái kia vàng bà làm mối đâu? Tức dùng đầu lưỡi chống đỡ răng trên giường. Tiêu Phú không biết thực hư, liền đem hắn theo hầu hỏi một lần, biết được cái này Văn Giao Ngư tên là Giao Phu Tử, là cái kẻ dạy học sau. Liền quyết định tin tưởng hắn một lần. Khó trách thịt là chua, quả nhiên là cái toan tú tài. Tiêu Phú đối lại trước Văn Giao Ngư trào phúng canh cánh trong lòng, đạt được cơ hội đối trở về, nhưng cũng còn mượn nhờ huyền minh trọng thủy châu phun ra một ngụm hàn khí, đem Văn Giao Ngư vết thương ướp lạnh. Từ đó, Tiêu Phú đem chua phu tử Văn Giao Ngư giữ ở bên người, mỗi ngày thỉnh giáo tu hành thưởng thức cùng thiên văn nước để ý, với cái thế giới này lý giải cũng dần dần rõ ràng đứng lên. Mới biết thế giới này phân tứ đại bộ châu, viết Đông Thắng Thần Châu, linh khí sung bái, nhiều tiền sơn phúc địa, viết Tây Mưu Hạ Châu, Phật môn tịch thổ, cũng có yêu ma chiếm cứ, viết Nam Thiện Bộ Châu. Vương triều hưng thịnh, hồng trần nghiệp lực xen lẫn, viết Bắc Cù Lô Châu, nghèo nàn trướng lệ chi địa, huyết sắt chủ tiên. Phía trên chính là thiên giới, cùng chia 36 tầng, Ngọc Hoàng Đại Đế thống lĩnh trước 38 trọng thiên, thứ 34 đến tam thập lục trọng thiên là Tam Thanh đạo tràng. Phía dưới chính là địa phủ, có 18 tầng địa ngục, thập điện Diêm La chấp trưởng thiện ác thẩm phán. Chính mình ở thủy vực chính là Bắc Hải, tới gần Bắc Cù Lô Châu, tuy có Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận thống ngự dân tộc thủy, nhưng nơi này thổ dân dễ giết sinh, tính kém cỏi tỉnh sơ Long Vương quyền lực kém xa mặt khác ba biển, gặp được tiểu yêu liền đặt bỏ, gặp được không giải quyết được đại yêu liền lên báo thiên đình, phối hợp thiên binh thiên tướng đối bắt, nếu là liên thiên đình cũng không làm gì được, liền đóng cửa lại đến từ thành nhất thống, mỗi ngày tại chính mình thủy tinh cung bên. Trong uống rượu làm vui, cũng là nhắm mắt làm ngơ. Cứ như vậy qua tầm 10 năm, Tiêu Phú đem thủy hỏa đã tê quy xà trải qua luyện tới tiểu thành, cái gọi là nhất pháp thông, bách pháp thông, thực cũng đã hắn vô sự tự thông học xong hoán vũ hô phòng, giá vụ đằng vân, thiên giang dạo hải các loại thần thông, văn giao ngư trong bụng hàng tuần cũng kém không nhiều bị nó học hết, liền quyết định thả văn giao ngư rời đi. Chua phu tử, mặc dù ta tính kém cỏi tình sơ, nhưng cũng là biết lễ, cực khổ ngươi vì ta vỡ lòng, nhưng ta trước mắt thân không vật dư thừa, chỉ có một gốc chính là tôn trưởng ban tặng, không dám chuyên quyền, ngươi ngày sau nếu là gặp được khó chơi đối đầu, có thể là gặp nạn tránh kiếp nạn, cứ tới tìm ta, có thể giúp ta nhất định rút, không thể giúp ngươi cũng muốn lý giải. Văn giao ngư vốn là còn điểm cảm động, cuối cùng phát giác Tiêu Phú chỉ là mở ngân phiếu khống, vừa bực mình vừa bực người, nhưng cái này mười mấy năm Tiêu Phú đối với hắn cũng còn tính là cung kính, mấy lần gặp được kẻ săn mồi cũng toàn bộ nhờ hắn có thể biến nguy thành an, bởi vậy cùng hắn cũng là tính cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, lại nghĩ tới chính mình lần này đi Bắc Hải Long cung nhận lời mời, trên đường có cái cường lực tay chân cũng không tệ, cũng khuyên hắn cùng mình đồng hành. Đại vương chính là giao long chi thuộc, có thể cùng Diêu cùng đi Long cung, như đến ủy thác trọng dụng, há không so ở đây khổ tu khoái chăng? Tiêu Phú nghe vậy có chút ý động, nhưng tưởng tượng Quy Linh Thánh Mẫu vạn nhất vòng trở lại tìm hắn không thấy, lại không phải dễ đối phó, liền cự tuyệt nói ta tự do vương tuần đã quen, đi cái kia cực khổ con Long cung bị Long vương câu lấy, lại không tốt chơi, ngươi tự đi, tự đi. Chương ba cuối cùng lại hóa thân người, chương ba cuối cùng lại hóa thân người. Tiêu Phú từ thủy hỏa đã tê quy xà kinh tiểu thành đến nay, càng thêm bại hoại, mỗi ngày chỉ hành công 2-3 cái chu thiên, làm sớm muộn hai khóa liền thôi, lại trong cõi u minh phù hợp quy xà kinh tu hành con đường. Tiên văn có bàn giao, cái này quy xà kinh là Quy Linh Thánh Mẫu tự sáng tạo, nhưng nàng đến cùng là thánh nhân tử đệ, kiến thức bất phàm, sáng tạo công pháp là đạo gia chính tông công pháp, tối kỵ nóng lòng cầu thành, hắn tùy tính tu hành ngược lại ám hợp trong kinh văn vô vi tự nhiên ý chính, thủy hỏa nhị khí càng điều hòa. Thường nói, tu hành không biết tuế nguyện dạng này đi qua mấy năm, Quy Linh Thánh Mẫu nhưng vẫn không tới tìm nàng. Che chớ là ta tiện nghi sư phụ kia quên ta đi, hắn tự nghĩ chính mình cũng không tính là gì thiền tư thông minh hạng người, cũng không nhà tiểu thuyết bên trong khí vận chi tử, nếu khổ đợi sư phụ mấy chục năm không đến, hắn cũng suy nghĩ ra ngoài sông sáo, nơi này mặc dù đồ ăn sung túc, nhưng dù sao sinh vật có chi khôn quá ít, nhất là cùng giao phu tử tiếp xúc hơn 10 năm, đột nhiên không có người giao lưu cảm thấy vô cùng tịch mịch. Tiêu Phú chiếm cứ tại Bắc Hải chi tân trong nham động, thanh lân dưới cơ bắp không nổi rung động. Hắn dự cảm đến trên con đường tu hành cái thứ nhất cửa ải lớn đang ở trước mắt, mấy ngày nay cố ý tìm chỗ này mặt hướng biển cả độc phủ, mỗi ngày phun ra nuốt vào triều dương tử khí. Khảm ly trung sức, long hổ giao hối theo khẩu quyết tụ niệm, tâm hỏa từ dáng cung dâng lên, thận thủy tổng mệnh cửa tuôn ra. Hai cỗ chân khí tại niệm mạch tương gặp lúc, lại như nước lạnh nhập lăn dầu giống như nổ tung. Tiêu Phú kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân lân phiến chuẩn bị dựng thẳng, hắc lân giữa khe hở chảy ra tinh mịn huyết châu. Đau nhức kịch liệt bên trong, Tiêu Phú trông thấy, song chảo lân phiến chọc từng mảng, hóa thành khớp xương rõ ràng người trưởng, chi sau rỗi dài biến hình, phủ kín thanh lân chân rồng dần dần thành thon dài hình người, xương đuôi chỗ truyền đến như tê liệt đau đớn, giao vị nhưng vẫn đi chốc ra. Kinh người nhất là đầu lâu biến hóa, sừng lùi về, hôn bộ lùi về phía sau, đến lúc cuối cùng một mảnh chán vảy ẩn vào dưới da lúc, mà nước trong cái bóng rõ ràng là trường kiếm mi tinh mục đích thanh niên khuôn mặt. Chỉ là con mắt dọc kia cùng sinh ra kẽ hở như ẩn như hiện sừng nhọn, vẫn tỏ rõ lấy giao long bản nguyên, 30 năm qua Bắc Hải khách, hôm nay mới biết ta là ta. Tiêu Phú cười to ở giữa, khuôn mặt đông hiển hiện hắc lân, đầu lại hóa thành giao long thủ, đúng là thân người giao tướng vì tâm chuyển đổi. Lần này hóa hình, lại cho hắn lĩnh ngộ đại tiểu như ý thần thông. Tiêu Phú cúi đầu nhìn xem chính mình tân hóa thân người, chợt thấy thú vị. Tâm niệm vừa động ở giữa, thân hình đông nhiên trướng đến mấy trăm trượng, đảo mắt lại co lại làm bảy thước. Cái này đại tiểu như ý thần thông tới đột nhiên, giống như là trong huyết mạch sớm có bản sự. Hắn nhìn coi chính mình trần trùng trục thân thể, đưa tay hướng biển mặt khép bổ, ngàn vạn thủy tinh triệu tập mà đến, tại quanh thân sen lẫn thành màu đen đạo bảo, lại cũng chỉ thành đao, nạo đoạn nhánh cây khi cây trầm, đem rối tung tóc tùy ý kéo một cái. Hắn đối với mặt nước bóng dáng trái xem phải xem, đột nhiên vui vẻ, mặt trời chi biểu, long trương phật từ, cái này bề ngoài thật là không sai, ngoại tạo đây không phải Lý Nhị sao? Hiển nhiên Trinh Quan Chi chỉ Lý Mã Dược lao sư lúc tuổi còn trẻ tấm kia quang minh lẫm liệt bên trong mang theo điểm khí chất vô lại mặt, chỉ là còn thiếu một bộ binh khí cùng áo giáp cũng được, đã lâu không gặp toàn phu tử. Đi Long cung bên trong tìm hắn một tìm. Lão Long Vương, nay bị đến lượt ngươi bỏ tài, trước kia giao long hình thái lúc, hắn nghỉ vào nhục thể cường hành, cùng người đối đầu lúc đều là quyền quyền đến thịt đấu pháp, bây giờ hóa thành hình người, thân thể này sợ là không chịu nổi một quyền nửa chân, hay là đến làm phó tốt áo giáp hộ thân mới lạ. Ý niệm tới đây, hắn dựng lên đám mây, hướng Long cung phương hướng bay đi. Nhưng gặp cái kia Long cung, sóng biết mênh mông, sương mù tím mờ mịt. Thủy tinh làm thềm, lưu ly làm ngói, san hô thành cây, minh châu xuyết mái hiên nhà. Cung điện treo leo, kim quyết ngân loan chiếu nhật nguyệt, lâu đài mờ mịt. Quỳnh lâu ngọc vũ tiếp vân tiêu, hà binh chấp kích, giải tướng cầm đao, tuần hải dạ xoa lướt sóng đi, bạn nữ nâng châu, giao nhân liệt tiêu, long tử long tôn lịch nước du lịch. Tiêu Phú một đường đi tới, nhưng gặp Long cung muôn hình vạn trạng, trong lòng thầm khen, khá lắm Bắc Hải Long cung, quả nhiên trắng lệ, không hưởng công ta đi một lần này. Tuần hải dạ xoa nhìn thấy hắn khí vũ bất phàm, không dám lên mặt, phụ cận đến chắp tay nói, tiên sinh nơi nào đến? Tiêu Phú nói ta là nhà ngươi láng giềng, gần đây rảnh rỗi, chuyên tới để tìm lão Long Vương lấy chén rượu ăn. Dạ Xoa âm thầm suy nghĩ, người này khí độ phi phàm, hẳn là đắc đạo chân tu, có thể là cái nào chỗ động thiên tiên ra, không thể lãnh đạm liền không người nói, đã là đại vương lắng giềng, tiểu thần cả gan, xin hỏi tôn hiệu, tốt bẩm tại trước điện. Tiêu Phú nghe vậy, trên mặt không hiện, trong lòng lại thầm mắng mình hồ đồ, ngày xưa chỉ nói Tiêu Phú hai chữ bằng rồi, bây giờ hóa thành hình người, cũng có vẻ thổ khí. Sớm biết nên học cái kia toan phu tử, cũng làm cái vân trung tử huyền minh con loại hình đạo hiệu chính ảo nào ở giữa, chợt thấy Dạ Xoa lệnh bài trên có khắc Tuần Hải Đô thông bốn chữ, linh cơ khẽ động, cười nói, vân đạo tục gia họ Tiêu, bởi vì tại Bắc Hải tu hành, đồng đạo nâng đỡ, gọi là, hắn cố ý kéo dài âm điệu, khóe mắt liếc thấy nơi xa sóng lớn của quận, bật thốt lên, dâng lên chân nhân. Tiếng nói vừa dứt, đúng lúc gặp một trận gió biển lướt qua, thổi đến hắn tay áo tung bay, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Dạ Xoa nổi lòng tôn tính, gọi tên thông báo nói Bắc Hải dâng lên chân nhân tới chơi không bao lâu, cái kia quy thừa tướng tự đại điện mà ra, đi đến hắn trước mặt, thượng tiên xin mời đi theo ta. Tiêu Phú từ tu hành đến nay, biết được sư tôn là vạn tái linh quy đắc đạo, luôn luôn đối với rùa ba ba chi thuộc tính trọng có thừa, hắn hơi cả ý quan, chắp tay nói, làm phiền thừa tướng dẫn đường. Trong giọng nói mang theo vài phần kính ý, quy thừa tướng gặp hắn thái độ khiêm hòa, không giống bình thường tiên gia kiêu căng, trong lòng cũng sinh hảo cảm, liền chậm rãi mà đi, cùng hắn bắt chuyện, lao hủ quan thượng tiên khí độ bất phàm, lại không biết ở nơi nào tiên sơn tu hành. Tiêu Phú cười nói, vân đạo bất quá một kẻ tán tu, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, tại Bắc Hải chi tân xây nhà mà ở, ngược lại là thừa tướng rùa thọ kéo dài, chắc hẳn kiến thức rộng rãi, ngày sau còn nhiều hơn thường xuyên mời dạy. Quy thừa tướng nuốt dâu mỉm cười, thượng tiên quá khiêm tốn, lão hủ bất quá tuổi tác hơi dài, kiến thức đồ chưa hẳn bị kịp được tiên. Hai người một đường chuyện phiếm, không bao lâu liền đến chính điện. Chỉ gặp trên điện minh châu sáng chói, bảo quang bắn ra bốn phía, lão Long Vương ngồi ngay ngắn thủy tinh chỗ ngồi, gặp Tiêu Phú tiến đến, phân phó bạn nữ lo pha trà, bốn phía ngồi xuống hàn huyên sau, lão Long Vương nói hàng xóm hiếm thấy, không biết đến tệ phủ có gì chỉ giáo. Ta có một bạn cũ, đổi lại giao phu tử, nhưng tại quý phủ tiền nhiệm trước. Tiêu Phú uống một hớp lớn nước trà, lại không biết là có cái nào nguyên liệu, mùi thơm nước mũi, ngược lại để cho hắn tên nhà quê này nhớ mãi không quên. Long Vương nhìn về phía Quy thừa tướng, Quy thừa tướng trầm tư một hồi, nói thật có quái này, ta gặp hắn chính là hồng hoang dị chủng, trời sinh mà biết, lại khó mà hóa hình, liền an bài cho chư vị thái tử làm giáo dụ. Tiêu Phú vui vẻ nói, chính là người này, ta cùng giao phu tử mấy năm không thấy, thỉnh cầu lao Long Vương triệu hắn một lần, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này toan phu tử vô luận tại Tây Hải hay là Bắc Hải đều là làm kẻ dạy học mệnh. Long Vương cười nói, này việc nhỏ hay, thượng tiên đợi chút lại mệnh Dạ Xoa tuyên giao phu tử tiến điện. Chương 4 Long cung lấy được vũ khí, chương 4 Long cung lấy được vũ khí, cái kia Dạ Xoa lĩnh mệnh mà đi, trong điện nhất thời lặng im, chỉ nghe chân châu màn tre va chạm âm thanh thanh thúy cùng nơi xa mơ hồ sáo trúc thanh âm. Long Vương ngao thuận nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực âm thầm dò xét Tiêu Phú. Hắn chấp trưởng Bắc Hải nhiều năm, mặc dù không gọi được mắt sáng như đuốc, nhưng cũng nhìn ra vị này dâng lên chân nhân nền móng bất phàm, trên thân ẩn ẩn có thủy nguyên ba động, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bên ngoài, càng thêm có một cỗ trước nhiệt dương khí dấu dếm, quả thực cổ quái. Tiêu Phú ngược lại là bình thản ung dung, một bên thưởng thức cái kia không biết tên trà thơm, một bên thưởng thức trong điện bày biện. Trong lòng thầm than, cái này lão Long Vương quả nhiên hào phú, dưới chân trải chính là vạn năm ôn ngọc, trên cây cột khảm chính là đấu đại minh châu, ngay cả bên cạnh đứng hầu bạn nữ bưng lấy đĩa trái cây, đều là linh khí giạt rào biển sâu dị quả. So với chính mình cái kia âm u ẩm ướt đáy biển nham động, nơi này quả thực là thất tinh cấp khách sạn. Không bao lâu, chỉ gặp giao phu tử đi đến, gặp Tiêu Phú, mặt lộ vẻ vui mừng, lại trở ngại Long Vương ở đây, đành phải không mình hành lễ, giao phu tử bái kiến dâng lên chân nhân. Tiêu Phú gặp hắn thân mang nho bảo, đỉnh đầu lại vẫn đỉnh lấy đầu cá, không khỏi cười thầm, cố ý nghiêm mặt nói, chua phu tử, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, chỉ là cái này hóa hình thuật, sao chỉ hóa một nửa? Văn Giao Ngư cười khổ nói, chân nhân rêu cận, ta dị chủng này huyết mạch, hóa hình gian nan, toàn do Long Vương ban ơn đang được, mới lấy nửa hóa hình người. Long Vương ngao thuận thấy thế, cười ha ha một tiếng, phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt, nguyên lai dâng lên chân nhân cùng Diêu giáo dụ đúng là quen biết cũ, thật sự là duyên phận. Nếu như thế, hôm nay đang lúc thiết yến, làm người thật bảy tiệc mời khách. Diêu giáo dụ cũng cùng nhau tiếp khách đi. Quy thừa tướng lập tức ngầm hiểu, phân phó. Không bao lâu, tiến hội triển khai, gan rồng phượng thủy là phạm vào kỹ hủy, từ không tiện sách, nhưng rất nhiều sơn hào hải vị trang bị, tiên nhưỡng ngọc dịch lại là thực sự. Ăn uống linh đình ở giữa, bầu không khí dần dần thân thiện. Tiêu Phú ỷ vào kiếp trước bàn rượu kinh nghiệm, mặc dù nhiều là bia thiêu nướng cấp bậc, lại kiêm ra mặt nó dày, cùng Long Vương chuyện trò vui vẻ, từ Bắc Hải phong cảnh nói tới tu hành chuyện lý thú, ngẫu nhiên xen lẫn chút hiện đại từ ngữ, nghe được lão Long Vương sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy vị hàng xóm này kiến thức bên bác, luôn ngựa khôi hài, tuy có lúc dùng từ cổ quái, nhưng nghĩ lại lại rất có đạo lý. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tiêu Phú thừa cơ nói Long Vương bệ hạ, bần đạo lần này đến đây, trừ thăm viếng bạn cũ bên ngoài, thực có một không tình chi thỉnh. Bần đạo đại đạo sơ thành, còn không tiện tay binh khí áo giáp phòng thân, nghe qua Long cung bảo khố giấu tận tứ hải kỳ chân, không biết có thể khai nhang giới, nếu có duyên gặp đến một hai kiện dùng được, bần đạo nguyện lấy đồng giá đồ vật hoặc tương lai hứa hẹn trao đổi. Hắn nhớ kỹ Tây Du bên trong tôn ngộ không chính là làm như vậy, mặc dù mình trước mắt đánh không lại Long Vương, nhưng tiên lễ hậu binh có kẻ mặc cả luôn luôn không sai. Long Vương ngao thuận nghe vậy, đuốt dầu trầm ngâm. Mở ra bảo khố không thể coi thường, nhưng xem người này khí tượng, cũng không phải là xấu loại, kết một thiện duyên cũng tốt. Huống chi hắn nói đồng giá trao đổi hoặc tương lai hứa hẹn có lẽ càng có giá trị. Nghĩ đến chỗ này, Long Vương cười nói, chân nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cũng được, hôm nay liền phá lệ một lần. Quy thừa tướng, ngươi cầm ta lệnh bài, mang chân nhân đi bảo khố nhìn qua. Chân nhân có thể tùy ý tuyển một kiện binh khí, một kiện áo giáp, quyền đương quả nhân hạ chân nhân xuất quan chi lễ. Tiêu Phú không nghĩ tới Long Vương như thế hào phóng, liền vội vàng đứng lên cảm ơn. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, một kiện binh khí một kiện áo giáp, lão Long Vương ngược lại là sẽ làm mua bán, cái này nhưng so sánh trực tiếp cho bảo bối lộ ra hào phóng, lại hạn định số lượng. Bất quá cũng tốt, tham thì thâm. Ngay sau đó, quy thừa tướng phía trước dẫn đường, Tiêu Phú cùng vẫn có chút u mê giao phu tử theo ở phía sau, xuyên qua trùng điệp thủ vệ, đi vào một chỗ hào quang vận đạo, điểm lành rực rỡ to lớn thủy tinh môn trước. Quy thừa tướng lấy ra Long Vương lệnh bài, đặt tại trên cửa, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia nặng nề thủy tinh môn chậm rãi mở ra. Bước vào bảo khố, dù là Tiêu Phú có chỗ chuẩn bị, cũng bị trước mắt châu quang bảo khí sáng rõ hoa mắt. Chỉ gặp nhiều loại thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo phân loại, chất đống như núi. Có hào quang diễm diễm bảo kiếm, có hắc khí sâm sâm trường kích, có bảo quang trùng thiên kim tiên, có thủy thải xoay quanh hỏa kích. Áo giáp cũng là rực rỡ muôn màu, áo lơi sắc hoàng kim giáp, liên hoàn thanh đồng khải, vảy rồng mịt dịu giáp đẳng các loại, không phải trường hợp cá biệt. Tiêu Phú thấy tâm tình nỗi nạo, hắn không thể tất cả đều có đi. Hắn mạnh định tâm thần, bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Binh khí hắn đặc biệt thích hạng nặng, vũ động đứng lên uy phong, cuối cùng nhìn chúng một thanh chữ nặng, đen nhánh phân thủy phá lãng kích trong khi vung lên tự mang sức nước, thế đại lực trầm. Áo giáp thì tuyển một bộ màu xanh đen, ẩn ẩn có gợn nước ba quang lưu động huyền thiết minh quang khải cùng hắn tự thân thuộc tính có chút tương hợp, lực phòng ngự cực giai lại không ảnh hưởng chạy trốn bằng đường thủy. Tuyển định hai loại, Tiêu Phú mặc dù đối với nó bảo bối nóng mắt, nhưng cũng thủ tín, không còn nhìn nhiều. Quy thừa tướng thấy hắn như thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Ra bảo khố, trở lại đại điện hướng Long Vương phục mệnh nói lời cảm tạ. Long Vương gặp hắn chỉ tuyển một kích một giáp, càng là yên tâm, cảm thấy người này biết tiến thối, đáng giá kết giao. Tiêu Phú người khoác huyền thiết minh quang khải, cầm trong tay phân thủy phá lãng kích, chỉ cảm thấy một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra, đối với vách tường thủy tinh soi lại chiếu, hơi có chút bên mặt đắc ý hắn hướng Long Vương ngao thuận lần nữa chắp tay, chân tâm thật ý địa đạo, bệ hạ trọng thượng, bần đạo khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ngày khác như Bắc Hải có việc, nhưng bằng một tờ cho gọi, bần đạo át tới tương trợ. Long Vương gặp hắn được bảo vật cũng không tham lam, ngược lại lần nữa chủ động hứa hẹn, trong lòng càng là thư sướng, cười băng nói, ha ha, chân nhân có tâm này, quả nhân vui mừng đã đến. Ngày sau ngươi ta lân cận, phải nên nhiều hơn đi lại mới là nói đi. Lại mệnh quy thừa tướng mang tới một bầu chân tàng bích hải triều sinh nhưỡng tặng cho Tiêu Phú, nói là trợ hắn tu hành chi thủy pháp. Tiêu Phú cũng không chối từ, cười hì hì thu, lúc này mới đưa ra cáo tử. Long Vương biết hắn mới được bảo vật, tất nóng lòng trở về tế luyện quen thuộc, liền không còn ép ở lại, tự mình đưa đến ngoài điện. Quy thừa tướng cùng giao phu tử tự nhiên cũng theo ở phía sau. Đến Long cung bên ngoài lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc cổng chào phía dưới, Tiêu Phú đối với Long Vương cùng quy thừa tướng đạo, vậy hạ, thừa tướng, dừng bước. Sơn thủy có gặp lại, người ta sau này còn gặp lại. Chỉ là ta cái này hảo hữu mặc dù tanh hôi chút, nhưng phiền phức nhìn ta trên mặt nhiều đảm đương lại đối giao phu tử nói ra, điện hạ làm người khoan hậu, thừa tướng xử sự công bằng, ngươi ở đây an tâm dạy học, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có lại gây chuyện. Nếu thật có cái kia không có mắt khinh ngươi viện vùng Tiêu Phú nói đến đây, ngừng lại một chút, đem trong tay phân thủy phá lãng kích hướng trong nước biển một đòn nặng nề, kích thích một vòng gợn sóng, trên người hắn bộ kia huyền thiết minh quang khải cũng theo đó nổi lên một tầng như nước gợn đu quang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, trong nụ cười kia mang theo vài phần giao long đặc thù hung hãn cùng. Ngươi liền tới chỗ cũ tìm ta. Lão gia gần đây đạo hạnh tăng trưởng, vừa vặn cùng hắn luận đạo luận đạo. Lời nói này đến hôn bất lận, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ngang ngược lực lượng. Giao phu tử nghe được trong lòng lại là ấm áp lại là xấu hổ, vội vàng thở dài, không dám không dám, ổn thỏa ghi nhớ chân nhân dạy bảo, tận hết chức vụ, tuyệt không gây chuyện trong lòng lại thầm nghĩ, sát tinh này hay là bá đạo như vậy, nhưng cái này bá đạo hứa hẹn, lại làm cho hắn tại cái này biển sâu thủy tinh cung bên trong, không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Long Vương ngao thuận ở một bên vuốt râu mỉm cười. Phản phất không nghe thấy Tiêu Phú cái kia nửa đoạn sau gần như uy hiếp bao che khuyết điểm ngôn luận, chỉ là đối với Tiêu Phú gật đầu nói, chân nhân yên tâm, Diêu giáo dụ chính là ta Long cung Tây Tịch, quả nhân tự sẽ chiếu cố. Chân nhân ngày sau rảnh rỗi, thường đến thủy tinh cung ngồi một chút, quả nhân tất quét dọn giường chiếu đón lấy. Uy thừa tướng cũng cười híp mắt phụ họa, chính là, dâng lên chân nhân chính là Bắc Hải Lương Đống, ngài bạn cũ, Long cung định lấy lễ để tiếp đón. Tiêu Phú muốn chính là câu nói này, cười ha ha một tiếng, hướng đám người chắp tay, như vậy, bần đạo liền cáo từ. Nói đi, không còn dây dưa dài dòng, thân hình nhảy lên, bao lấy một tia ô quang hơi nước, tách ra tầng tầng sóng cả, liền hướng phía Bắc Hải phía trên mau chóng bay đi. Cái kia mặc giáp chấp kích bóng lưng, ngược lại là so lúc đến càng nhiều mấy phần sát khí cùng uy phong. Chương 5 Tây Hải lên yêu lộn xộn Tiêu Phú rời lòng cùng, cũng không lập tức trở về cái kia Bắc Hải chi tân lạnh lẽo độc phủ. Hắn bây giờ mặc áo giáp, cầm binh khí, lại thấy rõ Long cung cảnh tượng phồn hoa, lại co quắp tại cái kia giản lậu nham động bên trong, tự giác cùng thân phận rất là không hợp, cảm thấy hay là đến có cái địa bàn của mình cùng thành viên tổ chức mới tốt. Hắn lái mây đen tại Bắc Hải tới gần Bắc Cù Lô Châu vắng vẻ hải vực tuần tra, chuyên tìm cấp độ kia thủy thế hiểm ác, đá ngầm san sát, linh khí còn có thể nhưng lại không dễ bị phát giác chỗ. Như vậy tìm kiếm mấy ngày, thật đúng là để hắn tìm được một chỗ nơi tốt. Chính là một chỗ to lớn đáy biển khe nước, tương tự giao long chiếm cứ, cửa vào chật hẹp ẩn nấp, bên trong lại có động thiên khác, không gian rộng lớn, còn có địa mạch hỏa nhãn cùng hàn tuyến giao hội, hình thành đặc biệt hẹp hòi lợi, càng khó hơn chính là cực kỳ ẩn nấp, dễ thủ khó công. Tốt, nơi đây nên vì ta đạo tràng. Tiêu Phú đại hỉ. Chỉ là cốc trung bàn ngồi lấy vài đầu đuôi mù thâm hải độc giao cùng mấy nhóm cư sĩ xa yêu, bị Tiêu Phú nhẹ nhõm đánh ngoan ngoãn, thuận lý thành trương chiếm chỗ này đầu tiên, cũng mệnh danh là Lãng Dũng Đảm. Chiếm địa bàn, hắn liền bắt đầu suy nghĩ tụ lại thủ hạ. Hắn cũng không đi treo chọc những cái kia có nền móng đại yêu, chuyên thu phục chút linh trí sơ khai, thủ xa lánh nước hiếp hoặc thuần túy mộ cường tiểu yêu, như thành tinh tỷ bà hạ, khí lực to lớn cự giải, có thể nôn mê miễn bọn biển thủy mẫu tinh, thậm chí còn có mấy đầu từ Bắc Củ Lô Châu trong dòng sông chạy ra ngoài ngạc đặc quái. Hắn học kiếp trước nhìn qua thủy hử chuyện bộ dáng, đánh ra dâng lên đại vương cờ hiệu, tuyên bố ở đây tụ đứng, một lòng thu nhận Bắc Hải bị khinh bị yêu tộc. Dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ cùng ngẫu nhiên chỉ điểm chút thô thiển thủy hệ pháp thuật, ngược lại thật sự là để hắn tụ họp gần 110 hào muôn hình muôn vẻ tiểu yêu, đem Lãng Dũng Đảm trị đến rất có vài phần khí tượng, trong mỗi ngày thao luyện trận pháp, đi tuần thủy vực, cũng là tự giải trí. Nhàn rỗi liền suy nghĩ thủy hỏa đã tê quy xà trải qua tế luyện phân thủy kích cùng mình quang khải, có thể là bức bách đám tiểu yêu học tập ẩn tụ tì uống rượu làm cho đến uống rượu uống vui, khiến cho trong động phủ thường xuyên chướng khí mù mịt nhưng lại phi thường náo nhiệt. Như vậy Hồ Thiên Hồ Đế thời gian qua không biết mấy năm, Tiêu Phú dần dần cảm thấy có chút nhàm chán. Dưới trướng tiểu yêu chung quy là quần ô hợp chi chúng, quản lý đứng lên việc vặt phong phú, để hắn phiền muộn không thôi. Hắn đem sự vụ ngày thường bức cho thủ hạ coi như cơ linh, nguyên hình là đầu lộng lấy hải xà hoa lân tướng quân phân phó nó giám sát chặt chẽ môn hộ, ước thúc tiểu yêu, chớ có gây chuyện thị phi. Chính hắn thì thường xuyên nghỉ vào đám mây ra ngoài, có thể là đi Bắc Hải các nơi hiểm địa tìm kiếm linh vật, có thể là bái phòng mấy vị lưu tầm lưu, mã tầm mã, đồng dạng chiếm núi làm vua yêu vương, uống rượu làm vui, nói khoác luận võ. Ngẫu nhiên cũng sẽ mặt dạn mày dày đi Bắc Hải Long Cung làm tiền, lấy tên đẹp quê nhà đi lại kỳ thực ăn nhờ ở đậu, thuận tiện tìm hiểu chút tứ hải tin tức, cùng giao phu tử nói chuyện cũ. Ngao Thuận Long Vương đối với hắn hành động như vậy tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, chỉ cần hắn không thật là dẫn xuất nhiễu loạn lớn, cũng là mở một con mắt nhắm một con, ngẫu nhiên sẽ còn ban thưởng chút rượu trái cây, duy trì lấy phần này yếu ớt quê nhà tình nghĩa. Một ngày này, Tiêu Phú mới từ Bắc Củ Lô Châu biên giới một chỗ Hỏa Sơn đảo cùng một vị hắc hùng yêu vương luận bàn cũng thuận đi người ta vài hũ mật rượu trở về, chính giá vân chậm rãi hướng Lãng Dũng Đàm lắc lư, trong lòng tính toán lần sau đi tìm Bắc Hải vị kia phong tư chắc tuyệt bản tình tâm sự. Chợt thấy phía dưới mặt biển một đạo thủy tiễn bắn nhanh mà đến, đến hắn đám mây trước đống nhiên dừng lại, hóa thành một tên thần sắc bối rối, định lấy một viên đầu tôm tiểu yêu, chính là Lãng Dũng Đàm tuần biển nhỏ chu gió. Lớn, đại vương, hai hỏa rồi. Hà Tiểu Toàn Phong gấp đến độ nói năng lộn xộn, tôm cần run rẩy. Tiêu Phú đang muốn đến chỗ đẹp, nghe vậy sững sờ, lập tức đè xuống đám mây mắng, vội cái gì? Trời sập? Hay là Hoa Lân cái thằng kia đem vốn liếng đều bại quang? Không, không phải, là Long Cung. Bắc Hải Long Cung tới mấy vị tướng quân, cầm Long Vương lệnh bài, bây giờ đang ở trong đầm chờ lấy, nói là có cấp tốc quân tình, nhất định phải lập tức nhìn thấy đại vương ngài bản nhân. Hà Tiểu Toàn Phong thở hào hiền đạo, Hoa Lân tướng quân đang ngồi, dọa đến chân đều mềm nhũn. Long Cung người, quân tình. Tiêu Phú trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy khả năng có cái gì đại sự phát sinh, lập tức đem điểm này chỉnh choáng xua tan. Đi, trở về nhìn xem. Hắn tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền về tới Lãng Dũng Đàm. Chỉ gặp trong động phủ bầu không khí khẩn trương, một đám Long Cung tới Hà binh giải tướng đứng trang nghiêm hai bên, cầm đầu một tên người khoác lân giáp, khí tức hung hãn tuần biển dạ xoa đại tướng chính không kiên nhẫn dạ bước, Hoa Lân tướng quân ở một bên bồi tiếp coi chừng, xuất mồ hôi chán. Cái kia dạ xoa đại tướng thấy một lần Tiêu Phú trở về, lập tức tiến lên đón đến, cũng không đoái hoài tới Hàn Huyên, trực tiếp chắp tay nói, dâng lên chân nhân. Cuối cùng đợi đến ngài. Phùng Ngao thuận bệ hạ cấp lệnh, chuyên tới để cầu viện. Cầu viện? Tiêu Phú sững sờ. Cái này từ Bắc Hải Long Vương trong miệng nói ra, thế nhưng là chuyện hiếm lạ. Tướng quân từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là Bắc Hải cái nào chỗ ra nhiễu loạn, trong lòng của hắn thậm chí có chút ít chờ mong, có phải hay không lại tới sống. Dạ xoa đại tướng sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, lắc đầu nói, không phải là Bắc Hải, là Tây Hải. Có không biết từ nơi nào đến hung ác yêu vương, xua đổi Tây Hải mảng lớn dân tộc thủy, chiếm vài chỗ thủy vực, binh phong cực thịnh, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận bệ hạ đã hướng tứ hải thủy quân cầu viện, chủ ta Ngao Thuận bệ hạ muốn phát binh cứu viện, lấy đại thái tử Ngao Thần điện hạ làm soái, đặc khiển mặt tướng đến đây. Xin mời chân nhân đảm nhiệm quan tiên phong, trung phó Tây Hải, trợ trận bình định. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Tây Hải loạn, Long Vương cầu viện, Bắc Hải muốn xuất binh, đại thái tử Ngao Thần làm soái, mời hắn làm tiên phong. Cái này liên tiếp tin tức đập tới, để hắn trong nháy mắt chênh choáng hoàn toàn không có, huyết dịch lại ẩn ẩn sôi trào lên. Ngao Thuận thế mà phái chính mình đại thái tử tự mình nắm giữ ân soái, có thể thấy được coi trọng trình độ, mà mời hắn làm tiên phong. Cái này đã là coi trọng chiến lược của hắn, chỉ sợ cũng là nhìn chúng hắn không phải Long Cung dòng chính thân phận, dùng tốt lại không cần đau lòng hao tổn. Tiêu Phú trong não nhanh chóng tính toán, trên mặt lại lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng ngưng trọng, Tây Hải lại thối nát đến tận đây. Cần lao động Ngao Thuận bệ hạ phái thái tử thân trình. Cái kia làm loạn yêu vương, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế năng lực. Dạ xoa đại tướng mặt lộ vẻ khó xử, hạ giọng nói, không dối gạt chân nhân, Tây Hải tin tức truyền đến có chút hỗn loạn. Chỉ biết cái kia yêu vương báo hảo quỷ xa đại vương thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, dưới trướng yêu binh hung hãn không sợ chết, càng hư hư thực thực có thượng cổ dị thú huyết mạch, cực kỳ khó chơi. Tây Hải Long Cung mấy lần đánh dẹp đều là đại bại mà về, hao tổn mấy vị long tử long tôn, Ngao Nhuận bệ hạ sợ là sắp không chịu nổi, mới không thể không nể mặt hướng tứ hải cầu viện. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không lập tức đáp ứng, mà là hỏi, Ngao Thần thái tử nắm giữ ân soái, không biết dưới trướng binh mã bao nhiêu, lương thảo đồ quân nhu có thể tương đầy đủ. Ta cái này Lãng Dũng Đàm tuy có một chút lang, nhưng chung quy là quân lính tàn mạn, làm tiên phong sợ là lực có chưa đến, sợ lầm thái tử đại sự. Dạ xoa đại tướng vội vàng nói, chân nhân quá khiêm tốn, thái tử điện hạ đã điểm đủ Bắc Hải tinh nhuệ thủy quân 30.
"Không, kinh nghe lực sĩ 800."
Bệ hạ có lời, chân nhân chỉ cần dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ trợ chiến liền có thể, tất cả lương thảo quân giới đều do Long cung cung ứng. Chân nhân Vũ Dũng tên, Bắc Hải đều biết, bệ hạ cùng thái tử điện hạ đều là cho là, này tiên phong không phải chân nhân không ai có thể hơn, chính có thể dương ta Bắc Hải quân uy. Nói được phân thượng này, lại là đối cao mạo lại là cho lợi ích thực tế, Tiêu Phú biết lấy thêm bóp liền quá mức. Hắn cười ha ha một tiếng, thanh trấn độc phủ, "Tốt. Nếu bệ hạ cùng thái tử điện hạ như vậy để mắt ta, Tây Hải ngao nhuận bệ hạ lại nguy cơ sớm tối, cái này tiên phong ấn, ta tiếp. Ngươi trở về bẩm báo thái tử điện hạ, ta lập tức kiểm kê tinh nhuệ, chỉnh đốn quân bị, ít ngày nữa liền tiến về thái tử trong quân báo đến, tất không lầm suất chinh canh giờ." Cái kia Dạ Xoa đại tướng vui mừng quá đỗi, thật sâu bái chào, "Như vậy rất tốt." Mặt tướng cái này liền trở về phục mệnh. Thái tử điện hạ giờ phút này ngay tại điểm tướng đài chỉnh quân, dự tính sau 3 ngày tại Bắc Hải Hải nhãn điểm tướng ra làm chứng. Đến lúc đó xin đợi chân nhân đại giá. Đưa Tiễn Long cung người mang tin tức, Tiêu Phú bước cảm, nhìn xem thủ hạ đám kia vớ va vớ vẩn, nghe nói muốn đánh trận đã hưng phấn lại sợ đám tiểu yêu, cười hắc hắc, "Các huynh đệ, mua ban tới, đều cho lão gia lên tinh thần một chút. Ta nhưng là Bắc Hải đao thương bên trong quay lại đây, đừng ném phần." Lúc này đốt lên trên dưới 100 tên còn tính tinh nhuệ thủ hạ, trùng trùng điệp điệp nhưng lại có chút buồn cười mở ra ác giao đàm, hướng phía phương hướng tây bắc, Tây Hải cùng Bắc Hải giao giới thủy vực đánh tới. Chương 6 đóng vai heo muốn ăn hổ, chương 6 đóng vai heo muốn ăn hổ. Sau 3 ngày, Bắc Hải Hải nhãn, tinh kỳ pháp phối, sát khí doanh không. Bắc Hải Long cung đại thái tử Ngao Thần tự mình dẫn 30,000 tinh nhuệ đã bảy trận hoàn tất. Nhưng gặp Hà binh mặc giáp, giải tướng chấp duệ, Dạ Xoa giữ tận, lực sĩ như núi. Quân trận sông nghiêm, sóng nước không thể, chỉ có binh khí hàn quang chiếu thấu sâu thẳm nước biển, một phái Long cung quân chính quy hiển hách uy nghi. Ngay tại cái này túc sát nghiêm chỉnh quân trận bên cạnh, Tiêu Phú xuất lĩnh Lãng Dũng Đàm Nghĩa tổng lộ ra đặc biệt chói mắt. Gần 110 hào yêu quái, mặc dù áo giáp binh khí đều đổi lại Long cung vừa trích cấp độ mới, nhưng này siêu siêu mẹo mẹo đội ngũ, giáo giác nhìn quanh thần sắc, cũng không đè nén được hưng phấn gầm nhẹ, cùng bên cạnh trầm mặc như núi Long cung tinh nhuệ tạo thành thảm liệt so sánh. Phốc phốc Long quân trong trận, không biết là cái nào tướng lĩnh dẫn đầu nhịn không được, phát ra một tiếng cực thấp cười nhạo. Lập tức, xì xào bàn tán cùng không che giấu chút nào ánh mắt xem thường liền từ Long cung trong quân trận tràn ra. Nhìn cái nào, đó chính là thái tử điện hạ mời tới cường viện. Lãng Dũng Đàm Hào Kiệt. Hào Kiệt, ta xem là Hà binh giải tướng mở đại hội đi. Thái tử điện hạ như thế nào để bực này mặt hàng đảm nhiệm tiên phong? Há không đọa ta Bắc Hải quân uy? Chào phúng âm thanh tuy thấp, lại rõ ràng truyền vào Tiêu Phú trong tai. Hắn nhìn coi chính mình chi này ngã trái ngã phải, tặc mi thử nhãn tiểu đội, nhìn nhìn lại bên cạnh Long cung cấm vệ cái kia sát khí trùng thiên, áo giáp tươi sáng quân trận, hiển nhiên một chi ăn mày gặp được Ngự Lâm quân, tức giận đến hắn quay đầu liền đối với bên cạnh Hoa Lân tướng quân mắng, "Hoa Lân, nhìn ngươi mẹ nó mang cái gì binh? Lão tử mới ra ngoài mấy ngày, liền thư giãn thành bộ này được dạng." Đơn giản mất hết lão tử Lãng Dũng Đàm mặt. Hoa Lân tướng quân đang cố gắng đem chính mình cái kia lộc lây thân rắn thẳng tắp mấy phần, nghe vậy kém chút không có một hơi nghẹn lại, trong lòng hô to hoan uổng, lao ra. Trời đất chứng giám. Cái này, ngày bình thường này thao luyện uống rượu hoàn tù thì, không đều là ngài tự mình mang theo thôi. Còn nói cái này gọi cùng dân cùng vui tăng lên sĩ khí, nó thanh âm càng nói càng nhỏ, tại Tiêu Phú trừng lớn mắt dọc nhìn soi mói triệt để không có âm thanh. Đánh rắm. Tiêu Phú mặt mo đỏ ửng, hắn cứng cổ mắng, lão tử đó là khổ nhàn kết hợp. Bình thường nghiêng nghiêng ngả ngả coi như xong, cái này muốn lên trận xem hư thực, còn bộ này đức hạnh. Lão tử bình thường dạy các ngươi hợp kích trận hình đâu? Cô này chơi liều chút đấy. Đều liên thịt rượu ăn trong bụng biến phân kéo ra ngoài. Hắn nước bọt bay tứ tung, máng Hoa Lân cùng một đám tiểu yêu đem đầu đều nhanh vùi vào ngực, trung quanh Long cung trong quân trận cười nhạo âm thanh càng vang lên mấy phần. Tiêu Phú tựa hồ tức giận, đột nhiên dậm chân một cái, đáy biển nham thạch đều vỡ ra mấy đầu khe hở, đều cho lão tử nghe cho kỹ. Lần này đi Tây Hải, tên Vương bắt đản nào lại cho lão tử mất mặt xấu hổ, không cần quỷ sa yêu binh động thủ, lão tử trước lột ra ngoài của nó làm cho mặt, rút nó gân khi dây cương. Có nghe thấy không? Nghe thấy được đám tiểu yêu dọa đến khẽ run rẩy, cao thấp không đều đáp, ngược lại là miễn cưỡng đứng thẳng một chút. Ngao Thần tự nhiên cũng chú ý tới bên này bạo động cùng so sánh. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Phú chi kia kỳ binh lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là trầm giọng hạ lệnh, đại quân xuất phát. Mục tiêu Tây Hải loạn Lưu Dương. Tiên phong doanh trước ra trăm dặm, gặp địch dự cảnh, không được tham công liều lĩnh. Tuân lệnh. Tiêu Phú cùng với những cái khác mấy vị Long cung sai khiến chính quy quan tiên phong cùng nhau lĩnh mệnh. Mấy vị kia Long tộc hoặc thủy thần xuất thân quan tiên phong lườm Tiêu Phú một chút, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Riêng phần mình dẫn đầu bản bộ tinh nhuệ, như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài, hiển nhiên cất tương đối chi tâm, muốn đoạt công đầu. Tiêu Phú thì không chút hoang mang, chào hỏi thủ hạ, các binh đệ, đuổi theo. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là dự cảnh cùng thăm dò, không phải liều mạng. Các ngươi kết thành đơn giản nhất viên trận, chậm nhanh tiến lên, thủy mẫu nương tản ra mấy bụi, trinh sát thả ra 10 dặm liền có thể, gặp địch lập tức cảnh báo, sau đó cố thủ chờ cứu viện, không cho phép ra chiến, phân phó xong tất. Hắn tự thân thì hóa thành một đạo như có như không hơi nước, lặng yên không một tiếng động dung nhập phía trước phức tạp trong thủy vực, đem thủy hỏa đã tê quy xà trải qua ẩn nấp chi pháp phát huy đến cực hạn. Chân chính dò xét, dựa vào là chính hắn. Thế là, tiên phong doanh xuất phát. Tiêu Phú bộ lạc tại cuối cùng, tốc độ không nhanh, lại dị thường cẩn thận. Không ra 2 ngày, tiền tuyến chiến báo lần lượt truyền về, báo: Tả tiên phong Ngao Lệ tướng quân ngộ phục, dưới trướng 300 tinh nhuệ bị quỷ sa yêu hỏa vây khốn, tổn thất nặng nề, Ngao Lệ tướng quân bị thương bại lui. Báo: Phải tiên phong tuần đợt tướng quân tham công liều lĩnh, lâm vào cắt chạy át tuyển, bị yêu binh bây công, hao tổn hơn phân nửa. Báo: Tiền quân tham thiếu thống lĩnh gặp phải quỷ dị âm tập, thần hồn bị hao tổn, dưới trướng dạ xoa tán loạn tin tức xấu một cái tiếp một cái, mấy vị kia cướp đi ra quan tiên phong không những không thể kiến công, ngược lại tổn binh hao tướng, thật to làm tổn thương nguyệt khí. Quỷ Sa đại vương dưới trướng yêu binh hung hãn cùng thủ đoạn quỷ dị, để Bắc Hải quân lần đầu thấy được lợi hại. Mà Tiêu Phú bên này, bằng vào nó mạnh mẽ thần thức cùng quy linh thánh mâu truyền lại công pháp đối với thủy hỏa khí cơ cảm giác bén nhạy, luôn có thể sớm tránh đi yêu khí cường đại đoàn, có thể là dòm ra một chút ẩn tàng bấy giờ. Hắn ngẫu nhiên xuất thủ, cũng là dùng huyền minh trọng thủy châu cự ly xa hoành kích yêu binh tiểu đội, có thể là dùng phân thủy kích xé rách cỗ nhỏ trận địa địch, một kích tức đi, tuyệt không dây dưa. Hắn lãng dũng đàm nghĩa tổng càng là ngay cả ra dáng địch nhân đều không có đủ phải, chỉ là đi theo chậm chạp di động, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cử động lần này cũng đưa tới mặt khác quan tiên phong càng lớn bất mãn, cho là Tiêu Phú sợ chiến, đầu cơ trục lợi, thậm chí âm thầm niệm mai hắn là rùa đen tiên phong. Tiêu Phú hết thể giả bộ như không nghe thấy, hoặc là chính là giơ chân mắng vài câu dưới tay mình bất tranh khí. Thân thức của hắn lại như thủy ngân tả địa, vô thanh vô tức bao trùm tứ phương, đem phía trước tình hình chiến đấu, yêu khí phân bố, thậm chí những long tộc kia tướng linh thi triển thần thông lúc toát ra lực lượng ba động, đều rõ ràng chiếu rọi trong lòng trong hồ. Thủy hỏa đã tê quy xà trải qua mang tới viễn siêu cùng giai thần thức cường độ cùng đối với hắn thủy hỏa khí cơ cực hạn khống chế, để hắn mặc dù nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại đối với toàn bộ chiến trường trạng thái rõ ràng trong lòng. Hắn tránh đi chiến đấu, cũng không phải là e ngại, mà là khinh thường tại tiểu tốt trên thân lãng phí sức lực, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là những tạp ngư kia. Quỷ Sa, thượng cổ dị chủng, chín đầu thần thông, quả nhiên có chút môn đạo, độc kia lửa tựa hồ có thể ô uế pháp bảo tiên thể, cái kia huyền băng hàn khí có thể đồng kết thần hồn. Có chút ý tứ. Tiêu Phú vuốt ve dưới cảm huyền minh trọng thủy châu, trong mắt lóe lên một tia nóng lòng không đợi được mà mang, nhưng lại cấp tốc biến mất, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia bại hoại bộ dáng. Lại qua mấy ngày, Bắc Hải quân chủ lực rốt cục đến Tây Hải biên cảnh, cùng Tây Hải tàn binh tụ hợp, nhưng cũng lâm vào cùng Quỷ Sa yêu quân chủ lực rằng có cùng liên miên không dứt ma sát chiến bên trong, tình hình chiến đấu kịch liệt giằng co. Bắc Hải tinh nhuệ tuy mạnh, nhưng cũng khó cấp tốc mở ra cục diện, ngược lại thường xuyên ăn một ít thua thiệt. Thẳng đến một ngày này, chân trời chợt hiện tường vân vạn đạo, long ngâm vượng huyết thanh âm vang vọng hải vực. Đông Hải, Nam Hải đại quân, tại riêng phần mình tướng xoáy xuất linh dưới, rốt cục trùng trùng điệp điệp mở đến. Tứ Hải long quân hội tụ, tinh kỳ che biển, thần tướng như mây, khổng lồ quân trận tản mát ra uy thế ngập trời, rốt cục triệt để chế trụ Quỷ Sa yêu quân hung diễm, đem chiến trường đẩy trở về loạn lưu dương khu vực hải tâm. Quyết chiến bầu không khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Hải. Bởi vì Ngao Thần Thái tử thân phận tôn quý nhất, lần này Tứ Hải đại quân trên danh nghĩa đều là tôn hắn làm soái. Ngao Thần Thái tử thăng nợ, trong trướng đều là Tứ Hải tướng soái. Tiêu Phú làm Bắc Hải đại quân quan tiên phong, cũng có tư cách dự tính vị trí cuối. Chư vị Ngao Thần Thái tử ánh mắt đảo qua trung tướng dưới trướng, trầm giọng nói, Tứ Hải viện quân đã tới, quyết chiến thời cơ đã đến. Quỷ Sa yêu nghiệt cậy vào thần thông quỷ dị, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngày mai giờ thìn, chúng ta đem cùng nhau xuất thủ, đánh tan một lần là xong. Nhìn chư vị đồng tâm hiệp lực, trung chu kẻ này. Trong trướng trung tướng ầm vang đồng ý, chiến ý dâng cao. Những cái kia trước đó bại trận quan tiên phong càng là ma quyền sát trưởng, muốn tuyết mục trước. Tiêu Phú cũng theo đám người chắp tay lĩnh mệnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng muốn động thật. Vũng nước đục này, xem ra là không tránh khỏi hắn biết, bảo tồn thực lực giai đoạn đi qua, khảo nghiệm chân chính, ngay tại ngày mai quyết chiến. Chương 7 hâm rượu chém địch tướng chương 7 hâm rượu chém địch tướng ngày kế tiếp, tứ hải đại quân tụ hợp, quân uy cường thịnh, khổng lồ khí cơ đem loạn lưu dương chỗ sâu khói mù đều tách ra mấy phần. Liên miên doanh trại như là dưới nước trường thành, tản ra các loại bảo quang, đem Quỷ Sa yêu quân nguyên bản phách lối khí diễm ngạnh sinh sinh ép trở về nó chiếm cứ vực sâu u ám bên trong. Nhưng mà, trong dự đoán tổng tiến công cũng không lập tức triển khai. Quỷ Sa yêu quân hiển nhiên cũng biết đối cứng tứ hải liên quân rất là không khôn ngoan, lại dựa vào vực sâu phức tạp thế bày ra chồng chất đại trận bị dị. Trận pháp kia âm độc không gì sánh được, dung hợp độc hỏa, huyền băng, huế hồn, loạn lưu các loại nhiều loại ác độc thần thông, tứ hải liên quân mấy lần thăm dò tính tiến công, đều bị cái kia liên tục không dứt âm hiểm thủ đoạn bức lui, dù chưa lại có đại tướng hao tổn, nhưng cũng đồ hao tổn binh lực, khó mà tiến thêm. Soái trướng bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Các vị long tử long tôn, thủy phủ thần tướng đều là mặt trầm như nước, lúc trước tình thế bắt buộc khí thế bị cái kia khó gặm xương cứng áp chế đi không ít. Như vậy rằng co, không phải kế lâu dài liên quân chủ soái, Bắc Hải đại thái tử Ngao Thần dẫn đầu đánh vỡ cho mặc, không bằng tập trung tinh nhuệ, cưỡng ép phá trận, lấy thế xét đánh lôi đình nghiền nát đám kia dội trách. Nam Hải Xích Tu long tướng lắc đầu, trận pháp xảo trá, cường công sợ tổn thất quá lớn, chính giữa yêu nghiệt ý muốn. Chính tranh luận ở giữa, Tuần Hải Dạ Xoa nhập sổ cấp báo, bẩm nguyên soái, chư vị tướng quân. Quỷ Sa yêu quân trước trận tiêu chiến, lời nói đã hai quân đối chọi, rằng co vô ích, muốn theo cổ lệ, đấu tướng ba trận, đã định ưu quyết. Đấu tướng. Trong trướng trung tướng biến sắc. Pháp này mặc dù cổ, nhưng cũng là phá vỡ cục diện bế tắc, để chấn sĩ khí một đường. Thử, đừng sợ hắn. Xích Tu Long lúc này ra khỏi hàng, mặt tướng nguyện đi, lấy nó khôi thủ, dâng cho dưới trướng. Ngao Thần Thái tử ánh mắt đảo qua trung tướng, gật đầu, chuẩn. Coi trường ứng đối. Một lát sau, hai quân trước trận chống đi chiến trường. Xích Tu Long thương ra như điện, uy phong lẫm liệt. Giao đấu một thành viên Hắc Vũ yêu tướng, cầm trong tay tăng môn tiền, yêu khí ung tùm. Đấu không lại 30 hợp, cái kia yêu tướng cờ lắc hắc khí, có thể ô bế Long Nguyên, Xích Tu Long chỉ cảm thấy thần hồn trì trệ, bị đối phương quỷ dị thân pháp lấn đến gần, một chảo xé rách cánh tay, phù đau nhức bại về. Mặt tướng xin chiến. Đông Hải Kình tướng quân thấy thế giận dữ, bay ra trận đi. Hắn cùng cái kia yêu tướng chiến đến 50 hợp, đối phương đột tế một ô huyết hồ lô, đầy trời huyết sắc nhiễm bẩn kình đem hộ thân pháp bảo, suýt nữa bị ách, chật vật trốn về. ngay cả gãy hai trận, liên quân sĩ khí giảm lớn. Tứ Hải liên quân bên này lặng ngắt như tờ, lúc trước xin chiến lúc hào tình tráng chí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh khó chịu tĩnh mịch cùng mơ hồ sợ hãi. Cái kia quỷ xa dưới trướng yêu tướng thủ đoạn quỷ dị, pháp bảo âm độc, dường như từng cái đều có khắc chế long tộc thần thông chi pháp, thế thì còn đánh như thế nào? Ngao thần thái tử mặt trầm như nước, đặt ở trên bàn trà tay có chút nắm chặt. Chúng tướng có thể là cúi đầu, có thể là mặt lộ vẻ khó xử, không gây một người còn dám tùy tiện xin chiến. Quỷ xa yêu quân trong trận kêu gào âm thanh càng phát ra càng rỡ. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, một người trầm ổn thanh âm từ nợ mặt vang lên, không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mặt tướng bất tài, nguyện đi trước trận, chém này yêu tướng, dâng cho dưới trướng. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Phú từ vị trí cuối đứng dậy, chắp tay hướng Ngao thần thái tử hành lễ. Hắn dáng người thẳng tắp, huyền giáp trầm tĩnh, sắc mặt bình tĩnh không lay động, đã không tiêu ngạo chi sắc, cũng không nhát gan thái độ, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện chuyện đương nhiên. Hắn vừa rồi tại hai quân trước trận quan sát, tự nghĩ cái kia yêu tướng bản sự qua quýt bình, bất quá là ỷ vào cái kia tăng môn phiên cùng ố huyết hồ lô các loại tà môn pháp bảo, đánh xích tu long bọn người một trở tay không kịp thôi. Nó bản thân võ nghệ, pháp lực tu vi cũng không đặt ở Tiêu Phú trong mắt, chỉ cần tập trung tinh thần, tránh đi pháp bảo tà năng chính diện trúng kích, bắt lấy nó thi pháp khoảng cách, tốc chiến tốc thắng, thắng chi không khó. Bại trận xích tu long đang ảo não, thấy là hắn xin chiến, nhịn không được nói, dâng lên chân nhân, không phải là bản vương giải trí khí người khác, yêu nghiệt kia pháp bảo sát thực quỷ dị. Người Tiêu Phú ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng xích tu long, khẽ bước cằm, xem như thăm hỏi, nhưng lại chưa bởi vì đối phương thua trận mà biểu lộ mảy may khinh thị, chỉ là lạnh nhạt nói, xích tu long tướng quân thương thế không ngại thuận tiện. Mặt tướng vừa rồi quan chiến, có chút tâm đắc, có thể thử một lần ngự khí bình thản, lại tự có một cố không thể nghi ngờ chắc chắn. Tây Hải Hắc Long lão vương nhíu mày, muốn mở miệng quát lớn, liền bị chủ vị Ngao thần thái tử đưa tay ngừng. Ngao thần ánh mắt rơi vào Tiêu Phú trên thân, hắn thấy được trong mắt đối phương bình tĩnh cùng tự tin, đó là một loại căn cứ vào thực lực cùng phán đoán trầm ổn, mà không phải tự cao tự đại. Hắn nhớ tới phụ vương đối với người này một chút khác biệt, lại nghĩ tới trước đây chi này lãng dũng đàm nghĩa tòng mặc dù quân dung không ngay ngắn lại luôn có thể không hiểu bảo toàn. Mấy tức đằng sau, Ngao thần thái tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn, chân nhân có mấy phần chắc chắn. Tiêu Phú đón lấy thái tử ánh mắt, không tránh không né, mười thành không dám nói, tám chín phần luôn luôn có. Nếu không thể thắng, cam tâm quân pháp vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy ngữ khí, lại so bất luận cái gì rong rạc lợi thể đều càng làm cho người ta tin phục. Tốt. Ngao thần thái tử không do dự nữa, lấy ra trên bàn một chén chưa động đậy hâm rượu, đưa cho bên cạnh người hầu, lợi dụng rượu này làm người thật chấm đi. Bản soái ở đây, lặng chờ tin lành. Tiêu Phú nhìn thoáng qua ly kia bốc lên có chút nhiệt khí rượu, cũng không nhiều lời, chỉ là chắp tay nói, mặt tướng đi đi liền bề. Nói xong, quay người theo kích mà ra. Trong trướng chúng tướng ánh mắt phức tạp đi theo bóng lưng của hắn, có lo nghĩ, có kinh ngạc, cũng có một tia bị sự bình tĩnh tự tin lây mà sinh ra yêu đất chờ mong. Tiêu Phú trở ra xoáy trướng, cũng không vội vã. Hắn từng bước một đạp nước mà đi, đi hướng hai quân trước trận mảnh kia sát cơ tứ phía không ngừng. Phân thủy phá lãng kích kéo lại sau lưng, lưới kích rú ám, phản phất thôn vệ lấy trung quanh tia sáng. Hắn huyền giáp bên trên gợn nước có chút ba động, cùng bốn bề mênh mông thủy nguyên ẩn ẩn hô ứng. Vậy ngay cả thắng hai trận hắc vũ yêu tướng ngay tại trước trận diêu võ dương oai, gặp lại có người đến, phát ra cười khẳng khặc quái dị, lại tới một cái chịu chết. Bắc Hải Long cung là không có ai sao? Phái ngươi cái này hạng người vô danh Tiêu Phú căn bản không nghe hắn nói nhảm, khi tiến vào phạm vi công kích sát na, nguyên bản bình ổn khí tức đống nhiên một phát. Thủy hỏa đã tê quy xả trải qua tu luyện ra tinh thuần pháp lực trong nháy mắt quán chú toàn thân, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, lại so thanh âm còn nhanh, lao thẳng tới cái kia yêu tướng. Yêu tướng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy chỉ quyết. Cố quyết liền muốn lay động tăng môn thiên. Nhưng Tiêu Phú sớm đã khám phá hắn phát động pháp bảo lúc trước nhỏ xíu pháp lực ngưng tụ quá trình, tại hắn đưa tay trong nháy mắt, phân thủy phá lãng kích đã hóa thành một đạo xé rách nước biển ô quang, cũng không phải là đâm thẳng nó thân, mà là vô cùng tình chuẩn một kích bổ về phía cái kia cắn cờ cùng lá cờ chỗ nối tiếp. Giang rắc, một tiếng vang dọn. Cái kia yêu tướng chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, dựa vào khoe vai tăng môn phiên lại bị từ đó chém nước, tà dị hắc khí vừa mới tiêu tán liền gào thét lấy tiêu tán. Hắn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tiêu Phú kích thứ hai đã tới, kích phong lăng lệ, làm cho hắn không thể không lùi lại, đồng thời vô ý thức tế ra ô huyết hồ lô. Ngay tại miệng hồ lô sắp mở chưa mở, huyết sát chi khí muốn phun chưa phun trong chớp mắt, Tiêu Phú một mực ngậm vào trong miệng huyền minh trọng thủy châu đống nhiên phun ra. Ông, cực hàn chi khí trong nháy mắt bộc phát, cũng không phải là trực tiếp công kích yêu tướng, mà là tinh chuẩn bao phủ hướng cái kia ô huyết hồ lô. Chí hàn huyền minh chi khí cùng đến ô huyết sát mãnh liệt va chạm, phát ra suy suy chói tai tiếng vang, hồ lô kia mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày u lam băng sương, linh quang đột nhiên ảm, đúng là bị tạm thời phong bế. Cái gì? Yêu tướng vong hồn đại mạo, mắt thấy chỗ dựa lớn nhất liên tiếp bị phá, dưới sự kinh hãi, quay người muốn đi gấp. Ngay tại trong nháy mắt này sơ hở, Tiêu Phú ánh mắt mãnh liệt, trong tay phân thủy phá lãng kích lại không giữ lại, hóa thành một đạo xuyên thủng u minh tia chớp màu đen, phốc phốc. Lưỡi kích tinh chuẩn lướt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, một viên kinh hãi muốn tuyệt đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Máu đen chưa dâng trào, liền bị trên thân kích bám vào cực hàn hơi nước đông kết thành quỷ dị huyết băng tinh. Cái kia thi thể không đầu lung lay, trùng điệp hướng phía dưới rơi xuống. Từ xuất thủ đến chẳng tướng, không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa. Thẳng đến Tiêu Phú đi trở về xoáy trước trước, đối với cái kia bưng lấy rượu, đã hóa đá người hầu thản nhiên nói, rượu có thể còn ấm. Người hầu kia một cái giật mình, vô ý thức sờ lên chén rượu, xúc tu hơi ấm, lắp bắp nói, còn ấm. Tiêu Phú tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. lập tức hướng trong trướng chủ vị Ngao Thần Thái tử chắp tay phục mệnh, mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Chương 8 trước trận hiện thần uy, chương 8 trước trận hiện thần uy, Tiêu Phú Hâm rượu chẳng tướng, nhất cử thay đổi liên quân liên tiếp bại xu hướng suy tàn, xoáy trướng bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi. Lúc trước rất nhiều khinh thị, ánh mắt chất vấn, giờ phút này đều hóa thành kinh dị cùng khó có thể tin, tiếp theo dâng lên nồng đậm tìm tòi nghiên cứu cùng kính sợ. Ngao Thần Thái tử vỗ tay cười to, tự mình rời ghế, đem Tiêu Phú nên đến trong trướng thượng thủ, chân nhân thật là dũng tướng. Lần này Dương quân ta huy, phóng đại sĩ khí, công lớn lao chỗ nào? Đợi hồi sư Bắc Hải, bản soái tất tấu minh phụ vương, làm người thật thành công. Chúng tướng còn lại, bao quát vừa rồi bại trận dâu đỏ rồng, Kình tướng quân, giờ phút này cũng là tâm phục khẩu phục, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, nôn tử ở giữa đã mang lên kính ý Tiêu Phú từng cái hoàn lễ, thần sắc bình tĩnh như trước, cũng không bởi vì đột nhiên đến vinh hạnh đặc biệt mà thất thố, chỉ nói, chuyện buồn phận, không dám giành công. Nhưng mà, không chờ liên quân bên này rượu ăn mừng ấm, đối diện quỷ sa yêu quân trong trận, đột nhiên bộc phát ra một câu ngập trời hung lệ chi khí. Khí tức kia ấm lãnh, bạo ngược, tràn ngập thượng cổ man hoang cùng oán độc, trong nháy mắt đem vừa rồi Tiêu Phú thủ thắng mang tới dâng trào sĩ khí ép xuống. Sát thực nguyên lai là cái kia quỷ sa đại vương công lâu Tây Hải Long cung không xuống, trong lòng đã là nôn nóng bạt phần. Giờ phút này lại gặp tứ hải liên quân tinh kỳ pháp phối, tù và ốc dung trời, từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến, đem hắn quỷ sa đại quân phản khốn tại hải tâm. Hắn biết đại thế đã mất, lần này tính toán cuối cùng thành công dã tràng. Nhưng mà cựu đầu hung điểu, tính nhất kiệt ngạo, há chịu cam tâm như vậy thua chạy? Hắn xanh biết trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, mặc dù chuyện không thể làm, cũng muốn cái này Tây Hải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái gọi là ước định đấu tướng bất quá là kế nghi binh, hắn chính lưu đồ sau cùng mục tiêu. Tây Hải Long Vương ngao nhuận, lao nê thu, nạp mạng đi. Quỷ Sa kêu to một tiếng, lại liều mạng sau đại quân hỗn chiến, thân hóa một đạo xanh lét yêu quang, lao thẳng tới Thủy Tinh Vương tọa trước Tây Hải Long Vương. Chỉ gặp hắn thân người đầu chim, trên cổ lại mọc lên chín quả hình thái khác nhau, giữ tận đáng sợ đầu lâu, hoặc phun ra ngọn lửa bừng bừng, hoặc lượn lờ mềm băng, hoặc mắt bắn tà quang. Phụ vương coi chừng, thái tử Ngao Ma Ngang sớm đã cảnh giới, thấy thế lập tức nô lên trường thương nên tiếp. Cái kia Ngao Ma Ngang thái tử quả nhiên danh bất hư truyền, một cây lượng ngân thương khiến cho xuất thần nhập hóa, hiểu như kinh long, kéo chặt lấy quỷ sa hai viên phun ra độc hỏa huyền băng đầu lâu. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận mặc dù cao tuổi, nhưng kinh nghiệm tay độc, điều khiển một viên to lớn Hán Hải Minh Châu dẫn động vạn dặm sóng cả, hóa thành trung điệp nước ngục, vây nốt quỷ sa hành động, đồng thời lấy Long Vương thần thông không ngừng mảnh kích nó yêu khu. Nhưng mà, quỷ sa dù sao chính là thượng cổ dị chủng, hung hãn tuyệt luân. Còn lại 7 viên đầu lâu hoặc phun khói độc, hoặc nôn đến nước, hoặc phát liệt hồn dít lên, hoặc ngự sử phong lôi đá vụn, thế công cuồng bạo không gì sánh được. Hai cha con mặc dù dũng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, dần dần bị ép vào hạ phong. Trong lúc kỳ chiến, quỷ sa một viên am hiểu đánh lén đầu lâu bỗng nhiên chui ra hư không, phun ra một cỗ cực kỳ cô độc u ám mới chạy thẳng đến Ngao Nhuận Long Vương hậu tâm. Lần này âm độc xảo trá, Ngao Nhuận đang toàn lực điều khiển Hán Hải Minh Châu, đúng là tránh cũng không thể tránh. Phụ vương coi chừng. Ngao Ma Ngang kinh hãi muốn tuyệt, lại bị mặt khác hai cái đầu kéo chặt lấy, không kịp cứu viện. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hiểu điệu thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên từ Tây Hải Long tộc trong trận xông ra, ngăn tại Ngao Nhuận Long Vương sau lưng. Tức lòng không thể, Ngao Nhuận muốn rách cả mí mắt. Thân ảnh kia chính là Tây Hải Tam công chúa Ngao Thôn Tâm. Nàng tu vi bất quá bình thường, lại dưới tình thế cấp bách phấn đấu quên mình, thế lên một mặt hộ tâm vậy rồng bảo kính, như toàn ngăn cản. Nhưng quỷ sa toàn lực đánh lén há lại nàng có thể ngăn cản. Cái kia u ám ế chạy trong nháy mắt liền đánh nát bảo kính, dư thế không giảm, mắt thấy là phải đem Ngao Thôn Tâm hương tiêu ngọc vẫn. Ngay tại trong nháy mắt này, một tia ô quang phát sau mà đến trước, phản phất sớm đã dự phán đến đây màn. Ông Huyền Minh trọng thủy châu chống rông xuất hiện, rủ xuống vạn trượng u lam lạnh màn, khó khăn lắm ngăn tại Ngao Thốn Tâm trước người. Chí Hàn Huyền Minh chân thủy cùng cái kia đến ô hế chảy mãnh liệt va chạm, phát ra rợn người tư tư tiếng vang, dù chưa có thể hoàn toàn triệt tiêu, lại cực đại chỉ trệ suy yếu uy lực của nó. Đồng thời, một bóng người như điện xả đến, một thanh nắm ở chưa tỉnh hồn Ngao Thốn Tâm, đem nó hướng về sau đẩy ra, trong tay thanh kia phân thủy phá lãng kích như là ra biển hắc long, một cái ngắn gọn đến cực hạn đâm thẳng. Phá! Mũi kích ngưng tụ độ cao áp xúc thủy hỏa chi lực, tinh chuẩn địa điểm tại cái kia đạo bị suy yếu sau hế chảy tâm. Tiêu Phú cầm kích mà đứng, ngay tại Ngao Thốn Tâm cùng Ngao Nhuận Long Vương trước người. Huyền giáp phía trên sóng nước lưu chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia đánh lén quỷ sa đầu lâu. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Ngao Thốn Tâm rơi xuống ở hậu phương, kinh ngạc nhìn cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghĩ mà sợ cùng cảm kích. Ngao Nhuận Long Vương trở về từ coi chết, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Tiêu Phú ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ngao Ma Ngang thái tử thấy thế, tinh thần đại chấn, thương pháp càng lăng lệ. Lại là ngươi, hỏng chuyện tốt của ta. Quỷ sa ở giữa viên kia chủ xuất ra đầu tiên ra tức giận gào thét, chín cái đầu lâu 18 con mắt oán độc khóa chặt Tiêu Phú. Nó bỏ Ngao Nhuận phụ tử, to lớn như núi cao yêu khu đống nhiên chuyển hướng, lôi cuốn lấy đầy trời độc hỏa phong lôi, hướng về Tiêu Phú đổ nhào mà đến. Đến hay lắm. Tiêu Phú cười một tiếng dài, không hề sợ hãi, thủy hỏa đã tê quy xà trải qua toàn lực vận chuyển, thân hình dù chưa biến hóa, nhưng quanh thân khí thế lại liên tục tăng lên, phản phất cùng toàn bộ Bắc Hải thủy nguyên chi lực sinh ra cộng minh. Hắn bung kích liên tiếp, lại lấy nhỏ bé thân thể, chủ động phóng tới cái kia kinh khủng cựu đầu cự điểu. Kích ảnh tung bay, cùng bị sa lợi trảo, mỏ nhọn, cùng các loại thần thông điên cuồng đụng nhau. Tiêu Phú đem võ nghệ cùng thần thông kết hợp đến cực hạn. Phân thủy phá lãng kích khi thì hóa thành liên tục màn nước, đẩy ra cự lực, khi thì ngưng tụ một chút hàn mang, xuyên thủng yêu phong, thân kích quanh quẩn lấy thủy hỏa nhị khí, có thể trình độ nhất định chống cự thậm chí hấp thu quỷ sa độc hỏa huyền băng. Thân hình hắn linh động như cá bơi, tại cựu đầu trùng giống như mưa to gió lớn trong công kích xuyên thẳng qua né tránh, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn công về phía nó thế công dính liền điểm yếu, có thể là quấy nhiễu nó thi pháp. Huyền Minh trọng thủy châu treo cao đỉnh đầu, không ngừng rủ xuống huyền minh hàn khí, không chỉ có bảo vệ tự thân, càng đem chung quanh hải vực hóa thành cực hàn lĩnh vực, cực đại hạn chế quỷ sa thân thể tính linh hoạt cùng một ít ỷ lại thủy nguyên thi triển tà thuật. Trong lúc nhất thời, lại đánh đến khó hòa giải. Quỷ sa càng đánh càng kinh tâm, nó phát hiện chính mình vô luận sử xuất loại thủ đoạn nào, đối phương luôn có thể lấy xảo diệu phương thức hóa giải hoặc nghịch kháng. Thanh kia đại kích cùng viên kia bảo châu đều cực kỳ khó chơi, càng đáng sợ chính là đối phương tựa hồ đối với công kích của mình hình thức có vượt mức bình thường lý giải. Tiêu Phú lại là càng đánh càng hăng, hắn đối với thủy hỏa đã tê quy xà trải qua lĩnh ngộ trong chiến đấu không ngừng gia tăng, thủy hỏa giao hòa, long hổ giao hối, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Hắn lầm tưởng một cái cơ hội, đột nhiên một kích đẩy ra trộm tới cự trảo, huyền minh trọng thủy châu đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có cực hàn khí đông, trong nháy mắt đem quỷ sa hai viên phun ra khói độc hế nước đầu lâu tính cả cái cổ đồng cứng chỉ chốc lát. Quỷ sa triệt để điên cuồng, hai mắt xích hồng, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung khắp cửu tiêu quái dị réo vang. Sau một khắc, yêu khí phóng lên tận trời, quỷ sa thân hình kịch liệt bành trướng biến hóa, hiện ra nó kinh khủng bản tướng, một cái to lớn vô cùng, lông vũ thưa thớt, bao trùm lấy xấu xí béo thịt cửu đầu cự điểu. Hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, khổng lồ yêu khu tản mát ra làm cho người hít thở không thông thượng cổ hung uy. Quỷ sa bản tướng thanh âm như là vạn quỷ kêu khóc, cự trảo xé trời, hướng về Tiêu Phú chụp tới, uy thế so trước đó mạnh đầu chỉ mấy lần. Tứ Hải Liên Quân trận hình rối loạn tương mừng, không ít dân tộc thủy bị cái này khủng bố yêu tướng dọa đến sợ vỡ mật. Ngao Thần Thái Tử bọn người cũng là quá sợ hãi, muốn tiến lên tương trợ. Đã thấy Tiêu Phú đối mặt cái kia phô thiên cái địa chộp tới cự trảo cùng chín cái đầu công kích, không tránh không né, ngược lại cười ha ha, tới tốt lắm. Cũng làm cho ngươi kiến thức một chút lão gia thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn thủy hỏa đã tê quy xà trải qua điên cuồng vận chuyển, tâm thần giao thái, long hổ giao hối, một cấu nguồn gốc từ thượng cổ giao long huyết mạch bàng bạc lực lượng ầm vang bộc phát. Pháp thiên tượng địa. Nương theo lấy một tiếng long ngâm giống như gầm hét, Tiêu Phú thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng bọn. Cơ bắp từng cục, lân giáp tăng sinh, cái chán song giáp trở nên tráng kiện sắc bén, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao tới mấy trăm trượng, nửa người nửa dao, toàn thân bao trùm lấy xanh đậm vảy rồng, cơ bắp như là như dãy núi chập trùng khủng bố long nhân cự nhân. Trong tay nó phân thủy phá lãng kích cũng tùy theo biến lớn, hóa thành một cây phảng phất có thể chống ra thiên địa cự hình hung binh. Chương 9 Tây Hải Bái đại tướng, chương 9 Tây Hải Bái đại tướng cái này. Đây là tứ hải liên quân, vô luận là Hà binh giải tướng hay là Long tử Long tôn, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, nhìn qua tôn kia đỉnh thiên lập địa long nhân cự ảnh. Quỷ sa chín cái đầu lâu cũng đồng thời lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. An ta một kích. Tiêu Phú biến thành long nhân cự nhân tiếng như lôi đình, huy động cự kích, đơn giản trực tiếp một cái lực phách hoa sơn, hướng phía quỷ sa ở giữa nhất viên kia chủ thủ hùng hăng đập tới. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Quỷ sa cuống quýt giơ lên cự trảo đón đỡ, đồng thời chín cái đầu phun ra các loại công kích đánh phía Tiêu Phú. Ầm ầm. Cự kích cùng lợi trảo va chạm, bộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa tiếng vang. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương, vô số đá ngầm vỡ nát, nước biển bị triệt để gạt ra, hình thành một cái cự đại vực sâu. Quỷ sa lại bị một kích này nện đến thân hình bị chấn, phát ra một tiếng đau đớn tê mình, đón đỡ trên cự trảo lân giáp phá thoái, máu me đồng địa. Nó những cái kia phun ra công kích đánh vào Tiêu Phú long nhân thân thể bên trên, mặc dù cũng nổ tung bảy rồng, lưu lại vết thương, lại càng không có cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Thủy hỏa đã tê quy xả trải qua rèn luyện ra nhục thân cực kỳ cường hãn, thêm nữa huyền minh trọng thủy châu treo đỉnh rủ xuống hàn lưu hộ thể, lại ngạnh sinh sinh gánh vác. Tiêu Phú đắc thế không tha người, cự kích vung vẩy như gió, hoặc bổ hoặc quét, thế lại lực trầm, mỗi một kích đều để quỷ sa chật vật không chịu nổi, chín cái đầu lâu quái khiếu liên tục, lại bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Tứ Hải Liên Quân thấy tâm trí thần diêu, nhiệt huyết sôi trào, hò hét trợ uy thanh chấn thiên động. Quỷ sa càng đánh càng kinh hãi, nó phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo bản tướng lực lượng cùng quỷ dị thần thông, tại tôn này long nhân cự nhân trước mặt lại không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại khắp nơi bị quản chế. Tái chiến tiếp, sợ có nguy cơ vẫn lạc. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tên mình, còn thừa 8 đầu đồng thời phun ra đại lượng đen như mực. Hôi thối xông vào mũi bản mệnh yêu nguyên, trong nháy mắt bao phủ mạng lớn hải vực, che đậy hết thể ánh mắt cùng thần thức do xét, thừa cơ tránh thoát chiến đoàn, hóa thành một đạo huyết quang, chật vật không chịu nổi hướng biến hải trốn chạy mà đi. Trong hắc vụ, Tiêu Phú biến thành long nhân cự nhân mắt sáng lên, trong tay cự kích có chút dừng lại, tựa hồ lực có chưa đến, tùy ý cái kia khổng lồ yêu khí cấp tốc trốn xa biến mất. Một lát sau, hắc vụ tan đi, trên mặt biển chỉ để lại phá toái chiến trường cùng quỷ sa chật vật chạy trốn vết tích. Quỷ sa cái này một bộ chạy, còn lại lớn nhỏ yêu quái cũng liền riêng phần mình chết đi đào vong thương, tứ hải liên quân bám đuôi truy sát đè xuống không nhắc tới. Tiêu Phú cũng khôi phục bình thường người lớn nhỏ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt chống kích có chút thở dốc phảng phất vừa rồi một phen đại chiến tiêu hao rất nhiều. Ngao Thần Thái Tử bọn người vội vàng lên tiếp, chân nhân, vì sao không lưu lại yêu nghiệt kia? Tiêu Phú lắc đầu cười khổ, khí tức suy yếu nói điện hạ thứ tội, yêu nghiệt kia liều mạng phía dưới, yêu nguyên ô hế hung mãnh, mặt tướng cũng là nỏ mạnh hết đà, thực sự vô lực ngăn cản. Khu cụ nói xong phối hợp hò khan hai tiếng. Chúng tướng nghe vậy, mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng nhìn hắn một bộ lực chiến thoát lực bộ dáng, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa chiến đấu, đâu còn có nửa phần hoài nghi, nhao nhao mở lời an ủi. Tắn nó vũ dũng. Chỉ có Tiêu Phú trong lòng mình rõ ràng, thả hổ về rừng, cũng không phải là lực không thể bằng, mà là cố ý hành động. Hắn cũng không phải là thật vô lực truy sát, mà là tại Bắc Hải vùng đất nghèo nàn dễ rủa cầu sinh quá lâu, quá biết được nuôi khấu tự trọng đạo lý. Tây Hải như vậy phồn hoa giàu có, há lại Bắc Hải có thể so sánh. Như giải quyết triệt để vì xa, hắn cái này ân nhân cứu mạng kiêm cao thủ tuyệt thế giá trị há không đại giảm. Chỉ có để Tây Hải thời khắc cảm thấy uy hiếp, bọn hắn mới có thể đem chính mình phụng làm khách quý, không thể rời bỏ chính mình. Thêm nữa quỷ xa bực này hung yêu, nếu thật làm cho nó tử chiến đến cùng, cho dù có thể thắng, chính mình cũng tất phải trả cái giá nặng nề, được không bù mất. Ngao thần thái tử bọn người gặp Tiêu Phú khí tức suy yếu tự nhiên không tốt lại trách móc nặng nề, ngược lại nhao nhao mở miệng trấn an, tán nó vũ dũng tuyệt luân, có thể lực chiến quỷ xa cũng đem nó sợ quá chạy mất, đã là đầy trời lớn công lao. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận tại thái tử Ngao Ma Ngang cùng Tam công chúa Ngao Thốn Tâm nâng đỡ tiến lên, càng là trịnh trọng hướng Tiêu Phú thi lễ một cái, đa tạ chân nhân ân cứu mạng. Nếu không có chân nhân xuất thủ, lão phu cùng tiểu nữ hôm nay sợ đã gặp bất trắc. Chân nhân thần thông quảng đại, ngăn cơn sóng dữ, thật là ta Tây Hải ước vạn dân tộc thủy chi tái sinh phụ mẫu, Lao Long Vương luôn từ khẩn thiết, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Một bên Ngao Thốn Tâm cũng là doanh doanh hạ bái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với Tiêu Phú ngưỡng mộ. Tiêu Phú vội vàng rẽ rủa lấy đứng dậy hoàn lễ, Long Vương bệ hạ nói quá lời, chuyện bổn phận, sao dám giành công. Khu cụ hắn lại đúng lúc đó ho khan hai tiếng, lộ ra càng thêm suy yếu nhưng lại không thất lễ số. Lúc này, cái kia Tây Hải Hắc Long lão vương đánh giá Tiêu Phú, nhất là hắn cái chán đôi kia mặc dù đã thu liệm nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được dao long sừng nhọn, nhịn không được mở miệng hỏi, tha thứ lao hủ mắt vụ bể, xin hỏi chân nhân, đến tuột cùng ra sao theo hầu. Vừa rồi như vậy pháp thiên tượng địa thần thông, cùng tinh thuần không gì sánh được thủy nguyên chi lực, tựa hồ là long tộc tu sĩ. Lời này vừa nói ra, chung quanh chúng long tộc, thủy thần đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Phú. Trải qua trận này, ai cũng nhìn ra hắn tuyệt không phải phổ thông tán tu. Tiêu Phú trong lòng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy thần sắc thản nhiên, chắp tay nói, không dám giấu giếm chư vị. Bần đạo thật là giao long chi thuộc, sinh tại Bắc Hải, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, khai linh trí, tu hành đến nay hắn cũng không đề cập quy linh thánh mẫu, chỉ mập mở mang qua sư thừa. Quả nhiên là giao long, chúng đều là giật mình, nhưng lập tức càng thêm chấn kinh. Giao long chi thuộc mặc dù bất phàm, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, đối cứng thượng cổ hung yêu quỷ xa, cái này cần là bực nào nghịch thiên cơ duyên và thiên phú. Ngao Nhuận Long Vương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, vuốt râu thở dài, thì ra là thế. Chân nhân đúng là Bắc Hải giao long đắc đạo, khó trách có như thế thần thông, cùng ta long tộc càng là thân cận. Nay thật là thiên hữu ta tứ hải long tộc, đến này cường viện. Ngay sau đó, Ngao Nhuận Long Vương giáng chống đỡ thương thế, hạ lệnh quét sạch chiến trường, cứu chữa thương binh, đồng thời lấy tối cao quy cách, tại tàn phá nhưng ngay tại nhanh chóng chữa trị Tây Hải Long cung bên trong sườn xào tiệc lễ yến, tạ ơn Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải ba đường biệt quân, nhất là công đầu chi thần Tiêu Phú. Trên bữa tiệc, tự nhiên là ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Tứ Hải Long tộc qua chiến dịch này, quan hệ tựa hồ cũng càng tới gần một tầng. Trong bữa tiệc, Ngao Nhuận Long Vương nhiều lần hướng Tiêu Phú mời rượu, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Qua ba lần rượu, Ngao Nhuận Long Vương cùng thái tử Ngao Ma Ngang trao đổi một ánh mắt, rốt cục cắt vào chính đề. Ngao Nhuận Long Vương nâng chén đối với Tiêu Phú nói dâng lên chân nhân, ngươi tại Tây Hải có lưu vong kế tuyệt chi đại ân, thần thông tu vi càng là vang dội cổ kim. Lão phu có một không tình chi tình, không biết có nên nói hay không. Tiêu Phú trong lòng hơi động, biết hí nhục tới, trên mặt lại cung kính nói, Long Vương cứ nói đừng ngại. Ngao Nhuận Long Vương nghiêm mặt nói, Tây Hải trải qua này đại kiếp, bách phế đại hưng, càng cần cường giả tọa chấn, để phòng quỷ xa yêu nghiệt ngóc đầu trở lại. Chân nhân tuy là Bắc Hải xuất thân, nhưng tứ hải long tộc vốn là một nhà. Lão phu muốn lấy Tây Hải trấn hải phục ba đại tướng quân vị trí mời, xin mời chân nhân lưu tại Tây Hải, thống ngự một phương thủy quân, vệ ta Tây Hải an bình. Không biết chân nhân ý như thế nào. Lời vừa nói ra, trên yến tiệc lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phú. Cái này trấn hải phục ba đại tướng quân cũng không phải chức xuông, chính là thực quyền quân chức, quyền cao chức trọng, gần với Long Vương cùng thái tử, có thể thấy được Tây Hải mời chào chi tâm cỡ nào bức thiết. Tiêu Phú mừng thầm trong lòng, hắn vốn là ngại Bắc Hải nghèo nàn, Tây Hải như vậy phồn hoa thế giới đúng là hắn tha thiết ước mơ. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, ánh mắt lơ đãng quét về phía Bắc Hải thái tử Ngao Thần. Ngao Thần thái tử nhân vật bậc nào, lập tức minh bạch Tiêu Phú ý tứ. Hắn mặc dù không bỏ như thế cường tướng, nhưng cũng biết Tây Hải cho ra điều kiện Bắc Hải khó mà xứng đôi, lại Tiêu Phú lưu nhiệm Tây Hải, đối với củng cố Bắc Hải tại Tây Hải lực ảnh hưởng rất có ích lợi. Thế là hắn mỉm cười, mở miệng nói, Ngao Nhuận thúc phụ cầu hiền như khác, thành ý khẩn thiết. Tiêu Phú chân nhân mặc dù xuất thân Bắc Hải, nhưng có thể được Tây Hải nặng như thế dùng, tiểu lòng coi là, đây là chuyện tốt một cọc hắn lời này, đã toàn Tây Hải mặt mũi, cũng ám hiệu Tiêu Phú Bắc Hải bối cảnh. Tiêu Phú lúc này mới thuận thế đứng dậy, đối với Ngao Nhuận Long Vương cùng Ngao Thần thái tử phân biệt chắp tay, làm ra một bộ thịnh tình không thể chối từ bộ dáng, nhận được Long Vương bệ hạ hậu ái, thái tử điện hạ thành toàn. Bần đạo, mặt tướng, nguyện ra sức châu ngựa, làm thủ hộ Tây Hải tận một phần tâm lực. Tốt, quá tốt rồi. Ngao Nhuận Long Vương vui mừng quá đỗi, tự mình rời tiệc, đem một viên tượng trưng cho trấn hải phục ba đại tướng quân hổ phù kim ấn trao tặng Tiêu Phú. Ngao Ma Ngang thái tử cũng tới trước chúc mừng, chỉ là trong ánh mắt có chút ít nhiều phức tạp, dù sao trống giống nhiều một vị quyền thế ngút trời, lại cũng không phải là Tây Hải dòng chính đồng liêu. Ngao Thốn Tâm công chúa nhìn xem Tiêu Phú tiếp nhận kim ấn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tứ hải chúng đem nhau nhau tiến lên phía trước nói chúc, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều là một phái hài hòa. Tiêu Phú tay nâng kim ấn, cảm thụ được cẩn chứa trong đó quyền lực cùng trọng lượng, trong lòng hào khí tỏa ra. Bắc Hải Lãng Dũng Đàm Sơn đại vương kiếp sống kết thúc, từ giờ trở đi, hắn là danh chính ngôn thuận Tây Hải trấn hải phục ba đại tướng quân. Chương 10 say rượu roi vọt thuộc chương 10 say rượu roi vọt thuộc Tiêu Phú Thụ phong Tây Hải trấn ngực bự tướng quân và ở Tây Hải Long cung ban thưởng nguy nga phủ tướng quân, tay cầm hổ phù, thống ngự Tây Hải một nửa dân tộc thủy tinh huyện, có thể nói nhất thời đầu ngọn gió vô lượng. Lúc đầu mấy ngày, Tiêu Phú cũng là hơi cảm thấy mới lạ. Hắn thân mang uy phong lẫm lẫm huyền thiết minh quang khải, ngồi cao tại thủy tinh chế tạo điểm tướng đài bên trên, nhìn xem dưới đài hà binh như mây, giải tướng như mưa, tinh kỳ pháp phối, thủy khí trung thiên, trong lòng phần kia hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Ngày qua ngày xử lý quân vụ, điểm danh thao luyện, tuần tra khu vực phòng thủ, làm được y theo rằng dốc. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nghe báo, vê dâu mỉm cười, sâu cảm giác chính mình vệ nhãn biết châu. Nhưng mà, như vậy đứng đắn thời gian không có qua mấy ngày, Tiêu Phú bản tính liền lộ rõ. Hắn sinh tại Bắc Hải, dãy rủa cầu tồn, chém giết cướp bóc chính là trạng thái bình thường, chưa từng nhận qua bực này dườm ra quân quy cùng thường ngày công việc vặt trói buộc. Cái kia vô cùng vô tận binh sách thẩm tra đối chiếu, khu vực phòng thủ thay phiên, phân phối vật liệu, thằng đem hắn quấy đến đầu lớn như cái đấu, phiền muộn không thôi. Mẹ, cái này đồ bỏ đại tướng quân, sao so lão tử tại Lãng Dũng Đàm khi đại vương canh giờ khoái hoạt, một ngày này, Tiêu Phú rốt cục cầm trong tay một quyển yêu cầu tăng phát tuần hải dạ xoa quân tiền văn thư ném xuống đất, bực bội gãi gãi cái trán góc nhọn. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, đối với đứng hầu một bên, đồng dạng là từ Bắc Hải mang tới bộ hạ cũ, Hoa Lân tướng quân nói Hoa Lân, những này việc vụn vặt phá sự, về sau đều giao cho ngươi xử trí. Không phải muốn gấp quân tình, chớ đến phiền ta. Cái kia Hoa Lân tướng quân bản thể chính là một đôi lộng lẫy hải xà, tu vi mặc dù không cao lắm, lại cực thiện quản lý vụ, tâm tư kín đáo, chính là Tiêu Phú tại Bắc Hải lúc đại quản gia lần này Tiêu Phú phó Tây Hải nhậm chức, cũng chỉ mang theo hắn một người. Nghe vậy, hắn không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, ngược lại một bộ sớm nên như vậy thần sắc, cung kính chắp tay, tướng quân yên tâm, mặt tướng định đem trong doanh sự vụ quản lý thỏa đáng, không ngã tướng quân uy danh. Tiêu Phú đại hỉ, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhõm, đem hổ phù tin ấn hướng Hoa Lân trong tay bị lại, liền triệt để làm vùng tay trưởng quỹ. Từ đó, hắn cả ngày lưu luyến tại Tây Hải Long cung tiệc rượu thịnh hội, có thể là từ mang theo mỹ nữ rượu, tìm cái kia cảnh sắc kỳ tuyệt san hô tùng lâm, thủy tinh hạp cốc nâng ly tiêu dao. Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt, niên kỷ còn nhẹ, tính tình hào sảng nhẹ thoát, nhất là mộ cường lại tốt rượu. Hắn sớm nghe nói Tiêu Phú đại chiến quỷ xa anh tư, lại gặp nó uống rượu rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, lớn hợp khẩu vị, liền thường xuyên chủ động tìm tới. Hai người nâng ly cạn chén, sương minh gọi đệ, bất quá 10 ngày, liền trở thành Tây Hải nổi tiếng bạn rượu tri kỷ. Đây hết thảy đều bị đại thái tử Ngao Ma ngang nhìn ở trong mắt. Hắn vốn là đối với phụ vương đem như vậy quyền hành trao tặng một cái từ bên ngoài đến chi tướng trong lòng còn có khúc mắc, gặp Tiêu Phú như vậy lười biếng, cả ngày cùng mình cái kia bất thành khí tam đệ uống rượu làm vui, trong lòng càng là xem thường, nhưng cũng mừng thầm. Như vậy mã phu, chỉ biết xính hung đấu ác, ham hưởng lạc, cuối cùng khó thành khí hậu, tại đại cục không ngại. Ngao Ma ngang cảm thấy so đo, liền âm thầm thụ ý chính mình dòng chính bộ hạ cũ, mấy vị tư lịch có phần già thủy quân lao tướng, tại quân vụ bên trên đối với đời kia đi chức quyền Hoa Lân tướng quân lá mặt lá trái, khắp nơi thiết bốc. Có thể là tại điều phối binh lực lúc cố ý kéo dài, có thể là tại cung ứng quân nhu lúc theo thứ tự hàng ái, hay là chuyển ra năm xưa cũ quy, chỉ trích Hoa Lân xử lý không hợp Tây Hải truyền thống. Hoa Lân mặc dù thông minh tháo bát, nhưng cuối cùng căn cơ nông cạn, thấp cổ bé họng, bị bọn này địa đầu xà liên thủ xa lánh, mọi việc phổ biến gian nan. Tiêu Phú dưới trướng quân doanh rất nhanh liền hiện lộ ra chính lệnh không khoái, hiệu suất thấp kém dấu hiệu. Hoa Lân bất đắc dĩ, đành phải tìm một cơ hội, thừa dịp Tiêu Phú cùng Ngao Liệt uống rượu khoảng cách, kiên trì bẩm báo việc này. Tiêu Phú chính uống đến lúc này, nghe thấy lời ấy, một cỗ tà hỏa vụt bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn vốn là ngại những việc vật này phiền lòng, vừa rồi giao cho Tâm Phúc xử lý, bây giờ lại có người dám không để mặt hắn, lớn đến đầu của hắn bên trên. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Phú giận tím mặt, ngã chén rượu, toàn thân mùi rượu hỗn hợp có dọa người hung sát chi khí, lao ra ở phía trước chém giết, giữ được Tây Hải an bình, những này bẩn thỉu bất tài, an cảm ở hậu phương lấn ta dưới trướng, hủy đi lão gia đài. Hắn cũng không bận công hóa giải chứng choáng, mượn cái kia 7-8 phần bẻ say, long hành hổ bộ, thẳng đến thủy quân đại doanh mà đi. Đi vào điểm tướng đài bên dưới, Tiêu Phú cũng không nổi trống, vận khởi pháp lực, tiếng như lôi đình nổ vang, dưới trướng chúng tướng lập tức tập kết. Mấy vị kia chính tụ tại một chỗ thương nghị như thế nào tiến một bước mất quyền lực Hoa Lân lão tướng nghe tiếng, trong lòng giật mình, liên tục không ngừng chạy đến. Chỉ gặp Tiêu Phú đầy mặt đỏ bừng, mùi rượu ngút trời, nhưng một đôi mắt rồng lại hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí bức người, trong lòng lời đầu tiên e sợ. Không đợi bọn hắn giải thích, Tiêu Phú chỉ tay những người kia, nghiêm nghị quát: "Các ngươi lão thất phù, ỷ vào mấy phần tư lịch, kết mẹ kết cánh, lãnh đạo quân vụ, ức hiếp đồng liêu, thế nhưng là coi là bản tướng quân kích bất lợi không?" Trong đó một tư lịch già nhất già giải tướng còn muốn cái chạy cái cối, đại tướng quân bất giận: "Chúng ta đều là theo quy củ quy củ." Tiêu Phú nhe răng cười một tiếng: "Bản tướng quân lời nói chính là quy củ." Lời còn chưa dứt, hắn vận khởi pháp thuật, lấy nước là roi, lôi cuốn lấy phái nhân cự lực cùng gào thét tiếng gió, đổ ập xuống liền hướng mấy vị kia lão tướng rút đi. Những người kia làm sao có thể cản? Lập tức bị quất đến khôi vai giáp tà, đứt gân gãy xương, kêu thảm ngã lăn xuống đất, hiện ra bộ phận nguyên hình, tôn cần đứt gãy, vỏ cua vỡ nát, vô cùng chật vật. Tiêu Phú ra tay rất có chừng mực, chỉ thương nhục thân nó, hao hết mặt mũi, lại không thương tổn căn bản, càng không lấy nó tính mệnh. Quân doanh trên dưới, vô số dân tộc thủy binh tướng mắt thấy cảnh này, đều run chân nín hơi, bị vị đại tướng quân này thủ đoạn hung hãn của chấn nhiếp lặng ngắt như tờ. Tiêu Phú đánh xong, rượu tựa hồ cũng tỉnh mấy phần, hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay tiểu trưởng đại giới, còn dám lá mặt lá trái, lãnh đạm quân lệnh, lần sau liền không phải quất roi đơn giản như vậy." Mấy cái kia lao tướng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, dây rủa lấy đứng lên, khóc trời đập đất liền hướng Long cung phương hướng chạy tới, phải hướng Long Vương cùng đại thái tử cáo trạng. Tây Hải Long cung, Thủy Tinh điện bên trên. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nhìn xem dưới đài khóc lóc kể lể kêu rên, vết thương chồng chất mấy vị lao tướng, lại nhìn xem sắc mặt Thiết Thanh trưởng tử Ngao Mang Ngang, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn mặc dù cảm kích Tiêu Phú, nhưng cũng thấy cử động lần này quá thô bạo, bị thương lão thần mặt mũi, đang do dự nên xử trí như thế nào. Lúc này, đứng hầu một bên Ngao Thốn Tâm công chúa lại nhẹ giọng mở miệng, "Phụ vương, mấy vị tướng quân sát thực thụ ủy khuất, nhưng Tiêu Phú tướng quân mới đến, nhuệ khí chính thịnh, lại thật có quyền cầm binh. Lần này tuy là say rượu thất thố, nhưng cũng sự tình ra có nguyên nhân. Như bởi vậy nghiêm trị, sợ rét lạnh công thần chi tâm, không bằng tạm thời tha thứ một lần, khiến cho thu liễm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Ngao Nhuận nghe vậy, nhìn một chút nữ nhi, lại cân nhắc lợi hại, rốt cục thở dài, "Thôi thôi, các ngươi đi xuống trước cực kỳ chữa thương. Việc này, bản vương đã biết, tự có so đo xem như đem việc này tạm thời đè xuống." Mấy bị lao tướng gặp Long Vương thái độ mờ mờ, đành phải hậm hực lui ra, Ngao Ma Ngang thái tử sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không dễ làm trận phát tác. Là đêm, nguyệt chiếu rừng san hô. Tiêu Phú đang đọc uống, dư vị ban ngày khoái ý tiến hành, đã thấy Ngao Thốn Tâm công chúa lượn lờ mà đến. "Tướng quân hôm nay uy phong thật to." Ngao Thốn Tâm nói khẽ, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Tiêu Phú nhíu mày, hơi chắc tay, "Công chúa là đến thay những lao gia hỏa kia biện hộ cho." Ngao Thốn Tâm lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Phú, sóng mắt phức tạp, "Cũng không phải. Ta chỉ là muốn cáo chi tướng quân, Tây Hải không phải là Bắc Hải, Long cung bên trong biến đổi liên tục, cũng không phải là một vị dũng lực liền có thể hoành hành. Phụ vương cùng huynh trưởng đều có suy tính." Nàng dừng một chút, thanh âm càng nhẹ mấy phần, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi, "Tướng quân có kình thiên lay hải chi có thể, làm gì cả ngày xa vào chân chén, tự ô phong mang. Nếu có thể chân chính chỉnh đốn quân bị, hộ vệ Tây Hải, làm ra phiên sự nghiệp đến. Cái này Tây Hải Long cung, có lẽ so tướng quân trong tưởng tượng, càng có thể cho phép bên dưới anh hùng thật sự. Ngày sau, rất nhiều chuyện cũng chưa chắc không có khả năng." Nói xong, gò má nàng ửng đỏ, không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhanh nhẹn rời đi. Lưu lại Tiêu Phú một người, nắm bầu rượu, nhìn qua cái kia bóng lưng hiểu điệu biến mất tại mỹ lệ san hô chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Chương 11, Ôn Mỹ Nhân về chương 11, Ôn Mỹ Nhân về Ngao Thốn Tâm dưới ánh trăng một phen, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, tại Tiêu Phú trong lòng tràn lên gợn sóng. Hắn cũng không phải là không hiểu phong tình tên lỗ mãng, tự nhiên nghe được công chúa trong lời nói kia như có như không tình tố cùng mong đợi. Nhìn qua Ngao Thốn Tâm hiểu điệu đi xa bóng lưng, tuyệt thế dung quang quả thật làm cho Tiêu Phú cái này Bắc Hải cậu thả hán trong lòng phát nhiệt. Như theo lẽ thường, mỹ nhân lọt mắt xanh, anh hùng tự nhiên hăng hái, làm ra một phen sự nghiệp đến xứng đôi. Nhưng mà, Tiêu Phú lại chỉ là sờ lên cằm, nhếch miệng cười cười, trong mắt lướt qua một vẻ quen có tính toán cùng kiên ngạo. Tiểu nương bị này, cũng là có chút ý tứ. Bất quá, muốn cho lão gia theo quy củ của các ngươi đến. Thứ hắn căn bản không nghĩ tới muốn tẩy tâm lột xác, cần tại vương sự tình để chứng minh chính mình. Bắc Hải nhiều năm pháp tắc sinh tồn nói cho hắn biết, nhanh nhất đạt được mong muốn chi vật phương pháp, xưa nay không là tuân thủ quy tắc, mà là trưởng khống quy tắc, thậm chí chế tạo quy tắc. Mấy ngày sau, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận ngay tại Thủy Tinh Cung phê duyệt tấu chương, chợt nghe nội thị đến báo, Trấn Hải Phục ba đại tướng quân Tiêu Phú cầu kiến. Ngao Nhuận tiếp nhập, chỉ thấy Tiêu Phú long hành hổ bộ mà vào, một thân sát khí thu liễm không ít, lại càng lộ vẻ điều luyện. Hắn sau khi hành lễ, lại không chút gì quanh co, nói ngay vào điểm chính, "Long Vương bệ hạ, mặt tướng này đến, có một chuyện muốn nhờ." Ái Khanh cứ nói đừng ngại, thật là quân nhu có gì thiếu. Ngao Nhuận vẻ mặt ôn hòa. Tiêu Phú ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, "Cũng không phải. Mặt tướng hâm mộ Tam công chúa tức lòng điện hạ đã lâu, khẩn cầu bệ hạ đem công chúa gả cho tại mặt tướng. Mặt tướng sẽ làm dốc hết toàn lực, hộ vệ Tây Hải, lấy báo bệ hạ ân đức." Phúc, Ngao Nhuận mới vừa vào miệng quỳnh tương ngọc dịch kém chút phun ra ngoài. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Phú như thế trực tiếp lỗ mãng, lại dám ngay mặt cầu hôn. Long tộc công chúa hôn nhân, há lại cho đùa. Liên quan đến Long cung mặt mũi, thế lực cân nhắc, há có thể tùy tiện hứa cho một cái căn cơ chưa ổn Bắc Hải giao đem. Ngao Nhuận sắc mặt biến đổi, gượng cười nói, "Cái này, Ái Khanh à, tức lòng tuổi còn quá nhỏ, lão phu còn muốn lưu thêm nàng mấy năm, hầu hạ dưới gối. Việc này, cho sau lại nghĩ, cho sau lại nghĩ a." Hắn ý đồ lấp liếm cho qua, bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn, một hồi hỏi quân vụ, một hồi xé thời tiết. Tiêu Phú đứng trong điện, nhìn xem Ngao Nhuận qua loa thái độ, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay nói, "Nếu như thế, mặt tướng cáo lui." Quay người rời đi Thủy Tinh cùng, Tiêu Phú trên mặt đã mất nửa phần ý cười. Hắn trở lại phủ tướng quân, lập tức bí mật gọi đến Tâm Phúc Hoa Lân tướng quân, thấp giọng dặn dò nói, "Ngươi nhanh nắm ta tín vật, bí mật trở về Bắc Hải, đi tìm Liệt Hải Kình Hồng Đồ, Bách Mục Độc Sơn Mạc Âm, Huyền Băng Cốt Sa Bạch Liêu ba vị này yêu vương. Nói cho bọn hắn, Tây Hải màu mỡ, phòng ngự trống rỗng, chính là đến đây làm khách lớn thời cơ tốt. Chỗ tốt, thiếu không được bọn hắn." Hoa Lân tướng quân chấn động trong lòng, nhưng không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh lặng yên rời đi. Nửa tháng sau, Tây Hải biên cảnh đột nhiên nổi sóng. Ba vị thần thông quảng đại Bắc Hải yêu vương bỗng nhiên liên thủ, uy mô xâm chiếm Tây Hải biên cảnh. Bọn hắn cũng không chiếm lĩnh địa bàn, chuyên chọn giàu có thủy tộc thành trấn cướp bóc, thế công hung mãnh quỷ dị, Tây Hải biên cảnh quân coi giữ dễ dàng sụp đổ, báo nguy văn thư tuyết phiến giống như bay về phía Long cung. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cả kinh thất sắc, đội vàng thăng điện nghị sự. Lẽ nào lại như vậy? Bắc Hải yêu nghiệt, an dám phạm ta Tây Hải? Ngao Nhuận vừa sợ vừa giận, trấn biện phục ba đại tướng quân ở đâu? Nhanh chóng dẫn binh bình định. Chúng thần ánh mắt tập trung tại Tiêu Phú. Đã thấy Tiêu Phú ra khỏi hàng, sắc mặt lại có chút tái nhợt, khí tức cũng hơi có vẻ phù phiếm, hắn che ngực, trùng điệp ho khan vài tiếng, mới gian nan chắp tay nói, "Bệ hạ, thứ tội." Mặt tướng. Mặt tướng ngày trước vết thương cũ tái phát, chính là cùng kia quỷ xa lúc đang chém giết lưu lại ám thương, gần đây vất vả, càng thêm nặng nề, thực sự khó mà vận chuyển thần thông, lãnh binh xuất chính a. Khu 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 hắn diễn cực kỳ rất thật, thậm chí âm thầm vận công bức ra mấy điểm mồ hôi lạnh, nhìn qua đúng là một bộ trọng thương chưa lành, nọ mạnh hết đà bộ dáng. Ngao Nhuận trợn tròn mắt. Cả triều văn võ cũng hai mặt nhìn nhau, không người dám ứng thanh. Ai cũng biết kia ba vị yêu vương hung danh hiển hách, không phải hạng người bình thường. Lớn thái tử Ngao Ma ngang thấy thế, mặc dù lòng nghi ngờ Tiêu Phú giả bệnh, nhưng tự giác đây là dựng nên uy tín, vượt trên Tiêu Phú lớn thời cơ tốt, lúc này đứng ra, phụ vương. Tiêu tướng quân đã có thương tích trong người, thuận tiện sinh tính dưỡng. Nhi thần nguyện lãnh binh tiến về, định đem ba cái kia không biết sống chết Bắc Hải yêu nghiệt bắt giữ dâng cho trước điện. Ngao Nhuận bất đắc dĩ, đành phải cho phép. Nhưng mà, không qua mấy ngày, phía trước liền truyền đến tin dữ. Ngao Ma ngang thái tử mặc dù dũng, nhưng này ba vị yêu vương phối hợp ăn ý, thần thông quỷ dị, thái tử lâm vào trùng đây, khổ chiến không địch lại, bản thân bị trọng thương, dưới trướng thủy quân tổn chết hơn phân nửa, đại bại mà quay về. Tây Hải Long cung lập tức lâm vào một mảnh khủng hoảng. Liên lớn thái tử đều bại, còn có ai có thể ngăn cản? Lúc này, Đam Hưu Túc Chí Quy thừa tướng run rẩy ra khỏi hàng, đối mặt tủ mày trao Ngao Nhuận thấp giọng nói, "Vậy hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại mời Tiêu Phú tướng quân xuất chiến. Coi trước đây thần thông, có lẽ có thể khắc địch." Ngao Nhuận cười khổ, có thể hắn vết thương cũ chưa lành, Quy thừa tướng vẫn đục trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, thanh âm thấp hơn, "Bệ hạ, Tiêu tướng quân tổn thương, khi nào có thể tốt, có lẽ." Toàn hệ tại bệ hạ một ý niệm, A Lao thần nghe nói, tướng quân ngày hôm trước từng ngưỡng mộ trong lòng Tam công chúa. Như bệ hạ có thể hứa hẹn việc này, hoặc hứa tướng quân trong lòng vui mừng, thương thế liền có thể. Rất nhanh chút. Ngao Nhuận nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Quy thừa tướng, lại nhìn xem điện hạ giả vờ giả vịt ho khan Tiêu Phú, trong nháy mắt minh bạch trong đó có thiếu. Hắn sắc mặt xanh trắng đan xen, trong lòng giận dữ, lại biết địa thế còn mạnh hơn người. Như lại để cho ba cái kia yêu vương náo xuống dưới, Tây Hải tổn thất càng lớn, mặt mũi mất hết. Cân nhắc liên tục, Ngao Nhuận hít sâu một hơi, dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tiêu Phú, trầm giọng nói, "Tiêu Phú tướng quân." Có mặt tướng Tiêu Phú suy yếu trả lời, "Nếu tướng quân có thể đánh lui xâm phạm yêu vương, hiểu ta Tây Hải nguy hiểm, ngươi cùng tức lòng hôn sự, bản vương." "Chuẩn." Ngao Nhuận cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Tiêu Phú trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lại lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó xử xen lẫn vẻ mặt, "Cái này, bệ hạ hậu ái, mặt tướng vô cùng cảm kích. Chỉ là thương thế này tướng quân là ta Tây Hải, liền nỗ lực thử một lần a." Ngao Nhuận cắt ngang hắn, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. "Mặt tướng, tuân mệnh." Tiêu Phú dường như bị rót vào vô tận lực lượng, đột nhiên thẳng tắp sống lưng, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt nhưng khí thế đã khác biệt, "Mặt tướng, cái này điểm bình xuất trình, tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả." Tiêu Phú mang thương xuất trình, cảnh tượng tất nhiên là bi tráng. Hắn cùng kia ba vị yêu vương tại biên cảnh hải vực đại chiến một trận, thần thông đụng nhau, kinh thiên động địa thẳng đánh cho chọc lãng bạch không, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, Tiêu Phú liều mạng vết thương cũ tăng lên rốt cục gian nan đánh lui ba vị yêu vương, bảo vệ Tây Hải biên cảnh. Kia ba vị yêu vương cũng đánh cướp không ít chỗ tốt, vừa lòng thỏa ý lui về Bắc Hải. Tây Hải trên dưới đều ca tụng Tiêu Phú tướng quân vũ dũng, mang thương vẫn có thể lực khắc cường địch. Chỉ có Ngao Ma ngang thái tử tại trên giường bệnh nghe nói chiến báo chi tiết, tức giận đến suýt nữa thổ huyết, hắn như thế nào nhìn không ra ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Lại cun lại chứng cứ. Khải hoàn này, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận trước mặt mọi người tuyên bố, là thu đại công, đem Tam công chúa Ngao Thốn Tâm gả cho Trấn Hải Phục ba đại tướng quân Tiêu Phú, chọn ngày tốt thành hôn. Tin tức truyền ra, tứ hải xôn xao. Ngao Thốn Tâm nghe hỏi, ngồi một mình quê cát, tâm tình phức tạp khó tả. Nàng không biết trong đó tính toán, chỉ biết phụ vương rốt cục đáp ứng, mà nam nhân kia thật là lấy một loại vô cùng hung hăng thậm chí có thể xưng bá đạo phương thức đạt được nàng. Tiêu Phú đứng ở thủy tinh cung trước, tiếp nhận vạn chúng chúc mừng, đắc chí vừa lòng. Chương 12, Thủ Phong Hắc Thủy Sông. Chương 12, Thủ Phong Hắc Thủy Sông. Tây Hải Long Cung răng đèn kết hoa, minh châu chói mắt, san hô sinh huy, một trận thịnh đại hôn lễ ngay tại cử hành. Tiêu Phú một thân đỏ chót hỉ bảo, càng nổi bật lên thân hình hắn vĩ ngạn, mắt rồng nhìn quanh ở giữa đắc chí vừa lòng. Ngao Thốn Tâm vượng quan hà bội, tuyệt thế dung quang bị lụa đỏ che lấp, dáng người hiểu điệu, tại thị nữ nâng đỡ cùng Tiêu Phú đi nhà thờ. Tứ Hải tân khách đến chúc, ăn uống linh đình, cười nói ồn ào náo động, mặt ngoài một phái vui mừng tường hòa. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía dưới, ám lưu hung dũng. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận ngồi cao chủ vị, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhìn xem dưới đài cái kia hăng hái, cơ hồ là lấy bức thoái vị phương thức mạnh cưới chính mình ái nữ con rể, nhưng trong lòng không nửa phần vui sướng, chỉ có càng ngày càng sâu kiêng kỵ cùng sâu lo. Kẻ này dũng manh gan dạ tuyệt luân không giả, nhưng giá tính khó thuần, vô pháp vô thiên. Lúc trước là quất roi lao tướng, bây giờ càng là gan to bằng trời tới âm thầm cấu kết Bắc Hải yêu vương làm loạn, lại coi đây là từ mạnh tắc tức lòng gả cho. Cái loại này giáp tâm thủ đoạn, tàn nhẫn quả quyết, hoàn toàn không đem Long Cung quyền uy để vào mắt. Bây giờ hắn đã là phó mã, địa vị càng tôn, quyền thế càng tăng lên, ngày sau như lại có dị tâm, Tây Hải ai còn có thể ngăn được hắn. Ngao Nhuận chỉ cảm thấy con rể này như cùng một đầu buộc tại nhà mình hậu viện hồng hoang hung thú, mặc dù có thể canh cổng hậu viện, lại chẳng biết lúc nào liền sẽ phản vệ kỳ chủ. Giống nhau tâm sự nặng nề, còn có lớn thái tử Ngao Ma ngang. Thương thế hắn chưa lành, dáng chống đỡ lấy có mặt hôn lễ, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Phú ánh mắt tràn đầy đè nén lửa giận cùng băng lãnh hận ý, hắn cơ hồ có thể khẳng định chính mình trước đây binh bại cùng Tiêu Phú mang thương thủ thắng là một trận thiết kế tỉ mỉ âm mưu, lại cù nải chứng cứ. Mắt thấy Tiêu Phú không chỉ có ôm mỹ nhân bề, tại uy vọng của quân trung càng là như mặt trời ban trưa, hắn chỉ cảm thấy Tây Hải tương lai hoàn toàn u ám, cái này Long Cung cơ nghiệp, sớm muộn muốn đổi họ Tiêu. Hôn lễ yến hội khoảng cách, Ngao Ma Ngang tìm một cơ hội, tiến đến Ngao Nhuận bên người, thấp giọng nói, "Phụ vương, hôm nay chi thế, ngài cũng nhìn thấy. Tiêu Phú kỳ thế đã thành, đôi to khó bẫy. Hắn hôm nay có thể bức hôn, ngày khác liền có thể bức thoái vị. Tây Hải há có thể vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Ngao Nhuận thở dài một tiếng, xoa mi tâm, bản vương làm sao không biết. Không sai Dũng Quan Tam Quân, bây giờ lại trở thành phò mã, không có bằng chứng, như thế nào động đến hắn? Huống chi, kia quỷ sa uy hiếp còn tại Ngao Ma Ngang trong mắt lóe lên một bệnh tàn khốc, không động được, liền đem hắn đưa tiễn. Nhường hắn rời xa Tây Hải, Minh Thăng thầm chê, gọi binh quyền. A, như thế nào đưa tiễn? Ngao Nhuận nhìn về phía nhi tử. Phụ vương còn nhớ rõ, Hắc Thủy Hà Long Vương ngày trước bởi vì quản lý có công, lại bị Thiên Hà khâm điểm, thăng chức đi nhậm chức. Bây giờ Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị đang trống chỗ. Ngao Ma Ngang thấp giọng nói, Hắc Thủy Hà mặc dù cũng là một phương thủy vực, nhưng chỗ bán bẻ, thủy tộc mỏng manh, linh khí kém xa Tây Hải giàu có chi địa. Vừa bạn coi đây là từ, gia phong Tiêu Phú là Hắc Thủy Hà Long Vương làm hắn ngay hôm đó đi nhậm chức, trấn thủ một phương. Kể từ đó, đã toàn hắn phò mã thể diện, lộ ra ta Long Cung ấn thưởng, lại có thể đem hắn rời Tây Hải hải tâm. Tây Hải thủy quân vẫn có thể thu hồi phụ vương cùng nhi thần trong tay. Ngao Nhuận nghe vậy, nhãn tình sáng lên, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, kế này rất hay. Chỉ là, tâm lòng nàng tam muội đã gả hắn, tự nhiên phu sướng phụ thủy, cùng nhau đi tới. Ngao Ma Ngang âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn cũng làm cho tam muội rời xa chỗ thị phi này, miễn cho ngày sau chịu hắn liên lụy. Ngao Nhuận suy nghĩ liên tục, mặc dù cảm giác đối nữ nhi có chỗ thua thiệt, nhưng vì Tây Hải đại cục, rốt cục hạ quyết tâm. Mấy ngày sau, tân hôn yến ngươi Tiêu Phú ngay tại phủ tướng quân bên trong cùng Ngao Thốn Tâm nói chuyện, tuy nhiều là Tiêu Phú nói Bắc Hải tin đồn thú vị, Ngao Thốn Tâm lặng lặng lắng nghe, bầu không khí cũng là coi như hòa hợp. Chợt nghe Long Vương ý chỉ tới, nội thị quan cao giọng tuyên đọc Long Vương sắc lệnh, đầu tiên là ca ngợi phò mã Tiêu Phú lao khổ công cao, anh dũng vô song, là Tây Hải lập xuống chiến công hiển hách, bây giờ lại thành phò mã, quả thật Tây Hải may mắn. Sau đó lời nói xoay chuyển, lời nói Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị trống chỗ, nơi đây mặc dù xa xôi chiến lược yếu địa, không phải đại tài không thể trấn thủ, đặc biệt gia phong phò mã Tiêu Phú là Hắc Thủy Hà Long Vương ngay hôm đó đi nhậm chức, vĩnh trấn Hắc Thủy Hà vực, lấy đó long ân hạ đãng. Tiêu Phú nghe xong, chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng thậm chí lướt qua một tia thích thú. Hắc Thủy Hà, nghe là thanh tĩnh địa phương. Vừa bạn, hắn muốn là ngại cái này Tây Hải Long Cung quy củ phong phú, nhân tế phức tạp, mỗi ngày xã giao phiền muộn không thôi. Kia trấn Hải đại tướng quân chức vụ càng là vụn vặt không chịu nổi, hắn sớm đã phiền chán. Bây giờ có thể được một sông Long Vương chi vị, mặc dù lệnh người hiếm, nhưng núi cao hoàng đế xa, chính là Tiêu Diêu tự tại nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa có cái này chính thức phong hào, địa vị càng lộ vẻ tôn sùng, cùng tức lòng cũng càng xứng đôi. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi tiếp nhận vương kia Hắc Thủy Hà Long Vương ấn tín, cao giọng tạ ơn, thần lĩnh chỉ. Tất nhiên tận tâm quản lý Hắc Thủy Hà, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Thái độ chi kính cần nghe theo, ngựa khí chi vui vẻ, ngược lại làm cho kia chuẩn bị nhìn sắc mặt hắn, thậm chí dự bị dễ nói từ trấn an nội thị quan sửng sốt một chút. Một bên Ngao Thốn Tâm nhưng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run. Hắc Thủy Hà, nàng thở nhỏ sinh trưởng tại Tây Hải Long Cung, kim chi ngọc diệp, hưởng hết tôn vinh. Kia Hắc Thủy Hà nàng dù chưa đích thân đến, nhưng cũng sớm có nghe thấy, chính là chỗ hoang vắng, thủy tộc thưa thớt vùng đất nghèo nàn, làm sao có thể cùng Tây Hải phồn hoa giàu có so sánh. Đây rõ ràng là phụ vương cùng huynh trưởng kiên kỵ Tiêu Phú, đi kia Minh Thăng thầm chê, xung quân biên cương tiến hành. Nàng trong lòng dâng lên to lớn ủy khuất cùng không cam lòng. Nàng mới vừa vặn tân hôn, liền muốn rời khỏi từ nhỏ đến lớn nhà, rời đi quen thuộc thân nhân tỉ muội, đi hướng loại kia man hoang chi địa sao? Phụ vương cùng huynh trưởng, càng như thế nhẫn tâm. Nàng nhìn về phía Tiêu Phú, đã thấy hắn vẻ mặt vui vẻ, tựa hồ đối với cái này an bài hết sức hài lòng, trong lòng càng là chua xót khó tả. Nàng há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì xuất khẩu. Thờ nhỏ tiếp nhận dạy bảo nhường nàng không cách nào phản kháng phụ vương ý chỉ, càng không cách nào ở trước mặt người ngoài thất thố. Nàng chỉ là yên lặng mà cúi thấp đầu, cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Chờ nội thị quan rời đi, Ngao Thốn Tâm mới thanh âm khẽ run mở miệng, "Phu quân, chúng ta thật muốn đi kia Hắc Thủy Hà." Trong giọng nói tràn đầy không muốn cùng thất lạc. Tiêu Phú đang mừng khấp khởi mà thưởng thức lấy Long Vương ấn tín, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy Ngao Thốn Tâm lạ chả chưa khóc bộ dáng, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cảm thụ của nàng. Hắn buông xuống ấn tín, đi qua nắm ở vai của nàng, cười nói, "Tức lòng mặc ưu. Kia Hắc Thủy Hà mặc dù không so được Tây Hải phồn hoa, nhưng cũng là một phương thủy vực, người ta là vua làm hậu, tự do tự tại, há không vui? Dù sao cũng tốt hơn tại cái này Long Cung bên trong, khắp nơi bị người ước thúc, nhìn sát mặt người." Hắn lời này là chân tâm thật ý, hắn quen thuộc Bắc Hải vô câu vô thúc, đối Tây Hải lễ nghi phiền phức sớm đã không kiên nhẫn. Nhưng nghe tại Ngao Thốn Tâm trong hai, lại chỉ cảm thấy hắn an vui hiện trạng, chút nào không có chí lớn, trong lòng càng là lạnh một nửa. Có thể nàng lại có thể thế nào? Cha mệnh khó vi phạm, phu mệnh khó kháng. Nàng chỉ có thể đem đầy bụng ủy khuất cùng không cam lòng chôn giấu thật sâu, hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, tất cả. Nhưng bằng phu quân làm chủ. Thế là, tại Tây Hải thế lực khắp nơi hoặc sáng hoặc tối nhìn soi mói, tân nhiệm Hắc Thủy Hà Long Vương Tiêu Phú, mang theo Vương Phi Ngao Thốn Tâm, cùng một đám tùy tùng, điệu thấp rời đi Tây Hải Long Cung. Tiêu Phú cơi tại hải thú trên lưng, quay đầu nhìn một cái kia sáng chói chói mắt thủy tinh cung, trong lòng không có chút nào lưu luyến, chỉ có đôi tức sẽ bắt đầu tự tại sinh hoạt hướng tới. Mà hoa lệ loan giá bên trong, Ngao Thốn Tâm cuối cùng nhìn một cái cố thổ, châu lệ rốt cục nhịn không được trượt xuống. Nàng không biết con đường phía trước như thế nào, trong lòng tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cùng đối tương lai sinh hoạt mở mịt bất an. Một phương vui vẻ chịu đựng, một phương không có cam lòng, chuyện này đối với vợ chồng mới cưới, cứ như vậy hướng về xa xôi Hát Thủy Hạ, dĩ lệ mà đi. Tây Hải gợn sóng, dường như tạm thời không có quan hệ gì với bọn họ. Chương 13, nhất niệm tiếp nạn lên chương 13, nhất niệm tiếp nạn lên Hát Thủy Hạ vực, mặc dù chỗ hoang vắng, thủy tộc không phòng, nhưng cũng bởi vậy lộ ra phá lệ tĩnh mịch tĩnh mịch. Nơi này không có Tây Hải Long Cung Châu quang bảo khí, khách khứa như mây, chỉ có vạn năm không đổi mạch nước ngầm chậm rãi phun trào. Các loại phát sáng thủy mẫu cùng kỳ hình san hô điểm xuyết lấy mảnh này thâm thúy thế giới, có một phen đặc biệt rời xa đúng sai tự tại thiên địa. Vốn cũng không nhịn Tây Hải Long Cung lễ nghi phiền phức cùng quyền lực đấu đá, đối với chỗ này thành tĩnh có chút hài lòng. Hát Thủy Hà Long Cung mặc dù không kịp Tây Hải Thủy Tinh Cung nguy nga hoa lệ, nhưng cũng cổ phát hùng vĩ, từ cả khối hắc diệu thạch cùng thâm hải hàn thiết cấu trúc, tự có một phen uy nghiêm khí độ. Đi nhậm chức mới bắt đầu, là lập uy đặt chân, Tiêu Phú đã từng tự mình khoác ra trận, xuất lĩnh bộ hạ nhấc lên lôi đỉnh càn quét. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền đem Hát Thủy Hà vực cùng xung quanh mấy chỗ không phục quản thúc thủy yêu động phủ từng cái bình định. Hoặc hàng hoặc chu, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, kia cán sát khí trùng tiền phân hải phá lăng kích, cấp tốc tại vùng nước này tạo Hát Thủy Hà Long Vương tuyệt đối quyền uy, lại không đạo trích dám tùy tiện khiêu khích. Chờ cục diện ổn định, hắn liền hoàn toàn làm vung tay trưởng quỹ. Quân vụ một mực giao cho Trầm Ổn giả dặn, ngày càng tinh tiến Hoa Lân tướng quân quản lý, Hoa Lân bây giờ một mình đảm đương một phía, đem mấy ngàn thủy tộc binh mã thao luyện đến trận pháp sông nghiêm, tuần phòng thủy vực, cẩn thận tỉ mỉ. Chính vụ phương diện, Tiêu Phú tự biết không phải sở trường, cũng không muốn hao tổn tâm thần, mời tới tại Bắc Hải Âu Sầu thất bại giao phu tử, đem hà phủ tất cả văn thư, pháp lệnh, thuế má, dân sinh chờ vụn vặt chính vụ toàn quyền phó thác. Giao phu tử mang ơn, cẩn trọng, lấy trí tuệ cùng kiên nhẫn, càng đem Hát Thủy Hà quản lý đến quốc thái dân an, các loại thủy tộc gan cư lạc nghiệp, đối vị này mới Long Vương càng thêm ủng hộ. Chính hắn thì mừng rỡ thanh nhàn, trong mỗi ngày không phải uống rượu làm vui, chính là mang theo ngao tốn tâm du lãm Hát Thủy Hà vực kỳ lạ cảnh quan. Nhưng thời gian dần trôi qua, có lẽ là mảnh này u tinh chi địa rửa đi một chút táo bạo, hắn bắt đầu chân chính bình tĩnh lại, chăm chú tu luyện kia được từ Quy Linh Thánh Mâu Thủy Hỏa Ký Tế Quy Sạc Kinh. Bộ này huyền môn chính tông công pháp, ảo diệu vô tận, hắn trước đây tại Tây Hải xa vào hưởng lạc, cũng không xâm nhập nghiên cứu tinh túy. Bây giờ tại cái này không người quấy rầy Hát Thủy Hà đấy Long Cung tinh thất, không ngoại giới ồn ào náo động quấy nhiễu, ngược lại có tinh tiến lĩnh hội tuyệt hảo hoàn cảnh. Hắn mỗi ngày hao phí mấy canh giờ ngã ngồi vật công, thể ngộ thể nội nguyên khí hóa thủy lửa trung sức, quan tưởng thần ý như quy xà quay quanh tương sinh, khí tức quanh người ngày càng trầm ngưng thâm hậu, trong đan điền đan quang hoa nội liễm, càng thêm tinh thuần. Cái chán kia đối giao long chi giác, nguyên bản sắc bén bức người, bây giờ lại quang trạch ôn nhuận, mơ hồ hiện ra càng thêm huyền ảo cổ pháp đường vân, lộ vẻ công pháp rất có bổ ích, tu vi so tại Tây Hải lúc càng thêm tinh thâm hòa hợp, khoảng cách kia cảnh giới cao hơn dường như cũng chỉ có cách xa một bước. Ngao Thốn Tâm mới tới lúc, sắc thực lòng mang không cam lòng cùng thất lạc, thường xuyên ngồi một mình phía trước cửa sổ, tưởng niệm Tây Hải thân nhân tỷ muội cùng nơi đó phồn hoa thị cảnh. Nhưng Tiêu Phú đối nàng vô cùng tốt, tuy là Bắc Hải cậu thả hán thô hào tính tình, nhưng cũng biết nóng biết lạnh, che chở chăm bể, phàm là tìm được cái gì mới lạ thú vị đồ chơi hoặc là chân quý linh quả, tổng là cái thứ nhất lấy ra cho nàng. Thêm nữa tại cái này Hát Thủy Hạ, nàng chính là duy nhất nữ chủ nhân, địa vị tôn vinh không giảm chút nào, mỗi tiếng nói cử động đều chịu thủy tộc kính trọng. Dân gia, điểm này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cũng dần dần bị phu quân quan tâm cùng tự thân quyền uy cảm giác trố vớt lên. Nhất là cưới sau không hơn trăm năm, Ngao Thốn Tâm liền vì Tiêu Phú sinh hạ một tử. Cái này tiểu long tử kế thừa phụ mẫu ưu lương huyết mạch, ngày thường đầu rồng thân người, quanh thân bao trùm lấy tinh mịn cứng cỏi vảy màu vàng kim nhạt, một đôi nhỏ thịt trảo đã lộ ra sắc bén, hoạt bát hiếu động, thông minh dị thường. Tiêu Phú vui mừng quá đỗi, đặt tên Tiêu Cầu lấy cầu lòng sơ hiện, tất nhiên dọn cửu thiên chi ý, yêu như chân bảo. Tự có hài nhi, Ngao Thốn Tâm trong lòng kia cuối cùng một kia đối Tây Hải lo lắng cũng hoàn toàn chuyển hóa làm đối trước mắt cái này tiểu gia đình chút xuống. Nàng đem tất cả nhu tình cùng tinh lực đều đặt ở giúp chồng dạy con bên trên, nhìn xem phu quân tu vi ngày càng tinh thâm, khí tượng bất phàm, nhìn xem hài nhi ngày ngày khỏe mạnh trưởng thành, ê a học nói, tập tễnh học theo, chỉ cảm thấy hiện thế an ổn, tuế nguyệt tinh tốt, ngày xưa Tây Hải phồn hoa ồn ào náo động, lại dường như đã có mấy đời mây khói. Nàng thậm chí thường xuyên cảm thấy, có thể ở cái này thanh tĩnh tự tại Hát Thủy Hà an cư lạc nghiệp, rời xa tứ hải phân tranh cùng Long Cung đấu đá, hưởng thụ cái này niềm vui gia đình, có lẽ mới thật sự là khó được phúc khí. Hát Thủy Hà Long Vương phủ, từ đó càng là tràn đầy ấm áp cùng cười nói, vui vẻ hòa thuận. Tiêu Phú hưởng thụ lấy đạo hạnh tinh tiến, tiểu thê hấu tử vờn quanh hạnh phúc. Ngày xưa Bắc Hải băng nguyên dãy rủa chém giết, Tây Hải sóng cả dưới tính toán đánh cờ, đều dường như thành xa xôi mơ hồ chuyện cũ trước kia. Nhưng mà thế gian hảo vật không kiên cố, màu vân dịch tán lưu ly dọn. Như vậy an nhàn bình tĩnh, cơ hồ khiến người quên mất thời gian trôi qua thời gian. Tại một cái lại bình thường bất quá buổi chiều, bị không có dấu hiệu nào đống nhiên đánh vỡ. Một ngày này, Tiêu Phú cũng không tu luyện, chỉ là ở hậu điện đoán ngọc lắt thành trên mặt đất, buổi tiếp vừa mới học bò xong làm được Tiêu Cầu chơi đùa. Hắn cố ý thả ra một chút yếu ớt nước xoáy, dẫn tới tiểu gia hỏa hưng phấn bung lên tứ chi, y y y nha nha truy đuổi, tiếng cười như chuông bạc trong điện quanh quẩn. Ngao Thốn Tâm thì ngồi ở một bên châu bối trên giường em, may lấy một cái tiểu nhi lân y y, nhìn xem hai cha con vui đùa ở mỹ, khoe môi ngậm lấy dịu dàng hài lòng ý cười, trong điện một phái cùng nhạc vui hòa. Đống nhiên, đang giang hai cánh tay che chở hải nhi, cười ha ha Tiêu Phú tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên che tim, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Một cỗ chút nào không lý do, lại mạnh mẽ đến cực điểm tim đập nhanh cảm giác, như là băng lãnh nhất bén nhọn độc châm, không có dấu hiệu nào mạnh mẽ đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu nhất. Phản phất có một cái vô hình lại vô cùng kinh khủng tay, xuyên thấu vô tận không gian, một thanh nắm lấy trái tim của hắn hạch tâm, không chỉ có làm hắn hô hấp vì đó hoàn toàn nghẹn lại, càng mang đến một loại khó nói lên lời đại khủng bố, đại bi sảng cảm giác. Cảm giác này tới cực kỳ đột ngột, manh cháy mạnh, đi cũng nhanh, dường như chỉ là điện quang thạch hỏa một sát na, liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng Tiêu Phú lại cương ngay tại chỗ, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, tiêu tán, thay vào đó là một loại cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn chậm rãi thả tay xuống, lông mày gắt gao khóa chặt, một đôi sắc bén long trong mắt lóe ra kinh nghi bất định, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ quan mang. Phu quân, ngươi thế nào? Ngao Thốn Tâm trước hết nhất phát giác sự khác thường của hắn, lập tức thả ra trong tay kim cầu, bước nhanh về phía trước, nhìn thấy hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt cùng thái dương tinh mịn mồ hôi lạnh, dọa đến hoa dung thất sắc, thanh âm đều mang theo thanh âm rung động. Nhỏ Tiêu Cầu cũng dường như cảm nhận được phụ thân đông nhiên biến hóa cảm xúc, đình chỉ nhúc nhích, mở to một đôi tròn căng, thanh tịnh vô cùng mắt to màu vàng nóng, hiếu kỳ lại có chút bất an nhìn qua bỗng nhiên trầm mặc như núi đá phụ thân. Tiêu Phu chậm rãi lắc đầu, ý đồ xua tan kia còn xuất lại, làm cho người cực độ khó chịu hồi hộp cảm giác, bờ môi giật giật, miễn cưỡng gạt ra một tia cực kỳ cứng ngắc đủ cười. Không, không sao, có lẽ là vừa rồi tác động ngày cũ cùng Bị Sa lúc đang chém giết lưu lại một chút ám thương, hắn ý đồ dùng hoang luôn chấn an vợ con. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Tới hắn cái loại này tu vi cảnh giới, nhục thân không tỉ vết, thần hồn vững chắc, sớm đã nóng lạnh bất xâm, bách bệnh không sinh, huống chi thủy hỏa ký tế quy xà kinh trọng tâm nhất cảnh bình ổn, khí huyết điều hòa, như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện kịch liệt như thế tim đập nhanh? Cái này tuyệt không tầm thường, tuyệt không phải. Hắn không kịp nghĩ kỹ, cơ hồ là bản năng giơ ngón tay lên, căn cứ thủy hỏa ký tế quy xà kinh bên trong ghi lại bút toán bí pháp, lấy tự thân tinh huyết nguyên khí làm dẫn, cấp tốc bấm đốt ngón tay thôi diễn. Đầu ngón tay linh quang gấp rút lưu chuyển, yếu ớt lại huyền ảo, ý đồ khai thông kia từ nơi sâu xa không thể đo lường thiên cơ, ngược dòng tìm hiểu kia tim đập nhanh nơi phát ra. Sau một khắc, Tiêu Phú thân hình đột nhiên bị chấn, như gặp phải trọng kích. Trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng trong nháy mắt tởi đến sạch sẽ, biến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, to lớn hoảng sợ, cùng một loại sâu sắc, cơ hồ muốn đem hắn xé rách cực kỳ bi ai. Sư phụ, là sư tôn. Chương 14, Quy Linh Thánh Mẫu vẫn chương 14, Quy Linh Thánh Mẫu vẫn kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng dên dị, như là nhất chính xác la bàn, là Tiêu Phú chỉ dẫn lấy phương hướng. Hắn thậm chí không kịp hướng Thất Kinh Ngao Thốn Tâm làm nhiều giải thích, chỉ vội vàng giữ lại câu tiếp theo bảo hộ tốt cậu nhi, đóng chặt long cung, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, liền hóa thành một đạo xé rách sóng nước điện thần, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí cùng cháy bỏng, xông ra Hắc Thủy Hạ Vực. Lần theo kia trong cõi u minh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhường hắn sợ đến vỡ mật cảm ứng, Tiêu Phú đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn cưỡng ép vận chuyển thủy hỏa ký tế quy xà kinh, quanh thân thủy hỏa nhị khí cuồng bạo trào lên, liều lĩnh thiêu đốt lên pháp lực, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên, chỉ cầu nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Rốt cục, tại hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ trong hạp cốc, hắn thấy được kia làm hắn cả đời khó quên, muốn rách cả mí mắt một màn. Nhưng thấy hẻm núi chỗ sâu, một gã người mặc xanh nhạt đạo bào, đầu trải xong búi tóc, khuôn mặt non nớt đồng tử, đứng trước vào hư không. Trong tay hắn nâng một cái dường như vải không phải vải, dường như gấm không phải gấm huyền diệu bọc nhỏ nhi, đang đem nó mở ra. Mà liên tại túi kia nhi mở ra trong nháy mắt, một đạo nhỏ bé lại mau đến không cách nào hình dung huyết ảnh tự trong đó bắn nhanh ra như điện. Kia huyết ảnh phát ra một hồi làm cho người thần hồn nhói nhói ong ong tê mình, hoàn toàn không bị khống chế lao thẳng về phía dưới nào đó vật. Tiêu Phú ánh mắt thuận thế nhìn lại, lập tức như bị sét đánh. Ở đằng kia phía dưới, bò lổn lổn một cái to lớn vô cùng huyền quy. Mai rùa cổ phát, chất chứa vô tận đạo vận, giờ phút này lại bị vô số lóe ra phủ văn màu vàng trong suốt sợi tơ tầng tầng quấn quanh, gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Kia huyền quy đầu lâu vô lực rũ cụp lấy, ánh mắt thảm đạm, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Quanh thân kia nguyên bản mênh mông như biển bảng bạc pháp lực bị triệt để phong ấn, lại cùng phàm tục cự quy không khác. Không phải hắn sư tôn Quy Linh Thánh Mẫu là ai? Kia tự bao nhi bên trong ngoài ý muốn bay ra huyết ảnh, rõ ràng là một cái nụ hôn dài như kim châm, toàn thân xích hồng, tản ra vô tận hung lệ cùng thôn phệ chi ý quỷ dị văn trùng. Nó tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi lẽ thường, trong nháy mắt liền nhào tới Quy Linh Thánh Mẫu kia không có chút nào phòng hộ trên gáy. Nô! Quy Linh Thánh Mẫu thân thể cao lớn kịch liệt run lên, phát ra một tiếng ngột ngạt thống khổ gầm nhẹ, trong mắt sau cùng thần thái cấp tốc cảm đạm đi. Đáng thương Thánh Mẫu vạn năm tu vi, bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, giờ phút này lại bị triệt để phong ấn, giống như đợi làm thịt cứu non, chỗ nào dễ ra được cái này chuyên phá văn pháp, hút tinh huyết hung vận. Nghiệt trướng! An dám như thế! Tiêu Phú khàn giọng gào thét, điên dại vọt tới trước. Không sai thì đã trễ. Kia yêu mới đã hút hết cuối cùng tinh huyết, phát ra một tiếng hài lòng rít lên, hóa huyết quang độn trôi qua vô tung. Bất quá trong nháy mắt, Quy Linh Thánh Mẫu cái kia khổng lồ như núi thân thể lại cấp tốc khô quắt xuống dưới, sinh mệnh khí tức như làn nến tàn trong gió, cấp tốc tiêu tán. Vạn năm khổ tu, vô số nguyên hội đạo hạnh, lại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, đã hoàn toàn hóa thành một bộ to lớn, chút nào không sức sống khô quắt mai rùa, liền nguyên thần đều đã không cảm ứng được, mắt thấy là phải hoàn toàn tan rã, chôn vùi giữa thiên địa. Sư tôn. Tiêu Phú đau thấu tim gan, sắp nứt cả tim gan. Hắn không để ý thần tình kia phức tạp Bạch Liên đồng tử, đột nhiên bổ nhào vào kia to lớn mai rùa trước, hai tay cấp tốc bấm phát quyết, trong miệng tụng niệm thủy hỏa ký tế quy xà kinh bên trong ghi lại cố hồn bí chú, quanh thân tản mát ra nhu hòa lại lo lắng thủy hỏa nhị khí, cưỡng ép bao phủ hướng kia sắp hoàn toàn tiêu tán tàn linh. Vạn hạnh, có lẽ là bởi vì sư đồ đồng nguyên, công pháp cảm ứng, ở đằng kia tối hậu quan đầu, lại thật bị hắn cưỡng ép tụ hợp một tia yếu ớt đến cực điểm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt chân linh mảnh vỡ. Kia chỉ là quy linh thánh mẫu còn sót lại tam hồn lục phách, mênh mông như biển tu vi cùng đa số ký ức, sớm đã theo tinh huyết bị kia kinh khủng huyết môi hút hầu như không còn. Tiêu Phú cẩn thận từng ly từng tí, như nâng trí bảo giống như đem kia một chút yếu ớt chân linh thu nhập một cái ôn dưỡng hồn phách Bắc Hải Hàn Ngọc bên trong, dính vào thịt nắp kỹ. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Liên đồng tử, trong mắt là vô biên lửa giận, sát khí ngất trời cùng khắc cốt hận ý. Ngươi, tung mỗi hành hung, hại sư tôn ta. Tiêu Phú thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều mang huyết lệ. Bạch Liên đồng tử trên mặt vẻ ấy nấy càng đậm, hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ cùng giải thích, đây là thiên mệnh kết số, không phải ta bản ý. Ta cũng không ngờ tới này trong bọc lại vẫn có dấu này hung vật. Ai, đều là định số ngươi tiểu xuất sinh này cũng dám nói bừa số trời. Tiêu Phú nổi giận cắt ngang, quanh thân khí thế lại nhảy lên tới cực điểm, phân hải phá lãng kích vụ vụ rung động, huyền minh trọng thủy châu treo cao đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo nặng nề vô cùng huyền minh chân thủy, hôm nay liền muốn ngươi đền mạng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phú đã ngang nhiên ra tay. Kích ảnh ngàn trượng, cuốn lên vạn trượng sóng cả, ẩn chứa tê thiên liệt địa sắc bén cùng quyết tuyệt. Đồng thời, huyền minh trọng thủy châu run lên bần bật, mấy chục giọt nặng nề vô cùng, lạnh lẽo thấu xương huyền minh chân thủy như là như đạn pháo bắn về phía Bạch Liên đồng tử, những nơi đi qua, liền không gian đều phảng phất muốn bị đông cứng, áp sập. Bạch Liên đồng tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn chắp tay trước ngực, quanh thân toát ra nhu hòa mà cứng cỏi thánh khiết bạch quang, từng đóa tinh khiết bạch liên chống rông hiện hiện, xoay tròn nở rộ, đem hắn hộ ở trong đó. Kích ảnh trạng tại Bạch Liên phía trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, lại khó mà tiến thêm. Kia huyền minh chân thủy đánh vào sen trên vách đá, cũng chỉ là kích thích tầng tầng gợn sóng, cực hàn cùng trọng áp chi lực lại bị kia nhìn như nhu hòa bạch quang chậm rãi hóa đi. Tiêu Phú giống như điên dại, đem một thân pháp lực thúc đến cực hạn, phân hải kích pháp cùng huyền minh trọng thủy châu giao thế bên kích, thế công như là mưa to gió lớn, chút nào không tiếc sức. Hắn cực hận trước mắt cái này đồng tử, tuy biết khả năng cũng không phải là cố ý, nhưng sư tôn cái chết đều do hắn mà ra. Bạch Liên đồng tử thì từ đầu đến cuối thủ nhiều công ít, thân pháp phiêu hốt, lấy đóa đóa Bạch Liên hộ thể, hóa giải Tiêu Phú điên cuồng tiến công. Pháp lực của hắn hiển nhiên thâm hậu hơn tinh thuần, thần thông cũng càng thêm huyền diệu, lại tựa hồ như trong lòng có kiêng kỵ, cũng không hạ tử thủ, chỉ là không ngừng đón đỡ, hóa giải. Song phương tại cái này thâm hải bên trong kịch đấu không ngớt, pháp lực va chạm tiếng oanh minh chấn động đến đáy biển nứt ra, ám lưu hung dũng. Tiêu Phú mặc dù dũng mãnh tuyệt luân, hai kiện bảo vật cũng uy lực phi phàm, nhưng cuối cùng cùng cái này lai lịch bí ẩn đồng tử có chênh lệch, đánh lâu không xong, ngược lại tự thân pháp lực tiêu hao kịch liệt. Bạch Liên đồng tử gặp hắn công lâu không lùi, thở dài một tiếng, đứng đốc, còn chưa tỉnh ngộ. Này không phải ngươi chỗ có thể thay đổi, mau lui đi thôi. Tiêu Phú mắt biết hai ngờ, thế công càng thêm cuồng mãnh, nhưng trong lòng càng thêm lạnh bớt. Hắn biết, hôm nay dựa vào bản thân chi lực, tuyệt khó lưu lại hoặc đánh giết đối phương là sư tôn báo thủ. Lại liều mạng một cái, dựa thế bay ngược. Tiêu Phú hai mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận Bạch Liên đồng tử, phản phất muốn đem hình dạng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn, thanh âm khàn giọng mà băng lãnh, hôm nay chi nhân, ngày khác phải đền. Tuy là số trời, cũng tất có phá lúc. Nói xong, hắn không do dự nữa, đỉnh đầu huyền minh trọng thủy châu rủ xuống trùng điệp màn nước bảo vệ quanh thân, hóa thành một đạo u ám đột quang, không chút do dự quay người liền đi, trong nháy mắt biến mất tại đen nhánh biển trong nước. Bạch Liên đồng tử cũng không truy kích, chỉ là nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trên mặt ấy nấy cùng vẻ bất đắc dĩ xen lẫn, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại mảnh này bị phá hủy đáy biển, cùng kia to lớn, khô gắt, chút nào không sức sống huyền quy sắc không, im lặng nói thảm thiết cùng bất đắc dĩ. Tiêu Phú giấu trong lòng sư tôn tàn hồn, trong lòng tràn đầy bi thương, phẫn nộ, hướng về Kim Ngao đảo tật độn mà đi. Chương 15, Kim Ngao đảo yết thánh chương 15, Kim Ngao đảo yết thánh. Tiêu Phú giấu trong lòng viên kia ẩn chứa sư tôn một tia tàn hồn Bắc Hải Hàn Ngọc, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, ngũ tạng câu phần. Hàn Ngọc lạnh buốt tấu xương, lại kém xa trong lòng của hắn vạn nhất băng lãnh. Sư tôn Quy Linh Thánh Mẫu ngày xưa ân cần dạy bảo còn tại bên hai, bây giờ lại chỉ còn cái này một sợi yêu đất chân linh, tại Hàn Ngọc bên trong như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi trong trời đất. Hắn không để ý lúc trước kịch chiến sau pháp lực hao tổn, trong kinh mạch truyền đến trận trận nhói nhói đã sớm bị vô tận bi phân bao phủ. Càng đem lặn lội đường xa chi mệnh quên sạch sành sanh, thể nội thủy hỏa nhị khí tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển chu thiên, đem tốc độ bay thúc đến cực hạn. Quanh thân hơi nước bốc hơi, hỏa mang lấp lóe, nhị khí xen lẫn quấn quanh, hóa thành một đạo xé rách trường không u ám chớp giật, những nơi đi qua, vân khai bụi tán, sóng biển cuộn cuộn, hướng phía Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Một đường phi nhanh, không biết càng qua bao nhiêu vạn dặm hải vực. Phía dưới sóng biển mênh mang, khi thì có thể thấy được tiên đảo bày ra, linh cầm dị thú xuyên thẳng qua ở giữa. Càng là tới gần Kim Ngao đảo, quanh mình linh khí càng thêm mở mịt rồi rào, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trên bầu trời tiên quang thủy ai phủ kín chân trời, thất thải tường vân kéo lên vô số tiên đảo lầu cát, vàng son lộng lẫy cung điện tại giữa tầng mây như ẩn như hiện. Tiên nhạc mờ mịt, dị hương sông vào mũi, linh hạc nhẹ nhàng nhảy múa, thủy thú nhàn nhã dạo bước, một phái vạn tiên triều bái, vĩnh hằng cực lạc tiên gia thánh cảnh khí tượng. Không sai, Tiêu Phú lòng tràn đầy bi thương, đối với cái này tiên cảnh thịnh cảnh nhìn như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có sư tôn nhục thân sụp đổ lúc kia bi tráng một màn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cầu kiến thông thiên giáo chủ. Ý niệm này mãnh liệt như thế, cơ hồ thiêu đốt hắn toàn bộ thần trí. Đến đảo bên ngoài vạn dặm xa, quanh mình cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Nhưng thấy tiên thiên hỗn nguyên chi khí giống như thủy triều lưu chuyển không thôi, tự thành một phương thiên địa, diễn hóa vô tận đạo vận huyền cơ. Kim một thủy hỏa thổ ngũ khí triều nguyên, âm dương nhị khí tuần hoàn qua lại, hình thành một tòa huyền ảo khó lường vô thượng đại trận. Trận này không bàn mà hợp thiên đạo sắc cơ, trong trận khi thì lôi đình và quân, khi thì cương phong như lao, khi thì huyễn tượng mọc thành bụi, bình thường tu sĩ chớ nói tới gần, liền là xa xa nhìn lên một cái, đều sẽ tâm thần chấn động, đạo cơ bất ổn. Tiêu Phú Lăng không bị ở trước trận hư không, nước biển tại hạ của quận, lại không một giọt có thể tung tóe tới hắn trên bà áo. Hắn bận đủ pháp lực, thanh âm bởi vì mấy ngày liền buôn ba mà khàn giọng, lại dường như sấm sét đánh phía trong đảo. Đệ tử Tiêu Phú, Phi Linh sư tôn tọa hạ ký danh đệ tử. Này sư tôn gặp nạn, nhục thân hủy hết, duy dư một tia chân linh. Khẩn cầu giáo chủ từ bi, cứu sư tôn một cứu. Liên hô chín tiếng, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Mỗi một âm thanh đều ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, chấn động đến bốn phía hỗn nguyên chi khí đều nổi lên gợn sóng. Hô càng về sau, hắn trong cổ ngọn ngọn, một ngụm tinh huyết phun ra, trên không trung hóa thành châm chút lửa băng, lập tức bị đại trận tấn vệ. Trong đảo mây mù rốt cục cuộn cuộn, như màn che giống như hướng hai bên tách ra. Một gã thanh y liề đồng tử thừa hạt mà ra, tiên phong đạo cốt, mặt mũi thanh tú. Thấy Tiêu Phú hình dung bi thương, toàn thân vết máu loang lổ, không khỏi thở dài, đạo hữu nén bi thương. Giáo chủ đã biết ngươi ý đồ đến. Tiêu Phú vội la lên, cầu tiên đồng dẫn kiến. Đệ tử nguyện đem tính mạng cùng nhau đổi, chỉ cầu cứu sư tôn một mạng. Cho dù hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, cũng không chối tử. Đồng tử lại lắc đầu, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, giáo chủ có chỉ, rùa linh sư tỷ chi kiếp, chính là thiên mệnh sở định. Phong thần đại kiếp bên trong, thiên đạo vận chuyển, nhân quả tuần hoàn, ta tiệt giáo đại thế đã mất, này đã thành số. Giáo chủ không thấy ngươi, không phải là không muốn, thực là không thể. Thiên đạo như đao, chính là thánh nhân cũng cần tránh né mũi nhọn. Tiêu Phú nghe vậy, như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, cơ hồ muốn từ không trung rơi xuống. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, run giọng nói, chẳng lẽ liền giáo chủ cũng sư tôn đi theo giáo chủ vào năm, cẩn trọng, chẳng lẽ liền đổi lại như thế kết cục? Đồng tử nghiêm mặt nói, giáo chủ mệnh ta nhận lấy sư tỷ tàn hồn, tự có ôn dưỡng phương pháp. Giáo chủ tại Bích Du cung hậu điện tích có một chỗ dưỡng thần chỉ hội tụ thiên địa tinh hoa, có thể bảo đảm chân linh không giấu. Chờ phong thần kết đẩy, thiên địa mở lại, có thể giành lấy cuộc sống mới. Nói xong, đồng tử lấy ra một tử khí mở mịt bảo hồ lô mặt ngoài phủ văn lưu chuyển, mơ hồ cấu thành một cái trận pháp huyền ảo. Tiêu Phú mặc dù lòng như lao cắt, lại biết giáo chủ lời nói chính là lời bằng ngọc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia Bắc Hải hàn ngọc, chỉ thấy ngọc bên trong một tia yếu ớt bạch quang nhẹ nhàng lấp lóe, dường như cảm ứng được cái gì. Hắn hai tay dâng hàn ngọc, cung kính đưa cho đồng tử, mỗi một cái động tác đều cực kỳ chậm chạp, phản phất tại hoàn thành một cái cực kỳ trọng yếu nghi thức. Đồng tử tiếp nhận hàn ngọc, thu nhập bảo hồ lô bên trong, nói: "Sư tỷ chân linh ở đây, có thể bảo vệ không ngại. Chờ kiếp số qua đi, có lẽ có cơ hội xoay chuyển." Dứt lời, đồng tử lại lấy ra một thanh liền vỏ trường kiếm. Vỏ kiếm cổ phát, hiện lên huyền màu đen, phía trên điêu khắc sóng nước chạm đường vân, những đường vân này dường như vật sống giống như chậm chậm lưu động. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, bốn phía hơi nước tự nhiên tụ đến. Kiếm này tên Khảm Nguyên chính là giáo chủ trước kia luyện ma hộ đạo thời điểm chỗ đeo. Niệm tình ngươi hiếu tâm đáng khen, đặc biệt ban cho ngươi phòng thân. Lập tức lại lấy ra một quyển ngọc giản toàn thân trắng mướt, bên trên có kim sắc chữ truyện cửu chuyển quy nguyên quyết năm chữ, có chút phát sáng. Nay cửu chuyển quy nguyên quyết chính là giáo chủ thân soạn, cùng chia 9 trọng cảnh giới, mỗi luyện thành nhất truyện, pháp lực liền tinh thuần gấp đôi, phương pháp này có thể nhất cố bản bồi nguyên, giúp ngươi tu hành. Nhớ lấy, thiện dùng kiếm này, cẩn thủ bản tâm, chớ bác giáo chủ kỳ vọng cao. Tiêu Phú hai tay tiếp nhận kiếm cùng ngọc giản. Khảm Nguyên kiếm vào tay ôn nhuận, ẩn hàm thủy nguyên đại đạo, cùng tự thân tu luyện hắc thủy chân pháp mơ hồ tương hợp, phản phất là thân thể của hắn kéo dài. Ngọc giản vào tay hơi ấm, trong đó đạo vận lưu chuyển, huyền diệu vô cùng. Hắn trùng điệp dập đầu, cái trán trong hư không gõ ra gợn sóng, đệ tử gõ tạ giáo chủ lân điện. Sẽ làm cần tuân dạy bảo, đóng chặt cửa nẻo, chuyên cần khổ luyện, không dám làm trái. Đồng tử gật đầu, trong mắt lóe lên một chút thương hại, trong đại kiếp, thiên mệnh như lao, có thể bảo toàn tự thân đã thuộc không dễ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thừa hạc trở lại, mây mù hợp lại, tòa kia rộng rãi đại trận lần nữa biến mất tại hỗn nguyên chi khí bên trong, dường như chưa hề mở ra. Tiêu Phú độc lập hư không, nhìn trong tay Khảm Nguyên kiếm cùng cựu chuyển quy nguyên quyết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sư tôn tàn hồn đến giáo chủ tự mình ôn dưỡng, cuối cùng là bảo vệ một chút hy vọng, cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Giáo chủ dù chưa tự mình hiện thân, nhưng ban thưởng trọng bảo cùng công pháp, phần ân tình này càng là sâu nặng. Hắn nhớ tới sư tôn ngày thường dạy bảo, thiên đạo sâu thẳm, thuận thế mà làm bây giờ giáo chủ cũng nói đây là thiên mệnh định số, cho dù trong lòng ngàn vạn không bỏ, cũng biết việc đã đến nước này, không phải sức người có khả năng cơ cầu. Chính mình có thể làm, đã làm được. Xông qua trùng điệp hiểm trở, đem sư tôn tàn hồn đưa đến kim nào, cầu được một chút hy vọng sống, trong lòng mặc dù đau nhức, cũng đã không tiếc. Đối giáo chủ, hắn chỉ có thật sâu cảm kích cùng tính sợ. Hắn nghiêm túc y quan, hướng phía mây mù chỗ sâu kim nào đảo, cực kỳ trịnh trọng lại lần nữa ba bái. Bái chắc chắn, trong lòng phiền muộn hơi đi, mặc dù vẫn có nhàn nhạt thẫn thờ quanh quẩn, lại không còn như lúc trước như vậy đốt tâm thực cốt. Hắn thở dài một hơi, như muốn đem tất cả bi thương cùng hỗn loạn tạm thời phun ra. Quay người, pháp lực nhẹ thúc, hóa thành một đạo càng hơi trầm xuống hơn ngưng bình ổn đột quang, đã không còn lúc đến điên cuồng cùng gấp lệ, mà là hướng phía Hắc Thủy Hà phương hướng kiên định bước đi. Lần này trở về, tâm trí đã kiên, đã biết thiên mệnh có trái, đại kiếp hung hiểm, tự nhiên cần tuân giáo chủ dạy bảo, đóng chặt cửa nẻo, dựa vào cái này trọng bảo cùng công pháp chuyên cần không ngừng, phương không phụ sư ân, không phụ giáo chủ nhờ bà. Khảm Nguyên kiếm lặng lặng treo ở bên cạnh thân, ẩn ẩn long ngâm, dường như tại đáp lại tân chủ bình thản lại lòng kiên định tự. Mà kia đoạn thâm hậu sư đồ duyên phận, cũng tại cái này phong thần đại kiếp hồng lưu bên trong, tạm thời vẽ xuống một cái bình tĩnh bỏ chỉ phủ, chờ đợi tương lai. Chương 16, Tiềm tu độ xuân thu chương 16, Tiềm tu độ xuân thu Tiêu Phú giá vân quay lại Hắc Thủy Hà, tâm thần đã không giống đi lúc như vậy khuấy động bi thương, ngược lại lắng động hạ mấy phần trải qua kiếp ba sau trầm tĩnh cùng hiểu rõ. Xuyên qua trùng điệp mặt nước, lướt qua quen thuộc đáy nước san hô tùng lâm, cuối cùng rơi vào hát thủy hà phủ kia cổ phát ngọc trước cửa đá. Trở lại cái này tĩnh mịch yên tĩnh hà phủ, quanh mình quen thuộc mà an ổn khí tức thoáng nuốt lên trong lòng của hắn bởi vì sư môn kịch biến mà sinh ra nếp ốn cùng bận sóng. Thê tử Ngao Thốn Tâm sớm đã tại thủy phủ cửa cung mong mỏi cùng trông mong. Cảm giác được cái kia đạo quen thuộc lại mang theo mệt mỏi khí tức, nàng nội vã nên xuất cung cửa, gặp hắn mặc dù phong trần mệt mỏi, hai đầu lông mày mang theo mỏi mệt cùng bi thương, nhưng khí tức bình ổn, cái này mới an tâm. Nàng nhẹ sắn phu quân cánh tay, dẫn hắn nhập nội điện tinh thất. Thị nữ dâng lên an thần linh chi trà, nàng tự mình tiếp nhận đưa tới tiêu phú trong tay, đợi hắn uống vào một chút, khí sắc hơi chậm, mới ôn nhu hỏi, phu quân vội vàng mà đi, lại tật tật mà về, vẻ mặt cùng trước khác nhau rất lớn, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu phú cầm thê tử mềm mại tay, trầm ngâm một lát, cảm thấy việc đã đến nước này, không cần giấu giếm nữa tự thân căn nguyên. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, tâm lòng, ngươi ta vợ chồng nhiều năm, hôm nay ta liền đem tình hình thực tế cáo chi với ngươi. Ta cũng không tầm thường tán tu, chính là tiệt giáo thông thiên giáo chủ tòa hạ, uy linh thánh mẫu môn hạ ký danh đệ tử. Tiệt giáo, thông thiên thánh nhân. Lời vừa nói ra, Ngao Thốn Tâm đôi mắt sáng trở lên, miệng thơm khẽ nhếch, mặt lộ vẻ khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Nàng chính là Long tộc công chúa, tất nhiên là biết được hồng hoang chuyện xưa. Tiệt giáo chi danh, từng uy chấn hoàn vũ, vạn tiên triều bái, kia là bực nào lừng lẫy thánh nhân đạo thống. Mặc dù phong thần một trận chiến sau thanh thế không lớn bằng lúc trước, dần dần ẩn vào thế, nhưng nội tình truyền thừa, nhất là thánh nhân thân truyền, vẫn như cũng là xa không thể chạm vô thượng tôn linh. Nàng tuy biết phu quân theo hầu bất phàm, thần thông pháp lực đều viễn siêu cùng thế hệ, hát thủy một mạch công pháp cũng huyền diệu vô cùng, lại vạn vạn không nghĩ tới đúng là như vậy kinh thiên động địa lai lịch. Nàng nhẹ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bước lên sóng lớn, trong giọng nói mang theo giật mình cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, thì ra là thế. Khó trách phu quân có kinh thiên động địa như vậy bản sự, thần thông quảng đại, đạo pháp huyền bí, đối đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn, đúng là thánh nhân môn hạ đích truyền. Kia lần này vội vàng rời đi, khí tức bi thương mà về, thật là cùng sư môn trọng biến cố lớn có quan hệ. Nàng tâm tư linh lung, lập tức đem phu quân trước đó dị thường cùng cái này kinh người thân phận liên hệ tới. Tiêu Phú vẻ mặt đống nhiên ảm đạm, trong mắt lướt qua khắc cốt mình tâm đau đớn cùng bị thương. Hắn hơi định tâm thần, đem sư tôn quy linh thánh mẫu như thế nào gặp nạn, nhục thân hủy hết, chính mình như thế nào tại vạn phần trong lúc nguy cấp bảo vệ sư tôn kia một tia yếu ớt tàn hồn tại Bắc Hải Hàn Ngọc bên trong, lại như thế nào không để ý tính mệnh hao tổn, phi nhanh nước vạn dặm lao tới Đông Hải Kim Ngao đảo cầu thấy giáo chủ, cùng giáo chủ lời nói thiên mệnh định số tiệt giáo đại thế đã mất cuối cùng mệnh đồng tử nhận lấy tàn hồn lấy bí pháp ôn dưỡng tại Bích Du cung dưỡng thần. Chi cũng niệm hiếu tâm cùng duyên phận, ban thưởng khảm nguyên thần kiếm cùng cựu truyền quy nguyên quyết sự tình, chậm rãi nói đến, chi tiết không bỏ sót. Trong lời nói đã có đối sư tôn gặp nạn sâu sắc hoài niệm cùng vô tận tiếc hận, cũng bao hàm đối thông thiên giáo chủ ân sâu cảm kích, càng có đối trận kia quét sạch thiên địa, liền thánh nhân cũng không có cách nào thở dài đại tiếp khắc sâu kính sợ. Ngao Thốn Tâm nghe được cảm xúc chập trùng, vẻ mặt tùy theo biến ảo. Đã là kia chưa từng gặp mặt lại cùng phu quân có thâm hậu sư duyên quy linh thánh mâu chi kiếp khó cảm thấy bi thương bóp cổ tay, lại vi phu quân có thể được thánh nhân ban cho trọng bảo công pháp, là sư tôn cầu được một chút hy vọng sống mà cảm giác sâu sắc vui mừng cùng tiêu ngạo. Nàng biết chắc thánh nhân ban thưởng bảo mang ý nghĩa như thế nào thâm hậu cơ duyên cùng kỳ vọng. Nàng nghiêng trên thân trước, song tay nắm chặt phu quân tay, ôn nhu lại vô cùng kiên định địa đạo, giáo chủ lao ra từ bi, bản lĩnh hết sức cao cường, đã chịu ra tay ôn dưỡng sư tôn tàn hồn, tồn tại một chút hy vọng sống, đã là ngàn vạn may mắn. Phu quân chớ quá bi thương, bảo trọng tự thân mới là chính đạo. Bây giờ đã đến thánh nhân chính miệng dạy bảo, lại được ban thưởng như thế trọng bảo công pháp, đây là khoáng thế tiên duyên, không cần thiết cô phụ giáo chủ lao ra kỳ vọng cùng sư tôn mong đợi. Thiếp thân chỉ nguyện cùng phu quân, cùng cầu nhi ở đây bình an sống qua ngày, ngoại giới hỗn loạn, cùng chúng ta có liên căn gì? Tiêu Phú phản tay thật chặt về nắm tay của vợ, cảm nhận được kia phần không giữ lại chút nào duy trì cùng ấm áp, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, trịnh trọng gật đầu, giáo chủ có chỉ, thiên mệnh như thế, làm ta đóng chặt cửa nẻo, tính tụng hoàng đình, chớ lại cuốn vào kiếp ba phân tranh bên trong. Lời ấy quả thật lời bằng ngọc, cũng là bảo toàn chi đạo. Kể từ hôm nay, ta lúc ấy khắc ghi nhớ giáo chủ dạy bảo, an thủ ta cái này hát thủy hà môn hộ, đoạn tuyệt cùng gian ngoài hỗn loạn, dốc lòng tu hành, tăng lên đạo cảnh, không tiếp tục để ý ngoại giới đúng sai, hộ đến ngươi ta một nhà chu toàn. Từ đó, Tiêu Phú hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn ghi nhớ thông thiên giáo chủ dạy bảo, đem hát thủy hà long cung trong ngoài cấm chế hoàn toàn mở ra, ước thúc thủy tộc tùy tiện không ra ngoài gây chuyện. Trong mỗi ngày, hắn phần lớn thời gian đều tại trong tinh thất dốc lòng tu luyện giáo chủ ban cho cựu truyền quy nguyên quyết. Pháp quyết này huyền diệu vô cùng, cùng chia cựu truyền, mỗi luyện thành nhất truyền, pháp lực liền tinh thuần cô đọng gấp đôi, đối nhục thân, thần hồn rèn luyện cũng có thần hiệu. Tiêu Phú vốn là tư chất thượng giai, lại có quy linh thánh mâu căn cơ được đặt nền móng, tu luyện tiến cảnh có phần nhanh. Cái chán sừng rồng càng thêm óng ánh sáng long lanh, ẩn có huyền ảo đạo văn tự nhiên sinh thành, khí tức quanh người ngày càng trầm ngưng mênh mông. Trôi này khả nguyên kiếm thì bị hắn đặt trong đan điền, lấy bản mệnh thủy hỏa nhị khí ôn dưỡng tế luyện, người cùng kiếm độ phù hợp càng ngày càng cao, tâm niệm vừa động, kiếm ý tự sinh. Ngẫu nhiên nhàn hạ, hắn cũng uống rượu, lại không còn giống ngày xưa như vậy trương dương. Phần lớn là gọi đến theo Bắc Hải mang tới bộ hạ cũ Hoa Lân tướng quân, hoặc là mời đến giao phu tử tại thiên điện trùng tiểu rót. Mấy đĩa thủy tộc đặc hữu linh quả thức nhắm, một vò cất vào hầm rượu ngon, ba người hoặc là hoàn tù tì hành lệnh, tiếng cười thô hào, hoặc là đàm luận hát thủy hạ quản lý biệt vạn, bình luận thủy tộc hậu bối tài tuấn, cũng là tự tại khoái hoạt. Ngao Thốn Tâm thì chuyên tâm giúp chồng dạy con, đem Long cung sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhỏ yêu cầu thiên tư thông minh, trưởng thành cực nhanh, Tiêu Phú tự thân vì hắn đánh xuống căn cơ, truyền thụ thủy hỏa ký tế quy xả kinh nhập môn pháp quyết. Cách mỗi mấy chục năm, Ngao Thốn Tâm nhớ nhà người lúc, Tiêu Phú liền sẽ theo nàng về Tây Hải Long Cung thăm viếng. Mỗi lần trở về, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận thái độ đều có chút khách khí. Lớn thái tử Ngao Ma Ngang trải qua lần trước giáo huấn, mặt ngoài cũng duy trì lấy lễ tiết. Chỉ có tam thái tử Ngao Liệt vẫn như cũ xem Tiêu Phú là rượu ngon nhất bạn, mỗi lần đều muốn lôi kéo hắn nâng ly một phen, không say không về. Thời gian thấm thoát, tu hành không tuế nguyệt. Hát thủy hà đấy trong yên tĩnh tự có náo nhiệt, Tiêu Phú ngay tại cái này tu hành cùng nhàn hạ, trang nghiêm cùng vui cười bên trong, đạo hạnh ngày càng tinh thông. Trong bất chi bất giác, nhân gian đã là mấy trăm năm xuân thu lưu chuyển. Thương Chu chi tranh sớm đã hết thảy đều kết thúc, phong thần bảng bên trên có tên người ai về chỗ đấy. Chu Vương thất cường thịnh về sau lại dần dần suy vi, thiên hạ chư hầu cùng xuất hiện, lễ nhạc trinh phạt tự chư hầu ra, phong hỏa dần dần đốt. Chương 17, say rượu lầm thiên thời chương 17, say rượu lầm thiên thời hát thủy hà đáy tuyết nguyệt, tĩnh mịch mà kéo dài. Tự Kim Ngao đảo trở về, Tiêu Phú ghi nhớ thông thiên giáo chủ dạy bảo, dốc lòng tu luyện cửu chuyển quy nguyên quyết ôn dưỡng khảm nguyên kiếm, ước thúc bộ hạ, đóng chặt cửa nẻo, thời gian cũng là trôi qua an ổn bình tĩnh. Ngao Thốn Tâm giúp chồng dạy con, đem Long cung nội vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhỏ Tiêu Cầu thiên tư thông minh, tu vi nhập tiến, đã hơi lộ ra Long tộc cao chót vót. Nhưng mà, Tiêu Phú thực chất bên trong cuối cùng không phải loại kia có khả năng chịu được lâu dài tịch mịch khổ tu chi sĩ. Hắn sinh tại Bắc Hải, lớn ở chém giết, bản tính sơ cùng hiếu động, càng thêm rượu ngon mê rượu. Lúc trước bởi vì sư môn kỳ biến, đại kiếp trước mắt mà cưỡng chế tính tình, theo thời gian trôi qua, nhất là làm phong thần đại chiến hoàn toàn kết thúc, thiên địa quay về bình tĩnh tin tức thông qua đủ loại con đường mơ hồ truyền đến sau, liền bắt đầu dần dần nảy mầm lại. Đã biết sát kiếp đã qua, thiên đạo vận chuyển đi vào mới quỹ, kia căng cứng tiếng lòng tự nhiên liền lòng xuống dưới. Hát thủy hà tuy tốt, quanh năm chờ tại cái này tĩnh mịch đáy nước, cũng thấy có chút khí mượn. Hắn bắt đầu ngẫu nhiên ra ngoài thăm bạn, lúc đầu cũng chỉ là đi Tây Hải cùng Tam Thái tử Ngao Liệt uống rượu ôn chuyện. Về sau, trải qua một chút quen biết cũ dân tiến, lại cùng kia Tây Nưu Hạ Châu trên mặt đất lừng lẫy nổi danh yêu vương, đại lực Nưu Ma Vương làm quen. Cái này Nưu Ma Vương chính là một đầu đắc đạo Bạch Châu, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tính tình hào sảng, thích nhất kết giao thiên hạ hảo kiện, lại đồng dạng là vô cùng tốt trong chén chi vận. Hai người một khi quen biết, liền cảm giác hết sức hợp ý, có thể nói là Nưu tầm Nưu, Ma tầm Ma, an nhịp với nhau. Nưu Ma Vương thưởng thức Tiêu Phú thủ đoạn cao cường, tính tình thẳng thắn, Tiêu Phú thì ưa thích Nưu Ma Vương cố này không sợ trời không sợ đất phóng khoáng sức lực cùng nó trong động phủ vô cùng vô tận rượu ngon món ngon. Từ đó, Tiêu Phú liền thường xuyên ứng Nưu Ma Vương chi mời, tiến về tại Tây Nưu Hạ Châu Ma Vân Động uống rượu làm vui. Kia Ma Vân Động bên trong, thường xuyên tụ tập Tam Sơn Ngũ Nhạc yêu vương, dị sĩ, nguyên một đám đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, nói khoác thần thông, đàm luận cổ kim, vô cùng náo nhiệt. Như vậy không khí, đối diện Tiêu Phú tính khí, nhường hắn dường như lại về tới năm đó ở Bắc Hải lãng dũng đàm sừng vương sừng bá, tung hoành tiêu giao khoái hoạt thời gian, đem thông thiên giáo chủ đóng chặt cửa nẻo khuyên bảo dần dần ném ra sau đầu. Một ngày này, Nưu Ma Vương lại được vài hũ ngàn năm ủ lâu năm túy tiên nhưỡng rượu tính cực cháy mạnh, nhưng cũng thuần hương vô cùng, chính là hiếm có hàng cao cấp. Hắn lập tức phát bài viết mời Tiêu Phú đến đây cùng hưởng. Tiêu Phú thấy thiếp đại hỉ, phân phó Hoa Lân tướng quân vài câu trông coi thủy phủ lời nói, liền hứng thú bừng bừng giá vân mà đi. Ma Vân Động bên trong, quả nhiên lại là khách quý trần nhà, huyên náo phi phàm. Nưu Ma Vương thấy Tiêu Phú đến, cười ha ha, lôi kéo hắn liền ngồi lên chủ vị, mệnh tiểu yêu đẩy ra vỏ rượu bùn phong, lập tức rượu mùi thơm khắp nơi, tràn ngập toàn bộ động phủ. Chúng yêu vương nhao nhao gọi tốt, ăn uống linh đỉnh, thoải mái uống. Cái này túy tiên ngưỡng quả nhiên danh bất hư truyền, nhập khẩu như liệt hỏa đốt hầu, tiếp theo hóa thành giả dịch toàn lực, trực tấu toàn thân, làm cho người phiêu phiêu dục tiên. Tiêu Phú vốn là hải lượng, lại gặp này rượu ngon, càng là bông ra mang trong lòng, cùng Nưu Ma Vương chờ một đám yêu vương ẩn tù tỳ hành lệnh, đánh cược thần thông, uống đến hôn thiên hấp địa, thật quá mức. Theo mặt trời lên cao một mực uống đến trăng lên giữa trời, lại từ trời tối uống đến bình minh, không biết chút xuống nhiều ít đàn rượu ngon. Đợi cho Tiêu Phú nhớ tới nên trở về Hát Thủy Hà lúc, đã là ngày kế tiếp buổi chiều. Hắn từ biệt giống nhau mắt say lờ đờ mông lung Nưu Ma Vương, lái đám mây, loạn trà loạn choạng mà hướng phía Hát Thủy Hà phương hướng bay đi. Tiểu kinh dâng lên, tăng thêm mấy ngày liền uống say chưa từng bận công hóa giải, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vân lộ đều đi được con mèo, trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Long Cung, ngã đầu liền ngủ. Ngay tại hắn say thước sắp đến Hát Thủy Hà cảnh lúc, một vệt kim quang hạ xuống từ trên trời, hóa thành một cái ngọc giản tiễn tiễn, trôi nổi tại trước người hắn, tản mát ra nghiêm nghị thiên uy cùng từng tia mưa khí. Chính là Thiên Đình Tư Vũ Bộ cửa hạ đạt mưa xuống sắc lệnh. Như vào ngày thường, Tiêu Phú cho dù uống rượu, cũng đoạn không dám lầm này chính sự. Cho dù chính mình nhất thời sơ sẩy, kia luôn luôn cẩn thận chú đáo, nắm toàn bộ văn thư qua lại giao phu tử cũng chắc chắn kịp thời nhắc nhở, cũng đem sắc lệnh nội dung, giờ, lượng mưa từng cái đánh dấu tinh tưởng, trình báo với hắn. Có thể hết lần này tới lần khác không khéo, ngay tại mấy ngày trước đây, giao phu tử bởi vì Bắc Hải bạn cũ có chuyện quan trọng mời, cố ý hướng Tiêu Phú xin nghỉ 10 ngày, trở về Bắc Hải đi. Tiêu Phú lúc ấy nghe được giao phu tử xin chỉ thị, chỉ tùy ý phất phất tay liền chuẩn giả, hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn trước mắt quang mang kia lấp lóe, thiên uy lấm lấm ngọc giản, chỉ cảm thấy rất là trướng mắt, nhiều hắn thanh tĩnh. Hắn hàm hồ lẩm bẩm một câu, rất chim công văn. Ngày mai lại nhìn lại tiện tay bung lên, một cỗ mùi rượu sen lẫn pháp lực tuôn ra, đem ngọc giản kia lấy ra, sau đó nhìn cũng không nhìn, liền một đầu cắm xuống đám mây, lảo đảo xông vào Hát Thủy Hà Long Cung, thẳng đến tầm điện, thậm chí liên y giáp cũng không thoát, liền ngã tại trên giường, trong nháy mắt tiếng ngáy như sấm, ngủ thật say. Kia một tờ sắc lệnh, bị hắn tiện tay bung lên, không biết thất lạc ở lòng cung bên ngoài cái góc nào, trên đó vô cùng rõ ràng thiên đình pháp chỉ, chính xác vô cùng giờ khắc độ, ngày mai giờ ngọ ba khắc, tại Hắc Thủy Hà cảnh nội mưa xuống 3 thước 3 tấc số 048 điểm, đều bị không để ý tới, lãng quên. Long cung bên trong, Hoa Lân tướng quân cảm giác được Tiêu Phú trở về, vốn định tiến lên bẩm báo chút sự vụ, nhưng ngửi được kia trùng thiên mùi rượu, lại nghe được chấn thiên tiếng ấy, đành phải lắc đầu lui ra, nghĩ thầm Long Vương hôm nay say đến kịch liệt, tất cả sự vụ chờ ngày mai lại bẩm không muộn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Tiêu Phú thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, vừa rồi bị ngoài cửa sổ xuyên vào đáy nước kia sáng lấp tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, miệng đắng lưỡi khô, thể nội pháp lực đều bởi vì quá lượng uống rượu mà có chút vương hữu. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, vận công hóa đi bộ phận tự lực, đầu óc mới dần dần tỉnh táo lại. Đang muốn gọi người lấy chút canh giải rượu đến, đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mưa xuống sắc lệnh. Sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện dùng cho tính theo thời gian thủy vật quỹ. Chỉ thấy quỹ tiếp nước văn biểu hiện giờ, đã sớm qua giờ ngọ ba khắc, thậm chí giờ mùi đều sắp tới rồi. Tiêu Phú chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, men say trong nháy mắt làm tỉnh lại hơn phân nửa. Hắn đột nhiên xông ra tầm điện, nghiêm nghị quát, "Hoa Lân, hôm qua trên trời rơi xuống sắc lệnh ở đâu? Mưa xuống sự tình vì sao không báo?" Hoa Lân tướng quân nghe tiếng đội vàng chạy đến, bị Tiêu Phú như vậy thần sắc nghiêm nghị giật nảy mình, mờ mịt nói, "Hôm qua, mặt tướng cũng không thấy đến bất kỳ sắc lệnh a. Chúa công ngài hôm qua say về, mặt tướng chỉ thấy ngài trực tiếp vào tầm điện." Tiêu Phú nghe vậy, tâm đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt nhớ tới hôm qua chính mình say về thời điểm, dường như thật có một vật vướng bận, bị chính mình tiện tay đẩy ra. Hắn thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại Long cung bên ngoài, thần thức điên cuồng đảo qua bốn phía. Rốt cục, tại một chỗ vắng vẻ đá san hô khe hở bên trong, tìm tới viên kia bị pháp lực của hắn tác động đến, quang mang đã ảm đạm không ít ngọc giản sắc lệnh. Hắn tay run run cầm ngọc giản lên, thần niệm xuyên vào trong đó, ngày mai giờ ngọ ba khắc, mưa xuống 3 thước 3 tấc số 048 điểm. Thời hạn đã qua, chưa đúng hạn mưa xuống. Hai hòa rồi. Lầm cách giờ. Tiêu Phú sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, cầm ngọc giản tay có chút phát run, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Say rượu hỏng việc, mà lại là lầm thiên đình khâm định mưa xuống giờ, đây chính là xúc phạm thiên điều tội lớn. Chương 18, chánh họa trở lại Bắc Hải. Chương 18, chánh họa trở lại Bắc Hải, thai họa rồi. Lầm canh giờ. Tiêu Phú cầm viên kia lạnh buốt thấu xương ngọc giản, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngón tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Rượu kia ý đã sớm bị cái này sấm sét giữa trời quang giống như tin dữ kinh không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là thấu xương băng hàn cùng trước nay chưa từng có khủng hoảng. Lầm lúc, mà lại là lầm thiên đình luật pháp nhất là khắc nghiệt mưa lúc. Cái này tuyệt không phải việc nhỏ nhỏ qua, chính là rõ ràng bạch bạch, thiết họa ngân câu viết liền tại thiên điều phía trên trọng tội. Giấy trắng mực đen, vô cùng rõ ràng, nhẹ thì gọt đi thần trước, đánh rất phàm trần, ngàn năm khổ tu trôi theo nước chảy. Nặng thì trực tiếp áp phó quả long đài, đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều đem bị tước đoạt. Hắn mãnh xoay người, cơ hồ là lảo đảo xông về long cung, thanh âm bởi vì vội vàng mà biến càng rộng, tức lòng, tức lòng. Ngao Thốn Tâm đang tại hậu viện dạy bảo Tiêu Cầu tu luyện thủy hệ pháp thuật, nghe tiếng vội vàng chạy đến, thấy phu quân thất thố như vậy, trong tay còn siết chặt kia đại biểu thiên uy ngọc giản, lập tức hoa dung thất sắc, "Phu quân, chuyện gì như thế kinh hoàng?" "Nhanh, không có thời gian nói tỉ mỉ." Tiêu Phú một phát bắt được cánh tay của nàng, ngựa khí gấp rút vô cùng, "Ta lầm thiên đình mưa xuống giờ, đây là tội lớn. Thiên binh ít ngày nữa liền tới. Ngươi lập tức mang theo Cầu Nhi, nhanh chóng tiến về Tây Hải Long Cung, tìm kiếm nhạc phụ che chở. Đi mau." Ngao Thốn Tâm nghe vậy, như bị sét đánh, thân thể mềm mại nhoáng một cái, suýt nữa đứng không vững. Nàng nhìn xem Tiêu Phú lo lắng vạn phần nhưng lại cố tự chấn định ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch việc này tuyệt không phải trò đùa. Nàng cưỡng chế trong lòng quần quận sợ hãi cùng lo lắng, biết rõ giờ phút này không phải truy vấn tưởng tình thời điểm, càng không phải là nhi nữ tình trường lúc. Nàng chăm chú về cầm một chút Tiêu Phú tay, trong mắt dưng dưng lại kiên định lạ thường, "Phu quân, ngươi không cần quả ta, ta tự có so đo." Tiêu Phú cắt ngang nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Bảo vệ tốt Cầu Nhi, đi mau, không được kinh động người bên ngoài." Hắn dùng sức đẩy Ngao Thốn Tâm một thanh, lập tức lại liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh có chút mờ mịt lại tựa hồ như cảm nhận được không khí khẩn trương nhỏ Tiêu Cầu, trong mắt lóe lên náy náy cũng không bỏ. Ngao Thốn Tâm biết chuyện nghiêm trọng, không còn dám chỉ hoãn, cắn răng một cái, kéo Tiêu Cầu, nhìn chằm chằm Tiêu Phú một cái, quay người liền hướng phía Long Cung chỗ sâu một đầu bí ẩn thông đạo bước nhanh mà đi. Đưa tiễn vợ con, Tiêu Phú trong lòng an tâm một chút, nhưng cảm giác cấp bách càng lớn. Hắn lập tức triệu tập Long Cung tất cả bộ hạ. Một lát sau, Hà binh giải tướng, Tuần Hải giả xoa, các loại thủy tộc tinh quái tụ tập trước điện, nhìn xem mặt sắc mặt nghiêm trọng, khí tức tốc sát Long Vương, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Phú ánh mắt đảo qua những này theo hắn nhiều năm bộ hạ, trong lòng than thở, trên mặt lại ung dung thản nhiên, trầm giọng nói, "Chư vị, bản vương hôm nay phạm phải thiên điều, lầm mưa xuống giờ, ít ngày nữa sợ có thiên binh hàng phạt. Việc này cùng các ngươi vô can, không cần bạch bạch bồi bản vương chịu chết." Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao, "Các ngươi lập tức thu thập hành trang, riêng phần mình tìm đường đi thôi. Hoặc về tứ hải, hoặc gần sân rừng, cần phải rời xa chỗ thị phi này, bảo toàn tính mệnh." Lời vừa nói ra, điện hạ lập tức một mảnh xôn xao. Chúng thủy tộc hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là không dám tin cùng vẻ sợ hãi. Hoa Lân tướng quân càng là đột nhiên tiến lên trước một bước, gấp giọng nói, "Đại vương, làm sao đến mức này? Mặt tướng nguyện cùng đại vương đồng sinh cộng tử." "Hồ đồ." Tiêu Phú nghiêm nghị quát, "Thiên uy phía dưới, há lại trò đùa. Lưu thêm vô ích, tăng thêm thương vong. Nhanh chóng rời đi." Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua chúng tướng, đây là mệnh lệnh. Thấy Tiêu Phú tâm ý đã quyết, chúng thủy tộc tuy có không bỏ, nhưng cũng không dám chống lại, đành phải nhao nhao quỳ lạy hành lễ. Sau đó tại một mảnh trầm thấp bầu không khí ngột ngạt bên trong ai đi đường ấy, vội vàng thu thập rời đi. Tiêu Phú lại lập tức mang tới một cái đưa tin ngọc phủ, thần thức cấp tốc khắc vào mấy lời, đại khái nói rõ tự thân hoạch tội, Long Cung đã tán, nhường giao phu tử vạn chớ trở về Hát Thủy Hà, lại tại Bắc Hải an tâm ẩn cư, chớ lấy hắn là niệm. Ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt tan biến tại phương bắc chân trời. Xử lý xong những này, lớn như vậy Hát Thủy Hà Long Cung lập tức biến trống rỗng, chỉ còn lại Tiêu Phú cùng Tiên Quyết không chịu rời đi Hoa Lân tướng quân hai người. Hoa Lân, ngươi cần gì phải? Tiêu Phú nhìn xem vị này theo Bắc Hải lãng dũng đàm theo chính mình vào sinh ra tử bộ hạ cũ, thở dài. Hoa Lân tướng quân quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đại vương, mặt tướng sớm đã lập thệ, đi theo đại vương tả hữu, sinh tử không đổi. Bắc Hải cũng tốt, Tây Hải cũng được, chính là núi đao biển lửa, mặt tướng cũng tuyệt không rời đi. Mời đại vương cho phép mặt tướng tùy hành. Tiêu Phú nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, biết lại quên vô dụng, trong lòng cũng là cảm động, trùng điệp vô bờ vai của hắn, tốt. Đã như vậy, ngươi ta liền lại về kia Bắc Hải quê quán, triệu tập bộ hạ cũ, chỉnh binh chuẩn bị võ. Hán Thiên Đình nếu muốn bắt ta, cũng phải trước cùng lão gia làm qua một trận lại nói. Mặt tướng tuân mệnh. Hoa Lân tướng quân ầm vang đồng ý lập tức, hai người không chần chờ nữa. Tiêu Phú cuối cùng nhìn thoáng qua cái này kinh doanh mấy trăm năm Hát Thủy Hà Long Cung, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp, lập tức hóa thành quyết tuyệt. Hán vung tay lên, cuốn lên một hồi dòng nước, cùng Hoa Lân tướng quân hóa thành hai vệ đội quang, xông phá màn nước, trực tiếp hướng phía kia nghèo nàn, hỗn loạn nhưng lại nhường hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc Bắc Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Tây Hải Long Cung, Ngao Thốn Tâm mang theo Tiêu Cầu, quỳ gối Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận trước mặt, vừa khóc vừa kể lể chuyện đã xảy ra. Ngao Nhuận nghe xong, tức giận đến râu rồng loạn chiến, đột nhiên vô bàn ngọc, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Cái này Tiêu Phú mới an phận mấy ngày, không ngờ trêu ra cái loại này bắt thiên đại họa. Lâm Thiên thời mưa số, đây là thiết luật thiên điều. Hắn thật sự là uổng phí bản vương một phen tâm tư. Hắn tại trong đại điện đi qua đi lại, lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Tức giận là Tiêu Phú như thế bất tranh khí, bất đắc dĩ là việc này xác thực đã vô pháp vãn hồi. Hắn nhìn xem phía dưới Lê Hoa Đái Vũ nữ nhi cùng Ngây Thơ ngoại tôn, thở thật dài một cái, ngựa khí hòa hoãn lại, mà thôi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tức lòng, ngươi cùng Cầu Nhi liền an tâm tại Tây Hải ở lại, có phụ vương tại, nhất định có thể hộ đến mẹ con các ngươi chu toàn. Về phần Tiêu Phú, ai, nhìn hắn tạo hóa của mình a. Mà giờ khắc này, Tiêu Phú cùng Hoa Lân đã quay về Bắc Hải, về tới kia đã từng xưng vương xưng bá lãng dũng đảm. Tin tức truyền ra, những cái kia ngày xưa từng đi theo hắn chinh chiến, sau bởi vì hắn chịu chiêu an mà tản mát các nơi bộ hạ cũ yêu tướng, thủy quái tinh mị, nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tìm tới. Càng có thật nhiều một mực không phục tiên đình quan thúc, kiệt ngạo bất tuần Bắc Hải yêu ma thế lực, cũng phái tới sứ giả, hoặc quan sát, hoặc ý đồ kết minh. Tiêu Phú không chút do dự, lấy Lôi Đình thủ đoạn chỉnh hợp thế lực, đồng thời tự mình ra mặt, liên hệ trước kia giao hảo một chút cường đại yêu vương, uống máu ăn thể, ước định cùng tiến cùng lui, cùng chống chọi với thiên binh. Tỏ rõ thái độ, chuẩn bị nên đón tức sắp đến thiên binh thảo phạt. Lần này đi Bắc Hải triệu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn trạm thiên quan. Bắc Hải vùng đất nghèo nàn, sát khí lần nữa ngưng tụ. Một trận bởi vì say rượu hỏng việc đưa tới phong bạo, sắp tại mảnh này băng nguyên phía trên bộc phát. Chương 19, kháng chỉ lên đao binh chương 19, kháng chỉ lên đao binh lại nói cựu trọng thiên khuyết phía trên, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống mặt, vẻ mặt uy nghiêm. Dưới đài văn võ tiên khanh phân loại hai bên, trang nghiêm túc mục. Triều hội tiến hành một lát sau, trực nhật công tào ra ban, đem hạ giới các nơi sông núi sông kinh, hành vân vải mưa sự tỉnh tập hợp ngọc giản trình lên. Đang trực tiên thần tiếp nhận, từng cái tuân lệnh bẩm báo. Mới đầu đều là mưa thuận gió hòa, cũng không khác trạng. Đến tiên thủy đức tinh quân ra khỏi hàng lúc, vị này trưởng quản tiên hạ thủy mạch vận hành chính thần cầm trong tay một phần đơn độc trình lên, lóe ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ ngọc giản, không người tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản đấu. Giảng. Ngọc đế thanh âm bình thản, lại kèm theo vô thượng uy nghi. Thần vừa xem xét đến, hạ giới Hát Thủy Hà Long Vương, hôm qua đang trực hành vũ, không sai kỳ cảnh bên trong giọt mưa chưa hàng. Đây là kháng chỉ tội lớn. Thủy đức tinh quân thanh âm trầm ngưng, chữ chữ rõ ràng. Kháng chỉ. Ngọc đế thanh âm hơi đề cao, trong điện tiên quan đều cảm thấy một cô áp lực vô hình, một giới sông Long Vương, an dám như thế. Dưới đài tháp thiên vương Lý Tịnh nhướng mày, ra ban nửa bước, bệ hạ, thần mời chỉ, nguyện xuất thiên binh tiến về cầm nã. Ngọc đế suy nghĩ một chút, lại chưa lập tức bằng lòng Lý Tịnh, mà là nhìn về phía Thủy Đức Tinh Quân. Thủy Đức Tinh Quân, Hát Thủy Hà Long Vương đã vì ngươi thủy bộ quản lý, liền do ngươi thủy bộ đi đầu xử lý. Lấy làm ngươi lập tức phái người hạ giới, tiến về Hát Thủy Hà Long Cung, bắt trói quý án. Như gặp chống cự, giết chết bất luận tội. Thần tuân chỉ. Thủy Đức Tinh Quân không người lĩnh mệnh. Từ thủy bộ xuất thủ trước bắt người, phù hợp thiên đình chương trình, như thủy bộ có thể tự hành thanh lý môn hộ, tự nhiên tốt nhất. Ý chỉ đã hạ, Thủy Đức Tinh Quân không dám thất lễ, trở lại thủy bộ phủ nhà, lập tức đốt lên một đội thông minh tháo bắt thủy bộ thần tướng, từ một vị tuần nước đô đốc dẫn đầu, lai đám mây, thẳng đến hạ giới Hát Thủy Hà mà đi. Nhưng mà, vừa mới nửa ngày công phu, kia đội thần tướng liền đội vàng trở về, trên mặt hoang mang cùng bất an, hướng Thủy Đức Tinh Quân phục mệnh, khởi bẩm Tinh Quân, kia Hát Thủy Hà Long Cung đã là 10 thất 10 không. Cái gì? Thủy Đức Tinh Quân ngạc nhiên. Chúng ta đến lúc, Long Cung bên ngoài cấm chế đã tiêu tán, cung nội giống tuyết, chớ nói hà binh giải tướng, liền tuần hải dạ xoa đều không. Chỉ có chút chưa mở linh trí thủy tộc tới lui, cả tòa Long Cung tĩnh mịch một mảnh, dường như sớm đã vứt bỏ nhiều năm. Chúng ta tìm khắp các nơi, không thấy Hắc Thủy Hà Long Vương bóng dáng. Suy tư một lát, hắn mang theo thần tướng lần nữa đi vào Lăng Tiêu Điện, đem tình huống chi tiết bẩm báo. Ngọc Đế nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, cũng là quả quyết. Tam giới chi lớn, như thành tâm ẩn nút, cũng là phiền toái. Ánh mắt của hắn chuyển hướng điện bên cạnh một vị cầm trong tay bảo kính thần tướng, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Thần tại, nhị tướng ra khỏi hàng, lập tức dò xét tam giới, tìm kiếm Hắc Thủy Hà Long Vương hạ lạc. Tuân chỉ. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lĩnh mệnh, đến Nam Thiên Môn bên ngoài, thi triển thần thông. Thiên Lý Nhãn trong mắt thần quang sáng rực, liếc nhìn tứ đại bộ châu giang hà biển hồ. Thuận Phong Nhĩ thì nghiêng tai lắng nghe, bắt giữ giữa thiên địa tất cả cùng Tiêu Phú Hắc Thủy Hà Long Vương tương quan thanh âm. Một lát sau, nhị tướng về điện, trên mặt lại mang theo một tia không xác định, khởi bẩm bệ hạ, kia Hắc Thủy Hà Long Vương hình như có che lấp thiên cơ chỉ năng, hoặc lấy bí pháp ẩn nặc tự thân khí tức. Chúng thần xem khắp tứ hải, lắng nghe bát hoang, lại khó mà chuẩn xác định vị chỗ. Chỉ mơ hồ phát giác, Bắc Hải chi địa, sát khí cuồn cuộn, có đại lượng yêu khí hội tụ chi tượng, nhưng chỗ cốt lõi xương mù nồng nặc, khó mà nhìn ra chân dung. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh ra ban đầu nói, bệ hạ, đã bình thường dò xét phương pháp khó mà có hiệu quả, có thể mời được chiếu yêu kính nhìn qua. Mà hắn như thế nào ẩn nấp, tại chiếu yêu kính trước, cũng khó giấu hành tích. Chuẩn. Rất nhanh, một mặt cổ pháp huyền ảo, mặt kính dường như ẩn chứa chu thiên tinh thần bảo kính được mời đến trong điện. Chấp kính thần tướng pháp lực thôi động, trên mặt kính quang hoa lưu chuyển, đầu tiên là lướt qua dông tuyết Hắc Thủy Hà Long Cung, sau đó thần quang bắn thẳng đến phương bắc. Kính quang xuyên thấu Bắc Hải phía trên trung điệp Hàn Vũ cùng sát khí, rốt cục tại một mảnh sôi trào mãnh liệt, tên là Lãng Dũng Đàm Thủy vực chỗ sâu, khóa chặt mục tiêu. Nhưng thấy trong kính hiện hiện, Tiêu Phú đứng ngạo nghễ tại điểm tướng đài bên trên, quanh thân yêu khí cùng long khí hỗn hợp, bành trướng kinh người. Hạ đúng là lấy ngàn mà tính yêu binh yêu tướng, tinh kỳ pháp phối, sát khí trùng thiên, ngay tại thao diễn luyện binh, bố trí cường hành cấm chế. Bộ dáng kia, ở đâu là ẩn nút, rõ ràng là công nhân dựng thẳng lên phản cờ, chuẩn bị đối kháng thiên đình. Ngọc Đế ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, khá lắm nghiêm túc. Không những không nghĩ ăn năn, dám tụ chúng kháng thiên. Thủy Đức Tinh Quân, thần tại đã tại thủy bộ, liền do ngươi thủy bộ giải quyết triệt đề. Điểm đủ ngươi dưới trướng đắc lực thần tướng, nhanh hướng Bắc Hải, đem Nhiệt Long Cẩm nã quy án. Như lại phản kháng, có thể giải quyết tại chỗ, gian đe. Thần lĩnh chỉ. Thủy Đức Tinh Quân cảm thấy áp lực to lớn, nhưng không dám làm trái. Hắn cấp tốc trở về thủy bộ, điểm tướng phái binh. Lần này hắn không còn điều động bình thường thần tướng, mà là trực tiếp mời ra thủy bộ bên trong bốn vị cường giả, cũng là nhị thập bát tinh tú bên trong lệ thuộc thủy hệ bốn vị tinh quân, Cơ Thủy Báo, Dương Chân Bích Thủy Dư, Phương Cắt Thanh Sâm Thủy Biên, Tôn Tưởng Trần Thủy Dẫn, Hồ Đạo Nguyên này bốn ở lại đều là thủy bộ tinh anh, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, nhất là am hiểu thủy chiến cùng hợp kích chi thuật. Làm phiên bốn vị tinh quân đi một lần, cần phải bắt giết kẻ này, Dương Thiên Đỉnh chi uy. Thủy Đức Tinh Quân trịnh trọng nhắc nhở. Tinh quân yên tâm, lựa một phản bội chạy trốn sông yêu, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Lại nhìn ta trở dễ như trở bàn tay. Bốn vị tinh quân lĩnh mệnh, lòng tin tràn đầy. Lúc này đều cầm thần binh, điểm đủ thuộc cấp, lái tường vân, rời đi thiên đỉnh, lao thẳng tới Bắc Hải Lãng Dũng Đàm. Bắc Hải Lãng Dũng Đàm, Tiêu Phú đang đỉnh nón trụ sâu giáp, cầm trong tay lại kích, yêu theo bảo kiếm, đông cảm thấy bốn cố cường đại tiên thần khí hơi thở tự thiên khung đè xuống, không che giấu chút nào ý, bay thẳng đầm nước mà đến. Tới. Tiêu Phú mắt rồng ngưng tụ, chiến ý bốc lên, các con, theo ta lên đỉnh. Hắn phóng lên tận trời, sau lưng cũng có mấy ngàn yêu binh đánh trống reo hò mà lên, cuốn lên ngập trời ác sóng. Song phương tại Lãng Dũng Đàm trên không giằng co. Dương Chân, Phương Cát Thanh, Tô Tường, Hồ Đạo Nguyên bốn người theo tứ phương đứng vững, thần quang rạng rỡ, tiên uy lắm không sai. Nghiên xúc, ngươi phạm thiên điều, kháng chỉ bất tuân, bây giờ càng tụ chúng làm loạn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta về thiên đình lĩnh tội. Cơ Thủy Báo Dương Chân âm thanh như lôi đỉnh, quát lớn. Tiêu Phú cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập niềm ai, lĩnh tội. Về thiên đình còn có đường sống sao? Ít nói lời vô ích, mong muốn bắt ta, liền xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Minh Ngoan bất linh, bảy trận cầm xuống. Sâm Thủy Viên Tôn Tường tính tình nóng nảy, hét lớn một tiếng. Bốn vị tinh quân thuấn gian di động, chiếm cứ tứ tượng phương vị, trong tay pháp quyết dẫn động, mênh mông thủy hệ tiên lực hội tụ, dẫn động Bắc Hải chi thủy, hóa thành bốn đầu to lớn huyền thủy toàn liên, cuốn quanh lấy phù ban, như là dao long giống như xoắn về phía Tiêu Phú. Cùng đi theo thiên binh tiên tướng, cũng cùng nhau sát tường tới. Chương 20, huyền công đấu 4 ở lại chương 20, huyền công đấu 4 ở lại Lãng Dũng Đàm trên không, tiên quang cùng yêu khí kịch liệt va chạm, cuốn lên ngàn trượng ác sóng. Bốn vị tinh quân bố trí xuống tứ tượng huyền thủy trận, dẫn động Bắc Hải mênh mông thủy nguyên, hóa thành bốn đầu phù văn lấp loé, ẩn chứa cầm nã giam cầm chi lực huyền thủy tỏa liên, như là bốn đầu hung ác giao long, theo tứ phương xoắn về phía Tiêu Phú, phong kín hắn tất cả đường lui. Thiên binh thiên tướng cũng kết thành chiến trận, đang đằng sát khí ép hướng Tiêu Phú dưới trướng yêu binh. Đối mặt như thế chiến trận, Tiêu Phú mặt không đổi sắc, ngược lại kích thích chiến ý ngất trời. Hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội thủy hỏa ký tế quy xà kinh điên cuồng vận chuyển, phân thủy phá lãng kích múa như vòng, xé rách trùng điệp hơi nước, ngang nhiên đón lấy kia bốn đầu huyền thủy tỏa liên. Kích phong cùng xiềng xích mãnh liệt giao kích, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tiêu Phú thần lực kinh người, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, càng đem trước hết nhất vọt tới hai cái xiềng xích mạnh mẽ bổ đến thủy quang văng khắp nơi, cuốn ngược mà quay về. Nhưng mặt khác hai cái xiềng xích lại thừa cơ quấn quanh mà lên, gắt gao siết hướng eo thân của hắn cùng cánh tay. Đồng thời, Cơ Thủy Báo Dương Chân Cương Tiên, Bích Thủy Dư Phương Cắt Thanh Trường Đường, Sâm Thủy Viên Tôn Tường Côn Sát, Trần Thủy Dẫn Hồ Đạo Nguyên song đả kích, cũng thừa cơ theo bốn cái xảo trá góc độ công tới, tiên lực mạnh trướng, chiêu thức tinh diệu. Tiêu Phú mặc dù dũng, nhưng đối mặt bốn vị phối hợp ăn ý, đạo hạnh cao thâm tinh quân hợp kích, lập tức rơi vào hạ phòng. Hắn bung kích đón đỡ, chấn khai dương chân cương tiên cùng phương cắt thanh trường đường, lại suýt nữa bị Tôn Tưởng côn sắc quét trúng hậu tâm. Hồ đạo nguyên song đoàn kích càng là tại hắn huyền giáp bên trên vạch ra hai đạo thật sâu hỏa tinh. Tốt nghiệp xúc, quả nhiên có mấy phần man lực. Sâm thủy viên Tôn Tưởng hú lên cái gì, thế công gấp hơn. Tiêu Phú trong lòng biết chỉ bằng vào võ nghệ khó mà thủ thắng, đột nhiên há mồm phun một cái, huyền minh trọng thủy châu hóa thành một đạo u lam hạt quang, bắn thẳng về phía thế công mạnh nhất Tôn Tưởng. Hừ, bang môn tà đạo. Tôn Tưởng kinh thường, côn sắt lôi cuốn tiên lực đánh tới hướng nước nạp châu. Phanh, cực hàn chi khí bộc phát, Tôn Tưởng chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực cùng thấu xương hàn ý theo côn sắt truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết cuộn cuộn, bạch ngược lùi lại mấy bước, trên mặt vẻ khinh miệt giết hết, chuyển thành ngưng trọng, thật quỷ dị hạt châu. Thừa dịp này khoảng cách, Tiêu Phú ra sức tránh ra quấn quanh huyền thủy tòa liên, nhưng dương chân, phương cắt thanh, hồ đạo nguyên công kích lại đến, nhường hắn mệt mỏi ứng phó. Huyền minh trọng thủy châu mặc dù có thể kiềm chế một người, lại không cách nào đồng thời ứng đối bốn người hợp kích. Mắt thấy bốn đầu huyền thủy tòa liên lần nữa ngưng tụ, vây kín chi thế sắp thành, Tiêu Phú trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn đột nhiên giả thoáng một kích, bước lui cận thân phương cắt thanh, lập tức đưa tay tới eo lưng ở giữa bộ. Chanh! Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh bỗng nhiên vang vọng bất hải. Một đạo u ám như lầm sâu, nhưng lại ẩn chứa chi thuần thủy nguyên kiếm ý quang hoa ngút trời mà lên. Một thanh hình dạng và cấu tạo cổ phác, thân kiếm dường như từ vạn năm huyền băng cùng u minh hàn thiết đúc thành, kiếm ô châu có khắc huyền ảo thủy đạo phù văn bảo kiếm xuất hiện tại Tiêu Phú trong tay. Kiếm vừa xuất hiện, quanh mình mãnh liệt nước biển dường như trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn, vô tận thủy nguyên chi lực như là triều bái quân vương giống như hướng thân kiếm hội tụ. Kiếm này chính là Thông Thiên giáo chủ ban tặng, ẩn chứa thủy chi đại đạo bản nguyên trước thiên kiếm khí, Khả Nguyên kiếm. Tiêu Phú cầm trong tay Khả Nguyên kiếm, khí thế đột nhiên biến đổi. Trước đó hung man phách đạo bên trong, dung nhập một tia tiệt thiên chọn tuyến đường đi, sắc bén vô song kiếm tiên phong mang. Hắn vung lên Khả Nguyên kiếm, chỉ là một cái đơn giản chém ngang. Xoẹt. Một đạo màu u lam hình cung kiếm quang dường như cắt đậu hũ, dễ như trở bàn tay đem một lần nữa rào sát mà đến bốn đầu huyền thủy tỏa liên từ đó chặt đứt. Ẩn chứa trong đó tiên lực phù văn trong nháy mắt đạm đạm băng diện. Cái gì? Bốn vị tinh quân đồng thời kinh hô, bị trong kiếm quang kia ẩn chứa thuần túy mà kinh khủng thủy chi pháp tắc lực lượng làm chấn kinh. Tiêu Phú đắc thế không tha người, Khả Nguyên kiếm kiếm quang lại dường, hóa thành tầng tầng lớp lớp u ám thủy triều, vòng lại hướng bốn vị tinh quân. Kiếm quang lướt qua, dường như có thể thôn vệ tất cả thủy linh, liền bốn vị tinh quân điều động thủy nguyên chi lực đều biến vướng nhũ lên. Bốn người vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, lại bị kia nhìn như nhu hòa kỳ thực bá đạo vô cùng kiếm quang bức đến luống cuống tay chân, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Kiếm khí này, nước này nói bản nguyên chi ý bích thủy dư phương cắt thanh nhất là cẩn thận trầm ổn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phú trong tay Khả Nguyên kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay. Tất cả đều dừng tay. Đồng thời dẫn đầu hướng về sau nhảy ra, thoát ly vòng chiến. Dương Chân, Tô Tường, Hồ Đạo Nguyên ba người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy phương cắt thanh vẻ mặt khác thường, cũng vô ý thức thu chiêu triệt thoái phía sau, kinh nghi bất định nhìn xem phương cắt thanh, lại nhìn về phía cầm kiếm mà đứng, khí tức uyên thâm như biển Tiêu Phú. Phương cắt thanh gắt gao nhìn chằm chằm Khả Nguyên kiếm, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hướng Tiêu Phú chắp tay nói, các hạ kiếm trong tay, từ đâu mà đến? Xin hỏi, các hạ họ gì tên gì? Cùng Bích Du cung có gì nguồn gốc? Bích Du cung ba chữ vừa ra, Dương Chân, Tô Tường, Hồ Đạo Nguyên sắc mặt ba người đổi biến. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng hơi động, chậm rãi buông xuống Khả Nguyên kiếm, nhưng cũng không thu hồi. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, gặp bọn họ thần sắc kích động mà không phải giả mạo, liền trầm giọng nói, kiếm này chính là sư tổ bán cho. Ta chính là Tiêu Phú, sư thừa. Quy Linh Thánh Mẫu, Dụ Linh sư tỷ. Sơn Thủy Viên Tôn Tường nghẹn ngào kêu lên. Ngươi đúng là Dụ Linh sư tỷ đệ tử. Trần Thủy dẫn Hồ Đạo Nguyên cũng kinh ngạc và phần. Cơ Thủy Báo Dương Chân hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, quan sát tỉ mỉ Tiêu Phú, chậm rãi nói, khó trách ngươi có thần thông như thế, có thể khống chế như vậy tinh thuần khảm thủy chi lực. Hóa ra là ta tiệt giáo đồng môn. Phương Cát Thanh thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp vô cùng, nghĩ không ra, tại cái này Bắc Hải chi địa, có thể gặp phải đồng môn sư điện. Ta bọn bốn người, nguyên là Kim Ngao đảo ngoại môn đệ tử, phong thần kiếp sau, chân linh thượng bảng, thủ phong cái này Cơ Thủy Báo, Bích Thủy Dư, Sâm Thủy Viên, Trần Thủy Dẫn bốn ở lại trước vụ. Song phương lại đều là tiệt giáo môn nhân. Tiêu Phú là thân truyền đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu môn hạ, coi như chính là bốn vị này tinh quân sư điện. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường sát khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại đồng bệnh tương liên, tha hương ngộ cố chi tâm tình rất phức tạp. Mặc dù phần thuộc đồng môn, nhưng bây giờ một phe là thiên đỉnh chính thần, một phe là kháng chỉ nghiệt long, lập trường hoàn toàn tương phản. Bốn vị tinh quân hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ lằng khó. Phụ mệnh cầm nã, lại phát hiện đối phương là nhà mình có phần có liên quan sư điện, cái này như thế nào ra tay? Tiêu Phú đem bốn người thần sắc để ở trong mắt, thu hồi Khả Nguyên kiếm, chắp tay nói, hóa ra là bốn vị sư thúc trước mắt. Tiêu Phú trước đây không biết, nhiều có đắc tội. Phương Cát Thanh cười khổ lắc đầu, người không biết không trách. Chỉ là, sư điệt, ngươi bây giờ náo ra lớn như vậy sự tình, kháng chỉ bất tuân, tụ chúng. Ai, để cho ta trở như thế nào cho phải? Dương Chân trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu binh cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được thiên binh, hạ giọng nói, sư điệt, thiên đình pháp chỉ đã hạ, chúng ta như tay không mà quay về, không cách nào bằng giao. Nhưng ngươi đã là đồng môn, chúng ta ha có thể thật gà nhà bôi mặt đá nhau. Tôn Tưởng tính tình gấp, nói thẳng, chẳng lẽ lại thật muốn đem sư điệt khóa về thiên đình? Đây chẳng phải là tiễn hắn đi quả long đài? Hồ Đạo Nguyên nghĩ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không bằng chúng ta trá bại mà về. liền nói Tiêu Phú sư điệt thần thông quảng đại, càng khác thường hơn bảo hộ thân, ta bọn bốn người không phải đối thủ, cho nên bại lui. Như thế, đã có thể toàn tình đồng môn, cũng có thể về thiên đình phục mệnh. Dương Chân cùng Phương Cắt Thanh liếc nhau, đều chậm rãi gật đầu. Cái này tựa hồ là trước mắt duy nhất song toàn kế sách. Phương Cắt Thanh đối Tiêu Phú nghiêm mặt nói, sư điệt, phương pháp này mặc dù có thể tạm hiểu trước mắt chi bay, nhưng thiên đình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau tới, chỉ sợ không phải ta thủy bộ người. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phú trong lòng hiểu rõ, đối bốn vị này còn nhớ tình cũ sư thúc sinh ra mấy phần cảm kích, chắp tay nói, đa tạ bốn vị sư thúc thành toàn chi tình. Này ân Tiêu Phú khắc trong tấm khảm, ngày khác nếu có duyên, sẽ làm báo đáp. Dương Chân khoát khoát tay, đồng môn ở giữa, không cần phải nói tạ, chỉ là nhớ lấy, vạn sự cẩn thận. Thương nghị đã định, bốn vị tinh quân lẫn nhau nháy mắt, đột nhiên đồng thời phát lực, thôi động tiên lực cùng Tiêu Phú mạnh mẽ đối bính một cái, chế tạo ra tiếng vang ầm ầm cùng pháp lực ba động. Tốt yêu nghiệt, quả nhiên lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Dương Chân làm bộ khí tức hỗn loạn hét lớn một tiếng. Bốn vị tinh quân đồng thời bay ngược mà ra, trên thân tiên quang ảm đạm thậm chí cố ý bức ra một chút khí huyết, nhuộm đỏ y giáp, giả bộ như thụ thường không nhẹ dáng vẻ, mang theo thiên binh thiên tướng, vội vã bại lui mà đi, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Chương 21, lôi bộ điểm binh đem chương 21, lôi bộ điểm binh đem Lăng Tiêu bảo điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Cơ thủy báo Dương Chân, Bích thủy dư Phương Cắt Thanh, Sâm thủy viên Tô Tường, Trần thủy dẫn Hồ Đạo Nguyên bốn vị tinh quân quỳ sát tại đất, trên thân tiên giáp tàn phá, khí tức bể bại thậm chí trên vạt áo còn dính nhuộm chưa từng hoàn toàn lao đi vết máu. Thủy Đức tinh quân sắc mặt khó coi đứng ở một bên, nghe Dương Chân gian nan hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ. Chúng thần phụng chỉ tiến về Bắc Hải Lãng Dũng Đàm cầm nã yêu long Tiêu Phú. Nào có thể đoán được kia yêu long thần thông quảng đại, võ nghệ siêu quần, càng có một cái cực hàn bảo châu, uy lực kinh người, có thể thương tiên thể thần hồn. Trong tay còn có một thanh cổ kiếm, không biết là lai lịch ra sao, có thể tùy tiện chặt đứt chúng ta bày ra huyền thủy tòa liên, kiếm quang chỗ đến, vạn thủy thần phụng. Thân bọn bốn người hợp lực, khổ chiến thật lâu, cuối cùng không địch lại, bị hắn giết bại, tổn chết một chút thiên binh, chật vật trốn về. Mời bệ hạ trị chúng thần chiến bại chi tội. Dương Chân luôn từ khẩn thiết đem tình hình chiến đấu miêu tả đến kinh tâm động phách, trọng điểm đột xuất Tiêu Phú cường hãn cùng pháp bảo sắc bén đem bốn người bọn họ bại lui nói đến hợp tình hợp lý. Ngọc Đế ngồi cao long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng trong điện tiên quan đều có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp suất thấp đang tràn ngập. Đúng lúc này, một cái trong trẻo lại mang theo vài phần kiệt ngạo cùng niệm mai âm thanh âm vang lên, "Thử." Tốt một cái khổ chiến thật lâu cuối cùng không địch lại. Bốn vị tinh quân đều là thủy bộ tinh anh, nhị thập bát tú chính thần, liên giới tay lại bắt không được một đầu hạ giới hạ yêu. Theo ta thấy, không phải là không thể, thực là không vì. Các ngươi không phải là cố ý tung địch không thành. Lên tiếng người chính là Ba Hũ Biển Sẽ Đại Thần Na Cha. Chân hắn dâm phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, cái cổ mang càn cốt quyển, người mặc hôn tiên lăng, giờ phút này đang hai tay ôm ngực, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào hoài nghi cùng nhằm vào tiệt giáo môn nhân đã từng kinh thường. Hắn chính là xiển giáo đích truyền, đối với những này phong thần bảng bên trên bị trói tiệt giáo chi thần, từ trước đến nay quyết thiếu hảo cảm, giờ phút này càng là nắm lấy cơ hội, nôn ngựa như lao, trực chỉ hạch tâm. Lời vừa nói ra, Dương Chân bốn trong lòng người đều là rung mạnh, thầm mắng Na Cha xảo trá, nhưng trên mặt lại chỉ có thể lộ ra xấu hổ giận dữ cùng oan uổng chi sắc. Phương Cắt Thanh ngẩng đầu, cưỡng chế nộ khí giải thích nói, tam thái tử đừng muốn ngậm máu phương người. Hai quân trước trận, há lại cho trò đùa. Kia Tiêu Phú thủ đoạn vô cùng lợi hại, chúng ta đã dốc hết toàn lực, sao là tung địch mà nói? Tam thái tử nếu không tin, sao không tự mình tiến về thử một lần liền biết? Thử, thử liên thử. Chẳng lẽ ta còn sợ một con lươn không thành? Na Cha mắt hạnh trợn lên, lúc này liền phải chờ lệnh. Na Cha, trên đại điện, há lại cho làm cản. Cha Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh khẽ quát một tiếng, ngăn lại nhi tử. Lý Tịnh mặc dù cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhưng biết rõ không có bằng chứng, chỉ dựa vào xuất thân ngờ vực vô căn cứ cùng điện chi thần chính là tối kỵ, càng không muốn nhi tử cuốn vào vũng nước đục này. Lúc này, tiên ban bên trong một vị thân mang cựu phượng giả áo bào màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm, chán sinh tăng mục, cầm trong tay kim tiên thần quân chậm rãi đi ra, không người đấu nói, vậy hạ, thần có bản đấu. Chúng tiên nhìn lại, chính là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, Văn Trọng. Văn Trọng thanh âm trầm ổn rộng lớn, vậy hạ, Na Cha tam thái tử niên thiếu khí thịnh, khiêu chiến xuất ruột, tâm đáng khen. Không sai, cơ thủy báo chờ bốn vị tinh quân, chính là thiên đỉnh chính thần, trải qua chiến trận, ngày thường tận hết chức vụ, công hân cũng rõ như ban ngày. Lần này chiến bại, tuy có chỗ khả nghi, không sai hai quân giao phòng, thay đổi trong nháy mắt, yêu vật quỷ quyệt hay thay đổi cũng thuộc thường tình. Chỉ dựa vào phỏng đoán liền trị tội tại tướng bên thua, không những khó kẻ dưới phục tùng, càng sợ rét lạnh tiền tuyến tướng sĩ chi tâm, ngày sau ai còn dám ra sức chém giết. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua Dương Chân bốn người, tiếp tục nói, huống hồ bây giờ hàng đầu sự tình chính là cầm nã yêu long, mà không phải truy cứu bại trách. Nếu bị thế sự tình khiến cho thủy bộ tướng sĩ ly tâm, hoặc nhường chư tướng tâm thấy sợ hãi, lâm chiến bỏ tay, ngược lại không đẹp. Thân khẩn cầu bệ hạ, nể tình hắn bốn người ngày xưa công lao, tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, tha thứ lần này chiến bại chi tội, đồng ý lập công chủ tội. Chờ bị bắt đến yêu long, lại đi luận công quá không muộn. Văn Trọng tại thiên đình bình cao chức trọng, xưa nay cương trực công chính, hắn ra mặt cầu tình, phân lượng cực nặng. Ngọc Đế trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, đã nghe ái khanh cầu tình, liền tạm miễn các ngươi chịu tội. Dương Chân bốn người vội vàng dập đầu, tạ bệ hạ long ân, tạ thiên tôn cầu tình. Nhưng mà Ngọc Đế lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Văn Trọng trên thân, không sai, yêu long kháng chỉ, xem thường thiên uy, càng kích thương thiên tướng, tội không cho xá. Việc này tuyệt không thể như vậy bỏ qua. nghe khanh, ngươi chấp trưởng lôi bộ, tổng đốc tam giới thiện ác, chu nghịch trừ gian. Nay liền lấy ngươi lôi bộ xuất binh, tiến về Bắc Hải, cần phải đem kia Nghiệt Long cầm nã quy án, minh chính điển hình. Không được sai sót. Ngọc Đế lời ấy, đã là cho Văn Trọng mặt mũi, lại đem cái này khoai lang bỏng tay trực tiếp ném cho lôi bộ, trong đó chưa hẳn không có nhờ vào đó thăm dò vị này quyền cao chức trọng tiệt giáo xuất thân tiên tôn tâm tư. Văn Trọng nghe vậy, tam mục đang mở hí thần quang chớp lên, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thứ lôi bộ ra tay, tất nhiên là ổn thỏa, nhưng hắn lĩnh mệnh nói, thần tuân chỉ. Nhận ý chỉ, Văn Trọng sắc mặt trầm ngưng rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Dương Chân, Phương Cát Thanh, Tô Tường, Hồ Đạo Nguyên bốn người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp thỏm trong lòng, lặng lẽ đi theo. Bọn hắn không xác định Văn Trọng phải chăng nhìn ra cái gì, lo lắng hơn lôi bộ ra tay, vị kia sư điệt tuyệt không có may mắn. Đi tới Thông Minh Điện bên ngoài chỗ không người, Văn Trọng dừng bước lại, cũng không quay đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, người bốn người còn có chuyện gì? Bốn người bước nhanh về phía trước, Trần Thủy dẫn Hồ Đạo Nguyên hạ giọng, đội văn nói, thiên tôn cho bẩm, không phải là chúng ta không chịu hết sức, thực là kia Bắc Hải yêu Long Tiêu Phú, hắn là ta thiệt giáo đồng môn, là Quy Linh Thánh Mẫu sư tỷ thân truyền đệ tử a. Quả là thế. Văn Trọng chậm rãi xoay người lại, ba con mắt thần đồng thời nhìn về phía bốn người, ánh mắt như điện, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nói rõ chi tiết đến. Bích Thủy Dư Phương cắt thanh tiếp lời đầu, cung kính nói, về thiên tôn, kia Tiêu Phú trong tay cầm chi kiếm, chính là ẩn chứa tiên tiên thủy chi bản nguyên chí bảo Khả Nguyên kiếm, chính là giáo chủ trước kia chỗ đeo. Hắn chính miệng thừa nhận, sư thừa chính là Quy Linh Thánh Mẫu sư tỷ. Dụ Linh sư thúc, lại còn có truyền nhân tồn thế. Văn Trọng lẩm bẩm nói, uy nghiêm trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hồi ức cùng thương tiếc. Hắn trước kia tại Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ học nghệ, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu lại là sư tỷ muội, coi như cái này Tiêu Phú đúng là hắn không thể giả được sư đệ. Phong thần chuyện xưa, ngàn vạn cảm khái, đồng môn tàn lụi thống khổ, trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn trầm mặt một lát, cái trán thần mục có chút đóng mở, dường như đang nhìn thấu hư không, lại tựa hồ tại cân nhắc thiên đình pháp chỉ cùng tình nghĩa đồng môn cái này gánh nặng ngàn cân. Hắn thân làm Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, chấp trưởng lôi bộ, đại thiên hình phạt, luật pháp nghiêm, tuyệt không thể công nhiên làm việc tiên tư. Nhưng nếu muốn hắn thân tự ra tay, hoặc điều động lôi bộ đại tướng đi đối phó nhà mình sư thúc truyền nhân duy nhất, sư đệ của mình, cái này nỡ lòng nào? Tại Bích Du cung vạn tiên triều bái kia phần tình cũ gì tồn? Hồ Đạo Nguyên nhỏ giọng nói, thiên tôn, kế sách hiện nay nên làm như thế nào? Ngọc Đế ý chỉ đã hạ, lôi bộ không phát không được binh a, huống chi kia Na Cha tiểu nhi còn đang ngó chừng. Văn Trọng ánh mắt đảo qua bốn người, trầm ngâm nói, ngươi bốn người về trước đi, việc này bản tọa tự có so đo. Hắn trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, vinh là muốn phái, nếu không cách nào hướng bệ hạ bàn giao, nhưng đánh như thế nào, phái ai đi? Có lẽ còn có cứu vãn sau khi, hắn nhất định phải nghĩ một cái đã có thể đối thiên đình có chỗ bàn giao, lại tận khả năng bảo toàn vị này chưa từng gặp mặt sư đệ song toàn kế sách. Ở trong đó phân tâm nắm, cực kỳ khảo nghiệm trí tuệ của hắn cùng đối lôi bộ tướng xoáy lực không chế. Chương 22, nước nặng đấu lôi bộ. Chương 22, nước nặng đấu lôi bộ. Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn nhận Ngọc Đế pháp chỉ, trở lại lôi bộ phủ nha. Phủ nha bên trong lôi quang mơ hồ, túc sát chi khí tràn ngập, 24 vị lôi bộ chính thần, các lộ thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân, cùng đông đảo lôi binh lôi tướng sớm đã đến tin tức, đứng trang nghiêm chờ. Văn Trọng thăng toàn xoáy vị, tam mục đóng mở, liếc nhìn dưới trướng chư tướng. Trong lòng của hắn đã có so đo, lại ung dung thản nhiên, thanh âm trầm ổn như tiếng sấm, Phụ Ngọc Đế pháp chỉ, Bắc Hải Lãng Dũng Đàm yêu Long Tiêu Phú, kháng chỉ bất tuân, tụ chúng làm loạn, làm tổn thương ta thiên tướng, tội không thể xá. Nay mệnh ta lôi bộ xuất binh, cầm nã kẻ này, minh chính điển hình. Mặt tướng nguyện đi, mời thiên tôn hạ lệnh. Dưới đài chúng tướng nhao nhao xin chiến, âm thanh như lôi đỉnh. Lôi bộ chư tướng phần lớn là tính tình cương mãnh, ghét ác như cửu hàng người, được nghe có yêu nghiệt dám cản rỡ như thế, từng cái chiến ý dâng cao. Văn Trọng ánh mắt chậm rãi đảo qua xin chiến chúng tướng, cuối cùng rơi vào hai vị thần tướng trên thân, Đặng Trung, Tân Hoàng nghe lệnh. Có mặt tướng. Hai vị thần tướng ra khỏi hàng. Này hai thần chính là lôi bộ 36 lôi tướng bên trong nhân tài kiệt xuất, Đặng Trung làm một thành khai sơn biệt, Tân Hoàng dùng hai cái lôi công tạc, đều là đạo hạnh cao thâm, kinh nghiệm phong phú hàng người, lại tính tình đối lập trầm ổn, cũng không phải là một mặt lỗ mãng chi đồ. Mệnh hai người các ngươi làm tiên phòng, điểm đủ 5000 lôi binh, lập tức tiến về Bắc Hải Lãng Dũng Đàm, thảo phạt yêu Long Tiêu Phú. Văn Trọng hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đặng Trung, Tân Hoàn cùng kêu lên đáp. Văn Trọng suy nghĩ một chút, lại bổ sung, kia yêu Long rất có quỷ dị chỗ, thủy bộ bốn ở lại liên thủ cũng không thể thắng, hai người các ngươi nhất định không thể khinh địch liều lĩnh. Đến về sau, trước lấy lôi pháp trấn nhiếp, dò xét hư thực, nếu có thể bức nó ra hàng tốt nhất, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì hết sức cầm nã, như chuyện không thể làm, cũng cần bảo toàn thực lực, kịp thời hồi báo, bản tọa tự có hậu sách. Lời nói này đã chỉ ra địch nhân lợi hại, đưa ra chiến thuật chỉ đạo, vừa tối bên trong lưu lại cứu vãn chỗ trống, nghe hoàn toàn là một vị cẩn thận chủ soái bình thường an bài. Đặng Trung, Tân Hoàn mặc dù cảm giác tiên tôn hôm nay chỉ lệnh dường như so ngày xưa nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao có thủy bộ vết xe đổ, liền không người lĩnh mệnh, cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Rất nhanh, lôi bộ điểm binh hoàn tất. Đặng Trung, Tân Hoàn xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ lôi binh, lái lôi vân, nhanh như điện chớp thẳng hướng Bắc Hải. Trong lúc nhất thời, thiên khung phía trên tiếng sấm cuộn cuộn, điện xa luân vũ, hạo đãng tiên uy trực gáp Bắc Hải chi cảnh. Lãng Dũng Đàm bên trong, Tiêu Phú sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết do đánh lui thủy bộ vẹn vẹn bắt đầu, thiên đình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đợt tiếp theo tới tất nhiên là nhân vật càng lợi hại. Cảm nhận được chân trời truyền đến bàng bạc lôi đình chi uy, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi.
Khởi trận.
Tiêu Phú ra lệnh một tiếng, Lãng Dũng Đàm chỗ sâu sớm đã bố trí tốt trận pháp ầm vang vận chuyển, vô số huyền ảo gợn nước cấm chế hiện, ngưng tụ lại mênh mông Bắc Hải chi thủy nguyên, hình thành một đạo cự đại màu xanh đậm màn nước, đem toàn bộ Lãng Dũng Đàm khu vực hạch tâm bao phủ trong đó. Đồng thời, dưới trướng hắn mấy ngàn yêu binh cũng tại các yêu tướng chỉ huy hạ, căn cứ địa thế đặt ra trận thế, yêu khí liên kết, mặc dù không bằng thiên binh trình thể, nhưng cũng có một cỗ không sợ chết hung sát chi khí. Trong chốc lát, Lôi Bộ đại quân đã tiếp cận mà tới. Đặng Trung đứng ở đám mây, âm thanh như lôi đỉnh, yêu long Tiêu Phú. Thiên binh đến đây, còn không mau mau ra đầm bị trói, chờ đến khi nào? Tiêu Phú thân ảnh tự đầm sâu bên trong dâng lên, cầm trong tay phá sóng kích, eo treo khảm nguyên kiếm, huyền giáp trầm tĩnh, cất cao giọng nói, thiên đình vô đạo, ép người quá đáng. Ta Tiêu Phú chỉ muốn ở đây tinh tu, có tội gì? Nếu muốn chiến, liền tới chiến. Đừng muốn nhiều lời. Minh ngoan bất linh. Lôi Bộ binh sĩ, bày trận. Tân Hoàn hét lớn một tiếng. 5000 lôi binh đồng thời thi pháp, chỉ một thoáng, hàng ngàn hàng vạn nói chói mắt lôi đỉnh điện quang như là như mưa to chút xuống, đánh vào kia to lớn màu xanh đậm màn nước phía trên. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ liên miên bất tuyệt, lôi quang cùng hơi nước điên cuồng xen lẫn chốt bụi, toàn bộ Bắc Hải dường như đều đang chấn động. Kia màn nước kịch liệt rung động, nổi lên vô số gần sóng, lại dị thường cứng cỏi, đúng là mạnh mẽ gánh vác đợt thứ nhất sấm chớp mưa báo hoành kích. Thật là lợi hại phòng ngự. Đặng Trung nhướng mày, nhìn ra kia màn nước gần chứa cực kỳ tinh khiết thủy nguyên chi lực, đối lôi đỉnh chi lực có thiên nhiên suy yếu hiệu quả. Tiếp tục hoành kích, nhìn nó có thể chống bao lâu. Tân Hoàn hạ lệnh, Lôi Bộ thiên binh không ngừng thôi động lôi pháp, một đợt lại một đợt lôi đỉnh mạnh mẽ rơi đập. Màn nước mặc dù lảo đảo muốn ngã, nhưng Tiêu Phú tỏa chấn trận nhãn, khả nguyên kiếm dẫn động Bắc Hải bản nguyên thủy khí, liên tục không ngừng bổ sung trận pháp tiêu hao, lại nhất thời rằng có không xong. Tiêu Phú trong lòng biết thủ lâu tất thua, nhìn chuẩn lôi pháp oanh kích một cái khoảng cách, đột nhiên vung lên huyền minh trọng thủy châu. Lập tức, vô số cực hàn nước nặng châu tự màn nước bên trong tách rời, như là bay ngược mưa sao băng, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng vạn cốt lực, bắn về phía Lôi Vân phía trên thiên binh trận doanh. Cẩn thận! Đặng Trung hét lớn, cùng Tân Hoàn thi triển thủ đoạn ngăn cản. Khai Sơn Việt bổ ra lôi cương, lôi công tạc bắn ra thiểm điện, đem đại lượng nước nặng châu đánh nát hoặc chấn lệnh. Nhưng vẫn có một ít nước nặng châu xuyên thấu phòng ngự, rơi vào lôi binh trong trận. Bị đánh trúng lôi binh lập tức như gặp phải trọng kích, trên thân lôi quang ảm đạm, càng có một cỗ cực hàn chi khí xâm nhập tiên thể, động tác trong nháy mắt biến cứng ngắt chậm chạp, thậm chí có người trực tiếp theo đám mây rơi xuống dưới. Kết lôi vong phòng ngự. Đặng Trung ứng biến cực nhanh, lập tức cải biến sách lược. Lôi binh nhóm cấp tốc biến trận, lôi đỉnh chi lực không còn dùng cho công kích, mà là lẫn nhau liên kết, hình thành một trường to lớn, lấp lóe không nghỉ lôi điện lưới lớn, bảo hộ ở trước trận, đem đến tiếp sau đánh tới nước nặng châu toàn bộ ngăn trở, tăng giá. Song Vương lâm vào quỷ dị căng thẳng. Lôi Bộ thiên binh chủ công, lôi đỉnh và quân, thanh thế to lớn, lại bị kia kỳ dị màn nước cùng nước nặng châu phản kích ngăn lại, khó mà chân chính đột phá phòng ngự, sát thương hoạch tâm Tiêu Phú. Tiêu Phú chủ thủ, bằng vào địa lợi cùng pháp bảo tạm thời không lo, nhưng cũng vô lực phản kích đánh tan Lôi Bộ đại quân. Đặng Trung cùng Tân Hoàn càng đánh càng là kinh hãi. Cái này yêu long đạo hạnh cùng pháp bảo viễn siêu bọn hắn mong muốn, nhất là trôi này cổ kiếm cùng nước nặng châu, một thủ một công, phối hợp cái này Bắc Hải hoàn cảnh, quả thực nan giải vô cùng. Bọn hắn nhớ tới Văn Trọng Thiên tôn chuyện không thể làm thì lùi căn dặn, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh thoái ý cường công xuống đi, coi như cuối cùng có thể phá vỡ màn nước, tự thân tổn thất cũng sẽ không nhỏ, vì một cái hạ giới yêu long, hao tổn Lôi Bộ quá nhiều tinh huyết, cũng không phải là thượng sách. Tiêu Phú giống nhau đang quan sát. Hắn phát giác đối phương thế công mặc dù mạnh, lại tựa hồ như cũng không dốc hết toàn lực, càng giống là một loại thăm dò cùng áp chế, cũng không thủy bộ bốn ở lại ngay từ đầu loại kia nhất định phải cầm ná hắn không thể quyết tuyệt. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ đoán được khả năng này cùng kia bốn vị sư thúc có quan hệ, nhưng cũng vui vẻ đến duy trì loại này không thắng không bại của diện. Kịch chiến kéo dài ước chừng nửa canh giờ, Lôi Quang cùng Huyền Thủy vẫn tại Bắc Hải phía trên kịch liệt va chạm, nhìn như kinh thiên động địa, kỳ thực song phương đều bảo lưu lại chỗ trống. Đặng Trung cùng Tân Hoàn liếc nhau, an ý đã sinh. Đặng Trung giả thoáng một viện, bước lui mấy khoảng nước nặng châu, hét lớn một tiếng, yêu long lợi hại, trận pháp kiên cố, hôm nay khó mà tốc thắng. Triệt binh hồi bẩm thiên tôn, rồi mới quyết định. Lôi Bộ thiên binh nghe lệnh, lập tức có tự triệt thoái phía sau, lôi vong bảo vệ phía sau, chậm rãi thoát ly chiến trường. Tiêu Phú thấy thế, cũng chưa xuống khiến truy kích, chỉ là đứng ở màn nước về sau, cất cao giọng nói, không đưa. Lôi Bộ đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại Bắc Hải phía trên chứa lắng lại mãnh liệt song cả cùng tràn ngập lôi hỏa hơi nước. Tiêu Phú nhìn lấy bọn hắn rời đi, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lông mày lại hơi nhíu lên. Hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Lần tiếp theo, tới sẽ là ai? Mà Đặng Trung, Tân Hoàn xuất quân trở về Lôi Bộ, hướng Văn Trọng phục mệnh, tự nhiên là bẩm báo kia yêu long như thế nào bằng vào dị bảo cùng địa lợi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lôi Bộ như thế nào mãnh công không được, vì ngăn ngừa qua tổn thất lớn, cho nên đi đầu rút về, mời Thiên Tôn định đoạt. Văn Trọng ngồi cao xoáy vị, nghe báo cáo, tam mục nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, trong lòng đã minh bạch. Chương 23, Na Cha lại mời chiến. Chương 23, Na Cha lại mời chiến. Lôi Bộ phủ nha bên trong, Văn Trọng ngồi cao xoáy vị, nghe xong Đặng Trung, Tân Hoàn hai người kỹ càng hồi bẩm, tam mục hơi khép, trầm ngâm không nói. Điện hạ nhị tướng đứng xuôi tay, trong lòng hơi có thấp vọng, không biết Thiên Tôn sẽ đối bọn hắn cái này chưa lại toàn công chinh chiến làm gì phán xét. Thật lâu, Văn Trọng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn nghe không ra hỉ nộ. Hai người các ngươi gặp thời quyết đoán, bảo toàn thực lực của ta, cũng không sai lầm lớn. Lại đem lần này chinh chiến thấy, kia yêu long thần thông, pháp bảo, trận pháp cùng dưới trướng yêu binh chi tưởng tình, tinh tế ghi chép tại ngọc giản phía trên, không được có mảy may bỏ sót. Mặt tướng tuân mệnh. Đặng Trung, Tân Hoàn trong lòng buông lỏng, vội vàng đáp ứng. Chờ nhị tướng lui ra chỉnh lý chiến báo, Văn Trọng ngồi một mình ở soái vị phía trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập huyền thiết lan can. Hắn cần một phần tường tận lại khách quan chiến báo, cái này đã là Hướng Ngọc Đế lời nhắn nhủ tất yếu chương trình, cũng là hắn kế tiếp kế hoạch mấu chốt. Nửa ngày sau, một phần ghi chép Bắc Hải chi chiến chi tiết ngọc giản hiện lên đến Văn Trọng trên bàn. Hắn cẩn thận xem một lần, xác nhận trong đó đột xuất tiêu phú bằng vào khảm nguyên kiếm, huyền minh trọng thủy châu, Bắc Hải địa lợi cùng trận pháp tương ngạnh chống cự, khiến lôi bộ tấn công mạnh khó mà có hiệu quả, vì ngăn ngừa không cần thiết tổn thất cho nên tạm lui chờ mấu chốt tin tức sau, Phương mới đứng dậy, giá vân lại hướng Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu điện bên trong, Ngọc Đế dường như sớm đã ngờ tới hắn đến, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn đi vào trong điện. "Thần, Văn Trọng, phụ chỉ trinh phạt Bắc Hải yêu Long Tiêu Phú, chuyên tới để phụ mệnh." Văn Trọng không mình hành lễ, đem ngọc giản trong tay trình lên. Tiên quan tiếp nhận ngọc giản, lấy tiên pháp kích phát, trong đó tình hình chiến đấu hình ảnh cùng văn tự giải thích rõ liền phù hiện ở đại điện bên trong, cung cấp Ngọc Đế cùng quần tiên quan sát. Khi thấy kia U Lam màn nước ngạnh kháng và lôi, nước nặng châu nghịch tập lôi binh, cùng Đặng Trung Tân Hoàn cuối cùng hạ lệnh rút quân hình tượng lúc, trong điện vang lên một hồi nhỏ xíu tiếng nghị luận. Nhất là Na Cha, nhếch miệng, nhưng lần này cũng không lập tức lên tiếng, dù sao lôi bộ sát thực phô bày cường đại lực công kích, chỉ là làm sao đối phương phòng ngự càng kỳ. Ngọc Đế xem hoàn toàn bộ nội dung, ánh mắt chuyển hướng Văn Trọng, "Nghe khanh, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào?" Văn Trọng lần nữa không ngời, thanh âm trầm ổn mà to, quanh quẩn tại đại điện bên trong, "Bệ hạ, thần xem trận chiến này, có tình hình bên dưới bẩm đấu. Giảng. Thứ nhất, yêu Long Tiêu Phú, mặc dù xuất thân hạ giới, không sai thần thông pháp bảo, sát thực có chỗ hơn người. Nhất là trôi này cổ kiếm, ẩn chứa tiên thiên thủy nguyên pháp tắc, hình như có thượng cổ nguồn gốc, không tầm thường yêu vật có khả năng nắm giữ. Bằng vào Bắc Hải địa lợi cùng quỷ dị trận pháp, đã thành một cắt cứ chi thế, cường công sợ không phải chuyện dễ. Thứ hai, Bắc Hải nghèo nàn, hoàn cảnh ác liệt, rời xa thiên đình. Lãng Dũng Đàm địa thế phức tạp, dễ thủ khó công. Quân ta cho dù có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm, tổn binh hao tướng, tiêu hao rất lớn. Là một đầu yêu long, nỗ lực như thế một cái giá lớn, có đáng giá hay không? Mời bệ hạ thánh tài. Thứ ba, Văn Trọng hơi cất cao giọng, ánh mắt đảo qua trong điện của tiên, nhất là những cái kia cũng không phải là xuất thân xiển giáo, cũng có thể là đối nghịch tục dụng binh có chỗ lo lắng tiên quan, hôm nay thiên hạ thái bình, tứ hải tinh thả. Như bởi vì một Bắc Hải yêu long mà làm to chuyện, duy trì liên tục hưng binh, sợ nhiễu loạn tam giới ánh mắt, làm các phương cất giấu yêu ma tà ma coi là thiên đỉnh trọng tâm bất rời, mà sinh ra không nên có ý nghĩ sang bậy, phản bất lợi cho đại cục ổn định. Hắn dừng một chút, cuối cùng tổng kết nói, theo thần ngũ kiến, kia Tiêu Phú mặc dù kiến nào, không sai làm việc dường như có chừng mực, đến nay cũng không chủ động xuất kích hỏa loạn tứ phương, ý chí có lẽ gần như chỉ ở tại cắt cứ tự vệ. Thiên đình cùng nó hao phí to lớn một cái giá lớn cưỡng ép đánh đẹp, không bằng tạm hoãn binh qua, làm chấn nhiếp cùng giám thị. Thứ nhất lộ ra thiên đình rộng nhân, không cho so đo tiện giới chi tật. Thứ hai có thể khiến tiêu căng, chờ lộ ra càng lớn sơ hở, hoặc chờ cùng thế lực chung quanh xung đột tiêu hao về sau, lại lấy thế xét đánh lôi đình một kích mà định ra, há không làm ít công to. Văn Trọng lời nói này, có lý có cứ, hoàn toàn là theo thiên đình thực tế lợi ích cùng chiến lược góc độ xuất phát, không chút nào sách bất kỳ tư tình. Hắn nhấn mạnh sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng đánh dẹp khó khăn cùng một cái giá lớn, đưa ra càng kinh tế, càng ổn thỏa sách lược, nghe hoàn toàn là một vị lao thành mưu quốc trọng thần vốn có suy tính. Trong điện không ít tiên quan nghe vậy, đều khẽ bước cằm, cảm thấy Văn Trọng lời nói rất là một cái xa xôi địa khu yêu long làm to chuyện, quả thật có chút huy động nhân lực, được không bù mất. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một lát, cũng bước ra khỏi hàng nói, "Bệ hạ, thiên tôn lời nói, không phải không có lý. Kia yêu long đã tạm thời chưa có dị động, chặt chẽ giám thị, để phòng phát triển an toàn, thật là ổn thỏa kế sách." Ngọc Đế ngồi cao long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới ánh mắt thâm thúy khó dò. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Văn Trọng, lại quét mắt một cái điện hạ quần thần phản ứng. Hắn há có thể không biết Văn Trọng lời nói bên trong có lẽ có che chở chi ý, nhưng này lý do xác thực đường hoàng, khó mà bắt bỏ. Càng quan trọng hơn là, trước mắt xem ra, vì một cái Bắc Hải yêu long, xác thực không đáng thiên đỉnh đầu nhập quá lớn tinh lực, dẫn phát không cần thiết dung chuyện. Thật lâu, Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo cuối cùng quyết đoán, nghe ái khanh lão thành nữ quốc, suy nghĩ chu đáo, liền theo khanh chốt đấu, tạm hoãn đối Bắc Hải Lãng Dũng Đàm chinh phạt. Na Cha lập tức ra khỏi hàng phản bác, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Kia yêu long hôm nay dám kháng chỉ, ngày mai liền dám kéo cờ tạo phản. Hôm nay làm tổn thương ta thiên tướng, như thiên đình không lập tức lấy thế xét đánh lôi đình đem nó nghiền nát, tam giới yêu ma như thế nào còn có thể kính sợ thiên uy? Há không từng cái coi là thiên đình có thể lớn? Đến lúc đó cùng bắt trước, hoa loạn tứ phương, mới thật sự là hoa lớn. Mời bệ hạ đồng ý ta xuất chiến, ta tất nhiên xách kia yêu long đầu lâu tới gặp. Na Cha ngôn từ kịch liệt, nhưng cũng không phải không có lý. Trong điện không ít tiên quan khẽ bước cằm, cảm thấy bỏ mặc sát thực có thể cổ vũ yêu ma khí diễm. Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy, nhìn một chút kiên trì ổn thỏa Văn Trọng, lại nhìn một chút chiến ý dạt dào Na Cha, một lát sau có quyết đoán. Ân. Na Cha lời nói cũng có lý. Thiên đình uy nghiêm, không thể khinh thường. Ngọc Đế mở miệng, Văn Trọng trong lòng có hơi nặng. Không sai, nghe khanh lo lắng, cũng không thể không quan sát. Ngọc Đế lời nói xoay chuyển, như vậy đi, Na Cha, chớ liền cho phép ngươi xuất chiến thử một lần. Na Cha nghe vậy lại hỉ, tạ bệ hạ. Nhưng Ngọc Đế nói bổ sung, ngươi không thể độc thân tiến về. Chấm hứa ngươi điều động 5000 thiên binh trợ trận, coi là phối hợp tác chiến. Nghe khanh, ngươi lôi bộ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời trợ giúp. Trận chiến này chỉ đang thử thăm dò kia yêu long hư thực danh giới cuối cùng, như chuyện không thể làm, cũng không thể hàm chiến, cần kịp thời rút về. Na Cha, ngươi có thể minh bạch. Ngọc Đế cử động lần này đã hài lòng Na Tra xin chiến yêu cầu, biểu hiện ra thiên đỉnh cường ngạnh dáng vẻ, lại tiếp thu văn trọng bộ phận ý kiến, hạn chế quy mô, lưu lại đường lui, có thể nói cân nhắc tiến hành. Thần minh bạch. Na Tra mặc dù cảm thấy 5000 thiên binh dư thừa, nhưng chỉ cần có thể xuất chiến, liền miệng đầy bằng lòng. Thần, tuân chỉ. Văn trọng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh, trong lòng thầm than, tình thế vẫn là hướng về không hy vọng nhất phương hướng phát triển. Hắn chỉ mong Tiêu Phú có thể lại có biểu hiện kinh người, bước lui Na Tra, hoặc là chính mình có thể tìm tới âm thầm can thiệp cơ hội. Tốt. Lập tức điểm binh xuất phát. Ngọc Đế hạ lệnh. Lĩnh chỉ. Na Tra hưng phấn vô cùng, quay người liền xông ra Lăng Tiêu Điện, điểm đủ 5000 thiên binh, hùng hùng hổ hổ lái đám mây, thẳng đến Bắc Hải mà đi, hỏa tiêm thương bên trên liệt diễm bốc lên, đã là không kịp chờ đợi muốn đại khai sát giới. Văn Trọng nhìn xem Na Tra đi xa ánh lửa, sắc mặt trầm ngưng, lập tức trở về lôi bộ, điểm đủ bản bộ binh mã, làm ra tùy thời chuẩn bị trợ giúp dáng vẻ, nhưng thứ ba trong mắt, thần sắc lo lắng có nén. Chương 24, Tam thái tử quát tháo chương 24, Tam thái tử quát tháo Na Tra được Ngọc Đế ý chỉ, điểm 5000 tinh nhuệ thiên binh, phong hỏa luân giấy lên ngập trời liệt diễm, như là một quả hừng hực lưu tinh, đằng đằng sát khí lao thẳng tới Bắc Hải Lãng Dũng Đàm. Sau lưng thiên binh gióng lên chống trận, thanh thế to lớn, xa không phải trước đây mấy đợt binh mã có thể so sánh. Bắc Hải Lãng Dũng Đàm trên không, không khí chiến tranh đột nhiên tụ, sát khí lạnh thấu xương. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, trôi nổi tại không, quanh thân liệt diễm bốc lên, trong tay hỏa tiêm thương phun ra nóng rực phong mang, 5000 thiên binh bảy trận ở phía sau, tiên quang hiển hách. Nột kia ca trạch, nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Na Tra thanh âm bén nhọn, mang theo hải đồng giống như khiêu khích cùng không kiên nhẫn, xa xa chuyển ra. Đầm nước bình tĩnh không lay động, một lát sau, Tiêu Phú thân ảnh mới chậm ung dung bay lên, vũ khí chỉnh tề, trên mặt không những không hề sợ hãi, ngược lại mang theo một tia trêu tức ý cười. Hắn đánh giá Na Tra, phản phất tại nhìn một cái hồi náo hải đồng. Ta tưởng là ai ở đây ồn ào, hóa ra là miệng còn hôi sữa, tóc máu chưa cởi con nít. Tiêu Phú thanh âm vẻ bại, tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt, như thế nào, thiên đình là không người có thể dùng sao? Phái ngươi không dứt sữa con nít đi tìm cái chết. Mẹ ngươi có thể đang tìm ngươi về nhà bú sữa đâu? Na Tra hận nhất người bên ngoài sách hắn hải đồng thân hình, nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình hơn xa dưới chân phong hỏa luân. Hắn trong nháy mắt ra tốc, thoát ly thiên binh đại đội, hóa thành một đạo xích hồng hỏa tuyến bay thẳng Tiêu Phú, trong tay hỏa tiêm thương bộc phát ra vạn trượng liệt diễm, giận dữ hét, rồi cá chạch. An dám đụng ta? Ta hôm nay chắc chắn ngươi rút gần lộ ra, thần hồn biếm nhập cửu lũ, vinh thế không được siêu sinh. Tiêu Phú muốn chính là hắn giận mà mất trí, thấy thế cười lớn một tiếng, con nít khẩu khí không nhỏ. Trong tay khả nguyên kiếm rung động, u ám kiếm cương đón lấy kia phần thiên liệt diễm. Na Tra nén giận ra tay, uy lực há lại bình thường. Hỏa tiêm thương chính là ngọc hư kỳ chân, ẩn chứa vô tận tam muội chân hỏa chi lực, giờ phút này toàn lực hành động, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ra, phía dưới Bắc Hải mặt băng lại bắt đầu phi tốc hòa tan, hơi nước bừng bừng. Thật hung con nít. Tiêu Phú trong lòng hơi rét, thầm nghĩ thánh nhân tử đệ quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển cửu chuyển quy nguyên quyết chín cái thủy nguyên vòng xoáy điên cuồng thu nạp Bắc Hải sát khí, khả nguyên kiếm phát ra trận trận kiếm ngân vang, gắt gao chống đỡ kia không gì không tiêu cháy tam muội chân hỏa. Hai người thương đến kiếm hướng, trên không trung kịch liệt chém giết. Na Tra thương pháp sắc bén, mau lẹ như điện, dựa vào càn khôn quyển tập kích bất ngờ, hỗn thiên lăng nhiễu địch, phong hỏa luân càng làm cho thân hình như quỷ mị, thế công như là mưa to gió lớn. Tiêu Phú thì bằng vào khả nguyên kiếm chi lợi cùng cửu chuyển quy nguyên quyết thâm hậu kéo dài, kiếm pháp đại khai đại hợp, dẫn động Bắc Hải vô tận thủy nguyên chi lực, ổn thủ suy tính ở giữa. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải chi bên trên phơi bày kỳ cảnh, một bên là liệt diễm phần thiên, nóng bỏng không chịu nổi. Một bên là u ám thâm thúy, hàn ý thấu xương. Đỏ lam lưỡng sắc quang mang điên cuồng xen lẫn va chạm, mỗi một lần đối oanh đều dẫn tới năng lượng thiên địa bạo động, phía dưới mặt biển nổ lên vô số sóng lớn, lại bị trong nháy mắt bốc hơi hoặc đông kết. Hai người từ trên trời đánh tới mặt biển, lại từ mặt biển giết vào tầng mây, trong nháy mắt liền đấu hơn 300 hiệp, đúng là khó phân cao thấp. 5000 tiên binh cùng Lãng Dũng Đàm yêu binh đều thấy hoa mắt thần mê, hò hét trợ uy thanh âm chấn thiên động địa. Na Tra đánh lâu không xong, có chút không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, Na Tra thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao đến mấy chục trượng, vô cùng uy mãnh chiến đấu phát tướng. Ba mặt trợn mắt, quan sát bát phương, tám tay mở rộng, đều cầm hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, gạch vàng, âm dương kiếm rất nhiều pháp bảo, thần uy lấm lẫm, ánh sáng bất hải. Đây mới là ba hũ biển sẽ đại thần thực lực chân chính. Cái kia khổng lồ uy áp như là thực chất, nhường phía dưới mấy ngàn yêu binh run lẩy bẩy, liền nơi xa phối hợp tác chiến thiên binh đều cảm thấy tim đập nhanh. Tiêu Phú mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn đột nhiên cắn răng một cái, thân thể cũng như thổi hơi giống như kịch liệt bành trướng, lộ ra bao trùm lấy màu xanh đen nặng nề lân phiến cường kiện thân thể, đầu lâu hóa thành bán long chi hình, ách mọc ra hai sừng, miệng lộ răng nhọn, một đầu mọc đầy cốt thứ cái đuôi lớn tự sau thắt lưng vùng ra, quật rảnh rỗi khí phát ra nổ đùng. Trong chớp mắt, một tôn cao đến trăm trượng, nửa người nửa rồng, tản ra viễn cổ hồng hoàng khí tức long nhân cự thần, hai tay điểm nắm đại kích cùng trường kiếm, đứng sừng sững ở Na Tra pháp tướng trước đó. Hình thể thậm chí so Na Tra pháp tướng còn muốn bằng một vòng to, hung hãn khí thế lại cùng Na Tra thần uy địa vị ngang nhau. Hai đầu to lớn cự vật tại Bắc Hải phía trên triển khai nguyên thủy nhất cuồng bạo nhất vật lộn. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cùng năng lượng kinh khủng xung kích. Hỏa diễm cùng hàn băng xen lẫn, thần lực cùng yêu lực đụng nhau, phía dưới mặt biển bị quấy đến như là sôi canh, sóng lớn ngập trời. Na Tra võ nghệ tinh xảo, pháp bảo đông đảo, tám tay tề công, thế công như thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập. Tiêu Phú chỗ hóa long nhân lực lượng cường hành, nhục thân kinh khủng, lân giáp phòng ngự cực cao, càng thêm Bắc Hải vô tận thủy nguyên chi lực gia trì, kiếm kích ở giữa mang theo đông kết thần hồn hàn ý, lại cũng miễn cưỡng chèo chống. Nhưng cuối cùng, Na Tra kinh nghiệm chiến đấu cùng pháp bảo ưu thế quá lớn. Tiêu Phú trên thân bắt đầu không ngừng tăng thêm vết thương, vảy rồng vỡ vụn, bị ngọn lửa thiêu đốt, bị gạch vàng đập trúng, bị càn khôn quyền thòng lọng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại chật vật không chịu nổi, dấu hiệu thất bại đã lộ ra. Thủ lâu tất thua. Tiêu Phú tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết không thể lại như vậy cứng rắn rông dài. Hắn cố ý bán sơ hở, kiếm thế có hơi hơi chậm. Na Tra kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, lập tức nắm lấy cơ hội, hỏa tiêm thương như là độc long xuất động, đâm thẳng Tiêu Phú vai trái. Phốc phốc. Mũi thương tuy bị vảy rồng cùng hộ thể yêu khí ngăn cản, chưa thể đâm xuyên, nhưng này kinh khủng tam muội chân hỏa chi lực đã thấu thể mà vào. Hắn manh phát ra thống khổ gào thét, khổng lồ long nhân thân thể phòng phật lực kiệt giống như một cái lảo đảo, lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Đại vương, Hoa Lân tướng quân chờ bộ hạ kinh hô. Ha ha ha, cá trạch, biết ta lợi hại a. Na Tra thấy thế đại hỉ, đắc thế không tha người, thế công càng thêm của mãnh, ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ. Tiêu Phú mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, một bên gian nan ngăn cản Na Tra càng thêm cuồng bạo thế công, một bên hướng về Lãng Dũng Đàm Thủy vực vừa đánh vừa lui, trong miệng lại vẫn không chịu thua hô, còn nít, chớ có cản rỡ. Nếu không phải bản vương lúc trước lực chiến mấy trận, há lại cho ngươi khoe bay. Na Tra nghe vậy giận quá, theo đuổi không bỏ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trong ngay mắt, hai người đã chiến đến Lãng Dũng Đàm Hạch Tâm Thủy vực trên không. Tiêu Phú lộ ra càng phát ra chống đỡ hết nổi hộ thể yêu khí sáng tối chập chờn, dường như đã là nọ mạnh hết đà. Hắn nhắm ngay một cái cơ hội, thu hồi pháp tướng, đột nhiên thôi động dưới chân thủy độn, dường như mong muốn chui vào đầm sâu tranh né. Trốn chỗ nào? Na Tra sao chịu buông tha, cũng thu hồi tam đầu bát tí, phong hỏa luân liệt diễm dâng trào, tốc độ càng nhanh một bậc, hỏa tiêm thương đâm thẳng Tiêu Phú hậu tâm. Nhưng vào lúc này, nhìn như chật vật chạy trốn Tiêu Phú trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt cùng ngân lệ. Hắn đột nhiên quay người, đối mặt đội sông mà đến Na Tra, trên mặt đâu còn có nửa phần kinh hoàng. Hắn há mồm phun một cái. Mời bảo bối xoay người. Chương 25, Thiên đỉnh tạm dừng binh chương 25, Thiên đỉnh tạm dừng binh viên kia một mực gần mà không phát huyền binh trọng thủy châu đống nhiên bay ra. Lần này lại không phải đánh tới hướng hỏa tiêm thương, mà là vô thanh vô tức xuất hiện tại Na Tra hướng trên đỉnh đầu hơn một xích chỗ. Này châu chính là Bắc Hải vạn trượng hải nhãn dưới huyền binh chân thủy luyện chế mà thành, thế ra lúc có thể hóa trăm ngàn mẫu lãnh đạo, giờ phút này bị Tiêu Phú lấy bí pháp thôi động, trong nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng, như là một cái lô đen thật lớn, tản mát ra kinh khủng thôn phệ cùng trấn áp chi lực. Cái gì? Na Tra vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, dường như thập vạn đại sơn áp đỉnh mà đến. Phong hỏa luân liệt diễm đột nhiên trì trệ, tốc độ giảm nhanh. Càng đáng sợ chính là, một cỗ thấu xương âm hàn, có thể sơ cứng tiên lực quỷ dị khí tức không nhìn hắn hộ thể tiên quang, trực tiếp xâm nhập thể nội, nhường hắn pháp lực vận qua trong dây lát biến đến vô cùng trì trệ. Không tốt. Na Tra trong lòng còi báo động đại tác, mong muốn bước ra lui lại cũng đã không kịp, lại bị tia kinh khủng trọng lượng cùng huyền minh hàn khí trực tiếp từ không trung ép tới rơi xuống. Phong hỏa luân quang mang ảm đạm, quanh người hắn bao trùm lên một tầng thật mỏng hắc băng, động tác biến cứng ngắc vô cùng, tấm kia cuồng không ai bị nổi trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù bằng vào cường hành liên hoa hóa thân cùng thâm hậu tu vi, hắn cũng không bị triệt để chấn áp, nhưng trong chốc nhoáng này đỉnh trệ cùng pháp lực cứng ngắc đã là sơ hở chí mạng. Tiểu Ba Nhi, ngươi vẫn là quá non. Tiêu Phú giữ tận cười một tiếng, một mực vẻ vải khí tức trong nháy mắt tăng gọn, khả nguyên kiếm bộ phát ra trước nay chưa từng có ưu ám quan mang, hội tụ toàn thân chi lực, hóa thành một đạo xé nước thiên địa kinh khủng kiếm cương, chém thẳng vào hướng tạm thời mất đi năng lực hành động Na Tra. Một kiếm này, tàn nhẫn xảo trá, bắt lấy Na Tra yếu ớt nhất trong nháy mắt. Tam thái tử cẩn thận. Nơi xa quan chiến thiên binh tướng lĩnh dọa đến hồn phi phách tán, là Thất Thanh. Na Tra con ngươi đột nhiên rụt lại, liều mạng thôi động pháp lực muốn tránh thoát huyền mình trọng thủy châu chân áp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia chí mạng u ám kiếm cương ở trong mắt chính mình cấp tốc phóng đại. Sinh tử quan đầu, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào càn khôn quyển bên trên, kia kim vòng bộc phát ra chói mắt quang mang, miễn cưỡng bay lên cản trước người. Oeng! Khả nguyên kiếm cương mạnh mẽ bổ vào càn khôn quyển bên trên. Tiếng vang chấn thiên, càn khôn quyển phát ra một tiếng gào ghét, quang hoa trong nháy mắt tản đạm, bị hung hăng bổ bay ra ngoài. Kiếm cương tuy bị triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng còn sót lại lực đạo vẫn như cũ mạnh mẽ chạm tại Na Tra trước ngực. Phốc phốc, máu tươi phun ra. Na Tra trước ngực liên hoa chiến giáp bị chém rách một đạo thật sâu vết tích, một đạo đáng sợ vết thương theo vai trái kéo dài đến phải bụng, cơ hồ bị mở ngực một bụng. Cả người hắn như là diều bị đứt dây, phun ra lấy kim sắc thần huyết, hướng về phía dưới băng lãnh Bắc Hải rơi xuống mà đi. Tam thái tử, các thiên binh hoàn toàn hoảng hồn, lại cũng không lo được trận hình, vừa lên mong muốn cứu viện. Rút lui, mau bỏ đi. Một gã thiên tướng ôm lấy trọng thương hôn mê Na Tra, nhìn phía dưới sát khí trùng thiên, cầm kiếm mà đứng Tiêu Phú, cùng kia chậm rãi bay trở về kinh khủng nước Nạp Châu, giúp khí đã tăng, khàn giọng kiệt lực hô to. 5000 tiên binh chật vật không chịu nổi che chở trọng thương Na Tra, giống như nước thủy triều hướng về bắt nguồn tháo chạy mà đi, lúc đến rào rạt, đi lúc hoảng sợ. Tiêu Phú đứng ở Lãng Dũng Đàm trên không, có chút thở dốc, vai trái cháy đen, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng. Hắn nhìn thoáng qua chạy tán loạn tiên binh, cũng không hạ lệnh truy kích. Đại vương thần uy. Hoa Lân tướng quân chờ yêu binh lập tức bộc phát ra chấn thiên reo hò, sĩ khí đại chấn. Lại nói người thiên binh kia tướng lĩnh ôm trọng thương hôn mê, ngực vết thương ghê rợn vẫn đang không ngừng tiêu tán thần huy cùng ánh lửa Na Tra, hốt hoảng trốn về Nam Thiên Môn. Thủ vệ thiên tướng thấy tam thái tử thảm trạng như vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc, không dám có chút trì hoãn, hỏa tốc đem nó mang đến đâu xuất cung cầu lao quân cứu chữa, đồng thời phi báo Lang Tiêu điện. Tin tức truyền đến, Lang Tiêu bảo điện phía trên một mảnh xôn xao. Na Tra là bực nào dạng người? Nhục thân thành thánh, chiến lược chắc tuyệt, chính là thiên đỉnh công nhận tiên phong manh tướng, lại Bắc Hải thủy vực bị kia yêu long Tiêu Phú trọng thương đến hôn mê. Đây quả thực nghe rợn cả người. Ngọc Đế nghe tấu, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhưng chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới, ánh mắt đã là băng hàn một mảnh. Hắn cũng không lập tức phát tác, mà là đồng tiền tiên quan tiến về đầu xuất cung quan sát Na Cha thương thế, cũng truyền lệnh lôi bộ văn trọng, thủy đức tinh quân, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh một đám trọng thần lập tức lên điện. Một lát sau, chúng thần tề tụ. Lý Tịnh sắc mặt xanh xám, song tay nắm chặt, hiển nhiên đã biết được Na Cha trọng thương tin tức. Thủy Đức Tinh Quân thì mặt lộ vẻ thất vọng, Tiêu Phú dù sao trên danh nghĩa vẫn coi như hắn thủy bộ người, chọc ra lớn như thế cái sọn, hắn khó mà thoát tội. Chỉ có Văn Trọng, sắc mặt trầm ngưng, tam mục buông xuống, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Chúng khanh ra Ngọc Đế thanh âm phá vỡ trong điện yên lặng, nghe không ra hỉ nộ, Bắc Hải sự tình, các ngươi đều đã biết. Có gì kiến giải, chi bằng tấu đến. Lý Tịnh cái thứ nhất bước ra, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy, bệ hạ, kia yêu long Tiêu Phú, trước kháng thiên chỉ, lại làm tổn thương ta nhi, tụ chúng làm loạn, tội ác ngập trời. Thần thông quỷ dị, pháp bảo lợi hại, càng thêm xảo trá ngon độc, như không nhanh chóng tiêu diệt, tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Thần mời bệ hạ đồng ý thần điểm đủ 10 vạn tiên binh, thần nguyện thân nắm giữ ấn xoáy ấn, san bằng Bắc Hải lãng dũng đảm, bắt giết kẻ này, lấy đăng thiên uy. Hắn đã là giận dữ, thế phải vì con báo thủ. Thủy Đức Tinh Quân do dự một chút, cũng bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Lý Thiên Vương lời nói rất là, kẻ này chưa trừ diệt, thiên đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thần nguyện nghiêng thủy bộ chi lực, phụ tá Lý Thiên Vương, cùng thảo phạt bị tặc. Không ít tiên quan nhao nhao phụ họa, chủ trương lập tức phát trọng binh chính phạt, lấy thế xét đánh lôi đình nghiền nát Tiêu Phú. Ngọc Đế ánh mắt quét về phía một mực trầm mặc Văn Trọng, nghe khanh, người nghĩ như thế nào? Văn Trọng hít sâu một hơi, ra khỏi hàng không người, thanh âm trầm ổn như trước, bệ hạ, thần vẫn nắm trước nghị. Ánh mắt của hắn đảo qua của thần, thanh âm đề cao mấy phần, kia Tiêu Phú có thể trọng thương Tam Thái Tử, hắn thực lực, pháp bảo, tâm trí, tuyệt không tầm thường hạ giới yêu vương có thể so sánh. Như muốn cường công, thắng tất nhiên có thể thắng, không sai cần điều động nhiều ít binh mã, hao phí bao nhiêu, trong lúc đó lại sẽ có bao nhiêu thiên binh thiên tướng hao tổn. Bắc Hải hoàn cảnh ác liệt, trận chiến này một cái giá lớn, sợ Viễn Siêu cầm nã một yêu long châu đến. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Ngọc Đế, ngữ khí càng thêm khẩn thiết. Còn nữa, theo thần tế sát cũng nhiều mặt thẳng thính, kia Tiêu Phú tự chiếm cứ lãng dũng đàm đến nay, ý chí gần như chỉ ở tại cắt cứ tự vệ, mà không phải kéo cờ tạo phản, hòa loạn cả khôn. Bệ hạ Văn Trọng cuối cùng tổng kết nói, là một cắt cứ tự vệ chi yêu long, nỗ lực to lớn một cái giá lớn đánh dẹp, khiến thiên đình binh lực trống rỗng, thậm chí khả năng dẫn phát tam giới thế lực khác dung chuyển, có đáng giá hay không? Trái lại, như tạm hoan binh qua, chặt chẽ giám thị, đem nó cuốn tại Bắc Hải một góc. Như an phận, thì thiên đình có thể tránh khỏi đao binh chi hao tổn. Như dị động, lại lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế kích chi, cũng không bị trễ. Lại thời gian một lúc lâu, trong đó hoặc sinh biến số, xung quanh yêu ma hoặc tới xung đột, đến lúc đó có thể không đánh mà thắng chi minh. Nhìn bệ hạ thánh tài, Văn Trọng lời nói này, lần nữa đem lợi hại quan hệ phân tích đến rõ rõ ràng ràng, nhường trước đó rất nhiều chủ trương lập khắc phát binh tiên quan rơi vào trầm tư. Đúng vậy à, là một cái tạm thời không có ý định ra đến gây sự sương cứng, nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn, có lời sao? Vạn nhất đánh dẹp bất lợi, hoặc là tổn thất quá lớn, dẫn đến địa phương khác xảy ra chuyện, người nào chịu trách? Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không cách nào phản bác Văn Trọng nói tới to lớn một cái giá lớn. Hắn là nguyên soái, biết rõ dụng binh chi hao tổn, vì thù riêng mà khả năng khiến thiên binh đại lượng thương vong, trách nhiệm này hắn cũng đảm đương không nổi. Hắn chỉ có thể cắn răng nói, chẳng lẽ liền mặc cho kẻ này ung dung ngoài vòng pháp luật, trọng thương thiên đình đại tướng chi tội, như vậy coi như thôi. Thiên uy gì tổn? Ngọc Đế ngồi cao long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, trầm ngâm không nói. Trong điện nhất thời yên tĩnh. Thật lâu, Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm rộng lớn mà bình tĩnh, chọn ra quyết đoán, Tiêu Phú kẻ này, mặc dù tội không cho xá, không sai hắn thực lực không ít, cường công một cái giá lớn quá lớn, lại trước mắt xác thực không khuyết tán tiến hành. Thiên đình chi uy, ở chỗ trưởng không tam giới đại cục, không phải ở chỗ một thành một chỗ chi được mất, một yêu một ma chi sinh tử. Truyền châm ý chỉ, tạm hoan đối Bắc Hải lãng dũng đảm quy mô lớn chính phạt. Lý Tịnh sắc mặt quýnh lên, đang muốn mở miệng, Ngọc Đế đưa tay ngừng hắn. Không sai, thiên uy không thể đoạn. Na Cha tổn thương, không thể không truy xét. Lấy khiến lôi bộ, thủy bộ cùng Bắc Hải long cùng, ngày đêm tuần thú lãng dũng đảm nhất cử nhất động, như có dị động, lập tức đến báo, có thể tiền trạm hậu tấu. Khắc, dù kỳ tứ hải long tộc, Bắc Củ Lô Châu thế lực khắp nơi, không được cùng Tiêu Phú qua lại cấu kết, phàm có giúp địch nhân, thông đồng với địch người, lấy cùng tội luận xử.